Chương 01, giám trạm đại chu, kiến võ 37 năm, tháng 2 quý sửu, câu trần trực nhận đại hung. Khí trời ấm lãnh, mây đen pháp phối, sấm rền thanh âm mơ hồ có thể nghe. Tới gần giờ ngọ, Quách Bác huyện thái thị khẩu chợt ních đến đây xem hình mạch tính. Mười mấy huyện nha tạo lại vây quanh ở hành hình đài bốn phía, cầm trong tay thủy hỏa côn, eo treo như vi đao, khuôn mặt trang nghiêm, nghiêm trận mà đợi. Tiếng vó ngựa cộc cộc vang lên, một cỗ xe chở tù tại ngục tốt áp giải phía dưới tiến vào pháp trường. Trong chốc lát, mãnh liệt biển người dường như thành rồi một đầu khôi phục quái vật, vặn mẹo cổng cảnh thân hình, phát ra tiếng ồn ào vang. Cứu hận, phẫn nộ, hưng phấn, đủ loại hung lệ mà cuồng nhiệt tâm tình cấp tốc tràn ngập trong không khí, cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Xe chở tù mở ra, hai tên ngục tốt áp lấy trong đó tù phạm hướng đi hành hình đài. Cái kia tù phạm tóc thai bù xù, thấy không rõ diện mục, chỉ có thể từ thân hình dáng đi lờ mờ đánh giá ra, hẳn là một cái nữ nhân. Theo đó nữ tù bị loại bỏ đầu gông, quỳ sát tại hành hình đài bên trên, vây xem đám người càng thêm sao động, giết chết nàng, giết chết nàng. Rim khăn cột đỏ đao phủ sách theo trầm trọng quỷ đầu đao, mặt không thay đổi cất bước đi lên hành hình đài. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến nữ nhân tán loạn sợi tóc phía dưới cái kia như ẩn như hiện chắc nhăn lúc, dù là vị này đao phủ đeo đầu vô số, tâm như sắt đá, cũng không nhịn được thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền rời đi ánh mắt, thấp giọng lầm bầm một câu, như thế cái tiên nữ một dạng tiểu nữ tử, làm sao lại? Ai, đáng tiếc. Tại nữ nhân phía sau đứng vững, đánh giá một cái chờ một lúc hạ đao vị trí, đao phủ lập tức quay đầu xem hướng phía sau đài cao. Đài cao bên trên ngồi mấy vị quan lại, cầm đầu là một vị người mặc màu xanh quan bảo người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường. Chính là lần này giám trạng quan. Đại nhân, giờ đến. Nghe nói như thế, tuổi trẻ giám trạng quan nhẹ gật đầu, đưa tay lấy ra một viên bằng gỗ lệnh bài, hướng về phía trước ném ra, trong miệng cất cao giọng nói, hành hình. Lệnh bài rơi xuống đất trong nháy mắt, đao phủ ánh mắt ngưng tụ, eo gấu vặn một cái, cánh tay lớn vẫy một cái, trong tay quỷ đầu đao liền trong không khí vạch ra một đạo dứt khoát mà lăng lệ quý tích xoẹt. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi lan tràn. Xem hình đám người bỗng nhiên an tĩnh nhất sát, nhưng lập tức liền một lần nữa bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng khen. Nhưng vào lúc này, một cái nam tử cơ bắp đột nhiên từ trong đám người chui ra, thừa dịp tạo lại ngây người cái hở, vá phải một cái vọt tới hành hình đài phía trước, tay phải nắm chặt cái bánh bao trắng, liền đi chấm cái kia quần cuộn chảy xuôi máu tươi. Nhìn xem bánh bao trắng tại máu tươi nhuộm dần phía dưới biến thành đỏ màn đầu, nam tử kia hưng phấn mà reo lên, ta lão nương được cứu rồi. Ha ha ha. Ta lão nương có thể cứu, nam tử kêu la âm thanh im bặt mà dừng, cả người cũng lăng ngay tại chỗ, mà ngay cả chạy trốn đều quên. Kịp phản ứng tạo lại tiến lên đem nam tử bắt lấy, lại phát hiện toàn thân hắn run rẩy, ánh mắt trực lăng lăng nhìn qua bầu trời, trong miệng phát ra không rõ ràng cho lắm ôi ôi âm thanh. Chúng ta. Tạo lại đem nam tử hai tay chụp đến phía sau, đồng thời thuận nam tử ánh mắt nhìn sau một khắc, trên mặt hắn cũng trong nháy mắt đầy vải hoảng sợ, thiên, thiên thượng. Lúc này sắc trời lấy một loại cực không bình thường tốc độ âm trầm xuống, phảng phất có một tấm to lớn màn đen, chính chậm rãi đem toàn bộ thế giới bao phủ lại. Càng ngày càng nhiều người cũng phát hiện trên bầu trời dị tượng. Thiên, thiên cầu. Thiên cầu thôn nhật, thiên cầu thôn nhật. Pháp trường bên trên kinh hô không ngừng, loạn thành một bầy. Có người kêu khóc kêu gào, có người ôm đầu tán loạn, còn có người hướng về phía bầu trời dập đầu lễ bái, cho rằng dạng này liền có thể để cho thiên cầu thối lui. Trong lúc bối rối, căn bản không có người chú ý tới, vị kia ngồi cao trên đài tuổi trẻ giám trạng quan đột nhiên hai mắt bên trên lật, toàn thân đánh lên bệnh sốt rét. Nhưng rất nhanh, vị này giám trạng quan liền bình tĩnh lại. Chỉ là hắn thần thái đã hoàn toàn khác biệt, trên mặt viết đầy mở mịt ta đây là ở đâu? Nằm mơ sao? Nhưng nào có như thế chân thực một cảnh. Lâm An Thành không nhịn được đưa tay bấm một cái chính mình cánh tay. T. Trong đau đớn, một liên xuyến ký ức tràn vào trong đầu, cho hắn biết chính mình thân phận cùng tình cảnh ta là Quách Bắc huyện huyện thừa. Vừa rồi tại giám trạm. Trạm là. Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến. Lâm An Thành chợt giật mình một cái, bật thốt lên, đao hạ lưu. Lưu cái quỷ A. Vừa rồi hành hình đài bên trên người đầu tách rời một màn kia từ trong trí nhớ quần quận ra tới, để cho Lâm An Thành một trận chán nản thất thố. Ta đây là xuyên qua đến Liêu trai trí dị thế giới. Hơn nữa vừa đến đã chém Nhiếp Tiểu Thiến. Đây là cái gì bắt đầu? Đại nhân. Đại nhân. Sau lưng kêu gào để cho Lâm An Thành lấy lại tinh thần, quay đầu liền thấy một cái để dâu dê trung niên nhân chính một mặt hoảng loạn mà lôi kéo chính mình. Sư gia Dương Duy. Lâm An Thành trong đầu tự động nổi lên người này tính danh cùng thân phận. Đại nhân, trên trời rơi xuống dị tượng, đây là điểm đại hùng, chúng ta nên nhanh chóng rời đi, để tránh bất trắc. Lâm An Thành lúc này mới chú ý tới, bởi vì nhật thực duyên cớ, pháp trường đã là một mảnh hỗn loạn, cũng có tiến một bước mất khống chế xu thế. Nguyên bản nơi này liền bởi vì xem hình mà tụ tập đại lượng dân chúng, lại thụ chém đầu huyết tinh tràng cảnh kích thích, lại thêm đột nhiên phát sinh nhật thực dị tượng. Nếu như là tùy ý hỗn loạn phát triển tiếp, sợ rằng sẽ dẫn phát thảm kịch. Nhưng Lâm An Thành rất rõ ràng, Dương Duy cái gọi là nhanh chóng rời đi căn bản cũng không hiện thực. Loại tình huống này thế nào rời đi? Đợi tại đài cao bên trên còn có thể cách ly tao loạn, thật muốn vọt tới trong đám người, đó mới là cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ còn trông cậy vào những cái kia run lẩy bẩy, đao đều cầm không vững nha dịch giúp bọn hắn mở đường. Chân trời ở giữa, sắc trời đã trở nên đen kịt một màu, rõ ràng là vào lúc giữa trưa, lại thoáng như đêm khuya. Cái này đúng là một lần nhật thực văn phần. Bóng tối bao trùm phía dưới, khủng hoảng gia tốc lan tràn. Lâm An Thành thậm chí đã nghe đến do dẫm đạp gây nên tiếng kêu thảm thiết, cục diện sắp không kiểm soát. Nghĩ đến loại này tập thể mất tự đáng sợ cùng nguy hiểm, Lâm An Thành trong lòng một mảnh lạnh bước. Làm sao bây giờ? Lâm An Thành ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư về ứng đối phương pháp. Hắn lại không có cách nào hướng cổ nhân giải thích nhật thực chỉ là một loại thiên văn hiện tượng, căn bản không cần kinh hoàng. Sau lưng Dương sư gia còn tại liễu lo không ngừng mà lôi kéo ống tay áo của hắn, để cho hắn tâm phiền ý loạn. Ý miệng. Lâm An Thành quay đầu gầm thét một tiếng, lập tức để cho hoàng hồn Dương sư gia sững sờ tại nguyên chỗ. Theo sau, hắn lại cầm lấy kinh đường mục, chụp về phía trước thân bàn. Ầm, ầm, ầm. Yên lặng, yên lặng. Đáng tiếc, một chiêu này đối Lâm vào trong khủng hoảng bách tính không hiệu quả gì, Lâm An Thành thanh âm rất nhanh liền bao phủ tại đủ loại ồn ào bên trong. Lâm An Thành rõ ràng muốn lắng lại hỗn loạn, trước hết muốn tiêu trừ trong lòng bách tính sợ hãi. Sợ hãi bắt nguồn từ ngu muội. Bài trừ ngu muội phương pháp tốt nhất đương nhiên là khoa học giáo dục, nhưng cái này hiển nhiên là nước xa không cứu được lửa gần. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể lấy ngu muội đi ứng đối ngu muội. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành trong lòng có tính toán. Chỉ gặp hắn lần thứ hai đem kinh đường mục đập ầm ầm tại bàn bên trên, lập tức hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, cao giọng hét: "Thiên đạo huy hoàng, địa đạo trường trường, yêu ma quỷ quái, sao dám ở đây làm cản?" Trong trẻo thanh âm tại pháp trường bên trên về tay không lay động, rốt cục đưa tới đài cao phụ cận một ít bách tính chú ý. Tất nhiên, chỉ dựa vào dạng này miệng pháo là không cách nào làm cho bọn họ khôi phục tỉnh táo. Nhưng vào lúc này, đen nhánh bầu trời vậy mà xuất hiện một tia sáng. Những người dân này hình như ý thức được cái gì, trong lòng sợ hãi giảm xuống, đài cao phụ cận cũng qua loa an tĩnh một ít. Quả là thế. Lâm An Thành thấy thế trong lòng vui mừng, càng thêm vững tin chính mình trước đó phán đoán, lập tức tiếp tục cất cao giọng nói: "Tươi sáng càn khôn, sáng tỏ nhật nguyệt, yêu ma quỷ quái, còn không mau mau thối lui." Lần này, Lâm An Thành thanh âm bị càng nhiều người nghe đến, hơn nữa, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, trên bầu trời bị nuốt chửng mặt trời lại thật từng chút bắt đầu khôi phục. Cái này tất nhiên cùng Lâm An Thành không có quan hệ gì. Trên thực tế, nhật thực toàn bộ quá trình mặc dù có thể tiếp tục thật lâu, nhưng có thể bị mắt người thường cảm thấy được thời gian cũng không dài, mà nhật thực toàn phần càng là sẽ chỉ tiếp tục ngắn ngủi mấy phút thời gian, cho nên dù là Lâm An Thành cái gì cũng không làm, sắc trời toàn bộ màu đen sau đó cũng sẽ rất nhanh từ từ sáng lên. Nhưng một màn này rơi vào những cái kia ngu muội bách tính trong mắt, lại là thôn Nhật Thiên Cẩu bị Lâm đại nhân một phen huy hoàng đại ngôn dọa cho chạy rồi. Kết quả là, sợ hãi cùng bối rối dần dần tiêu tán, thay vào đó, là đối Lâm An Thành sùng bái mù quáng. Chỉ gặp pháp trường bên trên bách tính hô hào quỳ xuống một mảnh, hướng về Lâm An Thành không ngừng lễ bái, thanh thiên đại lao ra các loại tiếng hô bên tai không dứt. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, Lâm An Thành rốt cục thở dài một hơi. Cũng liền tại lúc này, hắn mới phát hiện ra đầu mình đau lợi hại. Thuộc về nguyên chủ ký ức như quần quần thủy triều, ở trong đầu hắn mãnh liệt khuấy động, khiến hắn tinh thần hoảng hốt. Bên hai tiếng hoan hô dần dần đi xa, một trận trời đất quay cùng sau đó, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, nhận lấy bách tính lễ bái Lâm Thanh Thiên, đột nhiên ngửa đầu mới ngã xuống. Chương 2, điểm đáng ngờ tỉnh lại lần nữa lúc, Lâm An Thành trông thấy là màu trắng màn lụa cùng gỗ lim giường. Đầu còn có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng đã tại có thể chịu được trong phạm vi. Đứng dậy chung quanh, đập vào mắt đều là cổ kính tượng gỗ đồ dùng trong nhà. Ai, cũng thật là xuyên qua. Lâm An Thành là cái tâm đại nhân, hơn nữa tại một cái thế giới khác lại không có rắc không treo, đối với cái này ngược lại là không có gì khó có thể tiếp nhận. Nhất định phải nói có cái gì tiếc nuối, chỉ sợ sẽ là không thể tới kịp đem trình duyệt lịch sử ghi chép cho thanh trừ hết. Ai, danh tiết khó giữ được nha. Bộ dáng ngược lại là cũng không tệ lắm. Lâm An Thành nhìn xem đầu giường trong gương đồng chiếu ra khuôn mặt, đối với mình cái này thân thể mới coi như hài lòng. Trung hợp là, nguyên chủ thế mà cũng gọi Lâm An Thành. Còn là một cái bát phẩm huyền thừa. Quan này không phải coi là nhỏ, huống chi, lúc này Lâm An Thành mới 21 tuổi mà thôi. Nói một câu tuổi trẻ tài cao, tuyệt không là quá. Dạng này bắt đầu, so sánh với những cái kia xuất thân đê tiện, phù mẫu đều mất, bị từ hôn bị nhục nhã người xuyên qua các tiền bối, đã tốt rồi vô số lần. Tất nhiên, nếu như không có ngày hôm qua trận giám trạm thì tốt hơn. Nhiếp Tiểu Thiến. Thật chẳng lẽ là Liêu trai trí dị bên trong cái kia Nhiếp Tiểu Thiến. Lâm An Thành không khỏi phải một trận chột dạ, cảm thấy mình có phải hay không nộ trạm trong sạch. Bởi vì nếu như vị này Nhiếp Tiểu Thiến thật là Liêu trai bên trong vị kia chứ danh nữ quỷ, lấy nàng cái kia thiện lương thông minh phẩm tính, làm sao sẽ phạm phải tội chết? Hẳn là ta cầm là nhân vật phản diện đi bạn. Lâm An Thành có chút sợ, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Không quản cầm tới là cái gì cái bản, Lâm An Thành đều không muốn để cho trong tay mình chẳng biết tại sao xuất hiện một đầu oan hồn. Huống chi, hắn cũng rất tò mò, Nhiếp Tiểu Thiến đến tột cùng là vì cái gì mà bị trảm. Vuốt vuốt mi tâm, Lâm An Thành bắt đầu nhớ lại Nhiếp Tiểu Thiến án từ đầu đến cuối. Vụ án rất đơn giản, cũng rất cầu huyết. Nhiếp Tiểu Thiến phạm phải tội ác lại là sát hại mệnh quan triều đình Quách Bắc huyện huyện lệnh Triệu Chí. Vụ án phát sinh ngày đó, Triệu Chí tại Nhiếp gia làm khách, gặp Nhiếp Tiểu Thiến xinh đẹp tuyệt luân, nhất thời sắc thụ hồi cùng, lại ý muốn đem mạnh bạo. Nhiếp Tiểu Thiến liều chết không theo. Phản kháng bên trong mới thất thủ sát hại Triệu Chí. Đây cũng là nguyên chủ tra ra tình tiết vụ án chân tướng. Nếu như sự thực thật là như thế, cái kia Nhiếp Tiểu Thiến tuy tình có thể hiểu, nhưng thật đúng là bị chết không tính oan. Triệu Chí thế nhưng là thất phẩm huyện lệnh, mà Nhiếp Tiểu Thiến chỉ là một giới bạch thân. Dù là Triệu Chí thật ý đồ bất chính trước, Nhiếp Tiểu Thiến xuất phát từ phản kháng mới đem sát hại, theo đại chu luật cũng tội cần phải trảm. Thế giới này nhưng không có phòng vệ chính đáng thuyết pháp, còn lại là bình dân đối quan lão gia phòng vệ chính đáng. Lâm An Thành hồi tưởng lại Liêu trai trí dị bên trong liên quan tới Nhiếp Tiểu Thiến cố sự, phát hiện trong sách đối nàng vì sao mà chết cũng không có bất kỳ cái gì bằng dao, bất quá, trong sách Nhiếp Tiểu Thiến hình như cũng không có biểu hiện ra hàm đoán mà chết toán nghiệm. Cho nên, nguyên chủ không có phán sai. Nhưng khi Lâm An Thành một lần nữa trải bước dò xét toàn bộ vụ án lúc, nhưng vẫn là phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Trước hết, Triệu Chí tại án phát ngày đó thật là muốn cường bạo Nhiếp Tiểu Thiến. Cường bạo sự tình, chỉ là Nhiếp Tiểu Thiến lời nói của một bên, cũng không người vật chứng chứng. Với tư cách nguyên chủ trực tiếp cấp trên, Triệu Chí tại Lâm An thành trong trí nhớ lưu lại ấn tượng còn là rất không tệ, người này là kiến võ 29 năm tiến sĩ, chấp chính có cách, thanh liêm công chính, tại Quách Bắc huyện có phần danh vọng, là cái thâm thụ bách tính kính yêu con tốt. Cho nên hành hình ngày đó, mới có nhiều như vậy bách tính quần tình xúc động la hét muốn giết nhiếp tiểu thiến đền mạng. Huống hồ coi như người này bí mật thật là một cái sắc bên trong quỷ đói, chẳng lẽ sẽ ngốc đến mức dưới ban ngày ban mặt tại nhiếp gia cường bạo nhiếp tiểu thiến. Phải biết, nhiếp gia tại Quách Bắc huyện cũng coi như nổi danh có hy vọng đại tộc, nhiếp tiểu thiến càng là nhiếp gia tộc trưởng nhiếp chi thuần nữ nhi, hơn nữa còn là duy nhất đích nữ. Từ nhỏ liền lần được sủng ái, có thể nói nhiếp lao ra hòn ngọc quý trên tay. Triệu Chí coi như thật sắc đảm ngập trời, nào có tại trong nhà người khác liền bá vương ngạnh thượng cung. Cao nha nội đều biết trước phải đem Lâm Sung nương tử lừa gạt đi Lục Ngu hầu ra, lại đi bất chính. Triệu Chí trung vi không thể so với Cao nha nội còn ngu xuẩn sao? Lúc đó chỉ cần nhiếp tiểu thiến kêu khóc một tiếng, người nhà họ nhiếp liền sẽ xông tới ngăn cản, tiếp đó một tờ trạng sách bẩm báo phủ nha, để cho Triệu Chí tiền đồ hủy hết. Bởi vậy liền có nghi điểm thứ hai ngày đó nhiếp tiểu thiến vì cái gì không khóc hô cầu cứu. Nguyên chủ tra án thời điểm thẩm vấn qua nhiếp gia người hầu, bọn họ đều nói cũng không nghe thấy tiểu thư tiếng kêu cứu. Cái này rất kỳ quái. Bình thường nữ nhân bị xâm phạm lúc, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là kêu cứu sao? Làm sao sẽ trầm mặc phản kháng? Hơn nữa còn tại phản kháng bên trong thất thủ giết người. Còn như điểm đáng ngờ thứ ba, liền là nhiếp tiểu thiến phụ thân nhiếp chi thuần nhiếp viên ngoại, thế mà mất tích. Vụ án phát sinh ngày đó, Triệu Chí tại nhiếp gia làm khách lúc, vốn là do nhiếp viên ngoại tác bồi, sau đó nhiếp viên ngoại có việc gấp tạm thời rời khỏi, mới do nữ nhi nhiếp tiểu thiến thay mặt tiếp đãi. Nhưng quỷ dị là, vị này nhiếp viên ngoại đến đây một đi không trở lại, mất tích. Chuyện xảy ra sau đó, người nhà họ nhiếp tìm khắp cả toàn bộ Quách Bắc huyện, đều không có tìm được nhiếp chi thuần tung tích. Liên liên hôm qua hắn nữ nhi bảo bối bị vấn trạm, vị này nhiếp viên ngoại cũng chưa từng xuất hiện. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Điểm đáng ngờ tầm tầm a. Lâm An Thành thở dài một tiếng, càng nghĩ càng thấy phải vụ án này cũng không đơn giản. Đang nghi như vậy điểm tồn tại, nguyên chủ thế mà làm như không thấy, trực tiếp phán quyết nhiếp tiểu thiến trạm lập quyết. Bất quá, cũng thật không thể nói nguyên chủ tổn hại nhân mạng, lung tung phán án. Bởi vì nhiếp tiểu thiến chính nàng nhận tội á đây cũng không phải là vu oan giá họa. Lâm An Thành nhớ tin tưởng, nguyên chủ thẩm vấn nhiếp tiểu thiến thời điểm cũng không tra tấn. Nàng tại trên công đường trực tiếp liền chính miệng thừa nhận là chính mình sát hại huyện lệnh Triệu Chí. Tại không có đủ loại khoa học lấy chứng thủ đoạn cổ đại, phạm nhân chính miệng nhận tội có thể tính được là mạnh nhất hữu lực chứng cứ. Lại thêm nguyên chủ rốt cuộc tuổi còn rất trẻ, vừa tới Quách Bắc huyện đảm nhiệm huyện thừa vẫn chưa tới nửa tháng, thốt nhiên gặp gỡ chính mình người lãnh đạo trực tiếp bị người giết hại, cũng là luống cuống tay chân, nhất thời nóng lòng kết án, liền không để ý đến án này bên trong rất nhiều điểm đáng ngờ. Lâm An Thành hiện tại một lần nữa dò xét những này điểm đáng ngờ, đột nhiên có cái tư tưởng mới, có phải hay không là nhiếp viên ngoại giết chết Triệu Chí, tiếp đó chính mình chạy trốn rồi, mà nhiếp tiểu thiến xuất phát từ hiếu tâm, mới lựa chọn thay cha con nổi. Thế nếu thật là dạng này, vậy cái này nhiếp chi thuần thật đúng là không phải là một món đồ. Lão gia hỏa chưa hẳn nghĩ đến nhiếp tiểu thiến thế mà lại nguyện ý thay mình đảm nhận tội chết, nhưng mắt thấy con gái ruột vì thế bị định tội vấn trạm, lão gia hỏa này lại vẫn luôn không có đứng ra làm sáng tỏ, thật là hưởng làm người cha. Bất quá, cái này lại dẫn xuất một cái vấn đề mới, nhiếp chi thuần vì sao phải giết Triệu Chí? Coi như muốn giết, cũng không cần thiết tại trong nhà mình giết, á thật không sợ gây họa tới người nhà sao? Lâm An Thành càng phát ra cảm thấy vụ án này phía sau có rất nhiều ẩn tình, nhất định phải tầng kiểm tra. Nếu như nhiếp tiểu thiến thật là trong sạch, vậy mình thế nào cũng nên vì nàng sửa lại án xử sai. Tuy nói đã không cách nào vãn hồi nàng sinh mệnh. Bất quá, Lâm An Thành cảm thấy mình ngược lại là có thể giúp sau khi chết nhiếp tiểu thiến thoát khỏi bị yêu vật nô dịch điều động vận mệnh, để cho nàng có thể an bình. Xem ra cần phải đi tìm một chút cái kia Lan Nhược Tự. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến, cái gọi là Lan Nhược Tự danh tiếng kỳ thật chỉ là truyền hình điện ảnh tác phẩm truyền nhầm, Lan Nhược vốn liền phiếm chỉ chỗ triển, bình thường không có khả năng có cái nào chùa miếu lấy Lan Nhược làm tên. Liêu trai trí dị nguyên văn bên trong cũng chỉ có Lan Nhược hai chữ, mà không có cái gọi là Lan Nhược Tự. Vì thế, nhiếp tiểu thiến sau khi chết chỗ chôn địa phương đoán chừng liền là một cái vô danh chùa hoang, không có cái khác manh mối nói muốn tìm lên nhưng là khó khăn. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, ý thức được một vấn đề, nhiếp tiểu thiến sau khi chết, thi cốt chẳng lẽ không phải chôn vào nhiếp gia mộ tổ sao? Làm sao sẽ lưu lạc đến dã ngoại chùa hoang? Chẳng lẽ có người trộm nàng di hải? Nhưng lại đang làm gì vậy? Hẳn là thủ phạm thật phía sau màn mục đích, kỳ thực là nhiếp tiểu thiến. Mặc dù điều phỏng đoán này nhìn như hoang đường, nhưng nghĩ lại phía dưới lại không phải không có khả năng. Coi như người nhà họ nhiếp không nguyện để cho nhiếp tiểu thiến dạng này một cái tử hình phạm nhân táng nhập mộ tổ, cái kia tối thiểu cũng nên tại mộ tổ bên ngoài tìm một chỗ đem an táng a, làm sao có thể mặc kệ thi hài lưu lạc đến chùa hoang bên ngoài Bạch Dương thụ phía dưới. Lâm An Thành trực giác cho rằng cái này chỉ sợ là một đầu cực kỳ hữu dụng manh mối. Mà ý nghĩ này cũng làm cho Lâm An Thành ý thức được, chính mình đi tới là một cái kỳ quái thế giới, có thần minh tiên Phật, cũng có yêu ma quỷ quái, hắn mặc dù là cái bát phẩm huyền thừa, nhưng cũng tay trói gà không chặt, nếu là thật gặp gỡ cái gì yêu ma quỷ quái, sợ là phải lạnh lạnh. Phải nghĩ biện pháp tìm được sức tự vệ. Tung tung tung. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, một thanh âm từ truyền ra ngoài tới, "Đại lang, người đã tỉnh chưa?" "Chương 03, nhị lang ngừng, vào đi." Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một vị người mặc phấn hồng váy lụa, khuôn mặt xinh đẹp tiểu cô nương đi đến. "Tỷ nữ Linh Hương." Lâm An Thành trong đầu tự động nhảy ra nàng danh tự cùng thân phận. Nói là tỷ nữ, nhưng kỳ thật cũng là Lâm Mẫu cho Lâm An Thành mua con dâu nuôi từ bé, tương lai là muốn cho hắn làm tiểu thiếp. "Đại lang, thân thể khá hơn chút nào không?" "Ừm, khá hơn chút." Lâm An Thành gật gật đầu, lập tức nhìn về phía trong tay nàng chén sứ, đây là cái gì? Hôm qua đại lang đột nhiên té xỉu, ta liền mời hồi Xuân Đường đại phu đến xem, đại phu nói ngài là phong hàn nhập não, lại thụ huyết khí hướng thượng, lúc này mới ngất, cho nên liền mở ra bộ này đinh thần tĩnh khí phương thuốc, ngài mau thừa dịp nóng uống đi. Nhìn xem bưng đến trước mặt mình cái kia đen xì chén thuốc, Lâm An Thành vô ý thức nhíu nhíu mày. Thế nào? Đại lang, mau ăn thuốc nha. Khụ khụ, người trước để xuống đi, ta chờ một lúc uống. Mặc dù biết chính mình cũng không họ võ, nhưng Lâm An Thành trong lòng vẫn là có khó chịu, hơn nữa đối với thời đại này phương thuốc, hắn tự nhiên mà có một ít không tín nhiệm. Tốt a. Đinh Hương chỉ phải đem chén sứ đặt ở đầu giường, lại nói, vừa rồi nhị lang còn tới tìm ngài, đáng tiếc lúc đó gõ cửa ngài không có đáp, hẳn là còn đang ngủ. Ta cái này đi nói cho nhị lang ngài tỉnh rồi. Nói xong liền hùng hùng hổ hổ mà chạy ra ngoài. Lâm An Thành lúc này mới nhớ tới mình còn có cái đệ đệ Lâm An Dương. Nói đến vị này Lâm gia nhị lang, tại gia tộc ứng thiên phủ thế nhưng là vị xa gần nghe tiếng thần đồng. 3 tuổi biết ngàn chữ, 5 tuổi tụng văn ngôn, 7 tuổi đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, 9 tuổi tinh thông thi từ ca phú, 13 tuổi lợi dụng thần đồng danh tiếng tham gia thi huyện không chúng. Khổ học 3 năm sau thử lại không chúng. Từ nhỏ liền có ứng thiên phủ thần đồng danh tiếng Lâm nhị lang, thế mà liền khoa cử từ đường dài cửa thứ nhất đều qua không được. Nhưng nói thật, Lâm nhị lang càng là có chân tài thực học, chỉ là hắn có cái chí mạng thiếu hụt. Đúng lúc này, đi vào cửa một vị thân hình thon gầy thanh niên, mặc trường bào màu xám, tóc dài dùng ngọc châm buộc lên, môi hồng răng trắng, bộ dáng xinh đẹp, chỉ là có dày đặc mắt cuồng thâm, coi như hết sức tiểu tụy. Huynh trưởng, ngươi tỉnh rồi. Có thể cảm giác khá hơn chút rồi. Là, Lâm nhị lang có cả lăng. Nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là hắn chí mạng thiếu hụt, ít nhất không phải dẫn đến hắn luôn thi không trúng thiếu hụt. Rốt cuộc đại chu khoa cử đều là thi biết, chỉ có đến cuối cùng thi đình mới có thể cần mở miệng, kiểm tra cái tú tài không phải dùng lời nói. Lâm nhị lang chân chính chí mạng thiếu hụt là nhát gan. Hoặc là dùng chuẩn xác hơn một chút hiện đại lại nói, gọi tâm lý tố chất cực kém. Lúc trước vị này tuổi gần 13 tuổi ứng thiên phụ thần đồng lần thứ nhất đứng tại trường thi ngoài cửa lúc, thế mà trực tiếp sợ đến tiểu trong quần. Khổ học 3 năm sau đó tái chiến, Lâm nhị lang tốt xấu là khống chế được chính mình bằng quang, nhưng lại vẫn như cũ run rẩy cùng chúng rồi gió mở dạng, bút đều cầm không vững. Thế là, mắt thấy rõ ràng tài học không như đệ rừng đại lang đều đã một đi ngang qua cửa ải trạm tướng thành rồi cử nhân lao ra, cũng thuận lợi ra làm quan, mà thần đồng Lâm nhị lang thế mà còn tại vì một cái tú tài công danh khốn khổ dãy rủa. Lần này Lâm An Thành tới Quách Bắc huyện tiên nhiệm, Lâm phụ liền quả thực là để cho nguyên bản định ở nhà tiếp tục khổ học Lâm nhị lang cũng cùng theo tới. Lâm lão gia tử rõ ràng, Lâm nhị lang trong nhà lại thế nào khổ học cũng là vô dụng, được đi ra lịch luyện một phen, tăng can đảm mới được. Nghĩ đến đệ đệ mình đủ loại kỳ hoa chuyện cũ, Lâm An Thành khỏe miệng khó nén ý cười, nói, "Ừm, ta không sao. Ngược lại là ngươi thế nào như vậy tiểu tụy? Đêm qua không có nghỉ ngơi tốt." "Ta thế nào, cái gì có thể nghỉ ngơi tốt?" Lâm An Dương dậm chân một cái, bước nhanh đi đến Lâm An Thành bên cạnh, một mặt đau lòng nhức óc, hôm qua trên trời rơi xuống dị tượng, mặt trời có thực chi, cái này có thể, thế nhưng là đại hung dấu hiệu. Nhị lang thoải mái tinh thần. Lâm An Thành cười ha ha, trấn an nói, phải biết nhân định thắng thiên, chỉ cần người làm quan một lòng bị công, thanh chính liên minh, liền có thể để cho yêu ma quỷ quái lui tránh ba xá. Lâm An Thành vốn cho rằng trải qua hôm qua chính mình đại phát thần uy đuổi đi thiên cầu sự tình sau đó, bộ này lý do thoái thác hẳn là có đầy đủ sức thuyết phục. Nhưng người nào biết, Lâm An Dương nghe vậy lại ánh mắt phức tạp mà liếc huynh trưởng liếc mắt, thản nhiên nói, nguyên linh 7 năm, tháng 8 bính thần, mặt trời có thực chi, giờ tị sơ quy, giữa trưa một khắc hai phần hình dạng nhật thực, bốn phần phát quang. Chính đức 9 năm, tháng 2 nhâm ngọ, mặt trời có thực chi, canh ngọ sơ quy, vị sơ tam, ba khắc năm phần hình dạng nhật thực, 8 phần phát quang. Vĩnh hỏa, 2 năm, tháng 8 tân mão. Dừng một chút ngừng. Lâm An Thành lúng túng sờ sờ cái mũi, đánh gây Lâm nhị lang đọc thuộc lòng. Quên con hàng này là cái đã gặp qua là không quên được thần đồng. Hơn nữa Lâm An Thành cũng không nghĩ tới đại chu triều đối với nhật thực ghi chép đã tinh tế như vậy, từ hình dạng nhật thực đến phát quang, cũng chính là nhật thực toàn phần bắt đầu đến kết thúc toàn bộ quá trình đều có như thế chuẩn xác ghi chép. Cho nên, cùng ngu muội bách tính khác biệt, đọc đủ thứ thi thư Lâm nhị lang rõ ràng là biết rõ, nhật thực toàn phần tiếp tục thời gian vốn liền rất ngắn, nó kết thúc cuối cùng đại ca của mình miệng pháo không có nửa xu quan hệ. Người đọc sách quả nhiên không dễ lừa. Lâm An Thành ho nhẹ một tiếng, nói, vi huynh ngày đó cũng là vì ổn định lòng người, mới ra cái này ngộ biến tùng của nha. Bất quá, nhị lang ngươi đã đọc thuộc lòng kinh sử, liền cần phải biết được nhật thực vốn là tầm thường thiên tượng, làm sao tới đại hung nói đến. Tầm thường. Lâm An Dương chừng hai mắt một cái, tựa hồ đối với huynh trưởng nói cực kỳ oán giận, chỗ, cái gọi là thiên nhân cảm ứng, âm dương tương hợp. Quốc gia đem hưng, tất có trinh tưởng, quốc gia tương vong, tất có thiên hay. Huynh trưởng thân là mệnh quan triều đình, sao có thể, nhưng như thế coi như không quan trọng. Lâm An Thành có một ít bất đắc dĩ, vậy ngươi cảm thấy vi huynh phải làm thế nào? Huynh trưởng đem lên, dâng thư triều đình, khuyên can thiên tử trọng lý triều đình, chính hình cung đức, bởi vậy mới có thể thế trị mà người cùng, hai họa không sinh, quốc thái dân an. Lâm nhị lang lời nói khích lệ thiên tử trọng lý triều đình kỳ thật cũng không phải là không phóng thì nói như vậy, bởi vì hiện nay thánh thượng thật đã có 20 năm không vào triều, nếu không phải quốc hiệu niên hiệu đều không đúng, Lâm An Thành kém chút cho là mình xuyên qua đến năm gia tinh ở giữa. Tất nhiên, hoàng đế lại thế nào không đáng tin cậy, Lâm An Thành cũng sẽ không tiếp nhận đệ chủ ý ngu ngốc đi dâng thư quên can. Vị này hiển nhiên không phải cái gì minh quân, ai biết có thể hay không dưới cơn nóng giận chặt chính mình đầu chó. An Dương à, cái gọi là không có ở đây không lo việc đó, khuyên can thiên tử chính là ngự sử chi trách, ta vẫn là không cần bao biện làm thay. Gặp đệ đệ còn muốn nói tiếp mà nói, Lâm An Thành lập tức giành nói, bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý. Nhật thực dị tượng, chính là lên trời chi cảnh cáo, ta đem tự suy ngẫm tự tra, có thể ngàn bạn không thể làm ra cùng một chỗ hoàn án. Cho nên, ta quyết định phúc thẩm Nhiếp Tiểu Thiến án. Nhiếp, Nhiếp Tiểu Thiến. Lâm An Dương nhíu mày, huynh trưởng cho rằng án này có oan khuất. Nhưng Nhiếp, Nhiếp Tiểu Thiến không phải đã đương đình nhận tội sao? Cái kia vì cái gì ngày hành quyết sẽ trên trời rơi xuống dị tượng? Chẳng lẽ không phải thượng tiên cảnh cáo? Lâm An Thành cười ha hả lấy nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Lâm An Dương ngây ngốc một chút, theo sau thế mà nghiêm túc nhẹ gật đầu, huynh trưởng lời nói rất đúng. Phải nên tra lại cái này, án này. Dễ lừa gạt như vậy. Xem ra người đọc sách cũng không phải rất khó khăn đối phó. Lâm An Thành vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đệ đệ lại nói, bất quá huynh trưởng, ta vẫn là sẽ dâng thư triều đình, khuyên can thiên tử. Lâm An Thành liếc mắt, đối vị này bướng bỉnh đệ đệ có một ít bất đắc dĩ. Bất quá, Lâm Nhị Lang một cái liền công danh đều không có nho nhỏ học cho nhỏ, coi như dâng thư lại có ai sẽ phản ứng. Lâm An Thành khoát tay một cái nói, theo ngươi. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Huynh trưởng cái gì đi? Đương nhiên là đi tra lại Nhiếp Tiểu Thiến án. Chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Nhị Lang nói xong liền như cái theo đuôi một dạng đuổi theo. Chương 04, nghiệm thi ra cửa, Lâm An Thành mới nhớ lại chính mình điểm tâm còn không có ăn. Tại ven đường tiện tay mua hai khối bánh hấp. Vừa mới chuẩn bị trả tiền, đã thấy cái kia bán bánh hấp hán tử liên miên khoát tay, nói, không dám thu Lâm Thanh Thiên tiền. Lâm An Thành là người, đã thấy người bên cạnh cũng đều xông tới, trong miệng còn gọi nói, là Thanh Thiên đại lao ra. Là đuổi đi thiên cầu Thanh Thiên đại lao ra. Lâm An Thành bị giật mình, nhưng dần dần lại chấn định lại, cười lấy hướng về bốn phía liên miên chắp tay. Không thể không nói, loại này bị người sùng bái mù quáng cảm giác xác thực rất không tệ. Lâm An Thành trong lòng khó tránh khỏi có một ít đắc ý, nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một cái hơi có chút không hài hòa thanh âm, là lưỡi lui thiên cầu Lâm Thanh Thiên sao? Lưỡi cái gì? Lâm An Thành nụ cười trên mặt cứng đờ, đã thấy một cái đầu mang khăn bông, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn người trẻ tuổi hứng thú bừng bừng mà chen chúc tới, trên mặt chất đống định nọt ý cười. Lâm Thanh Thiên Lâm đại nhân, học sinh phạm kiến, tại huyện học khổ học 17 năm, năm nay tham gia thi huyện, còn xin đại nhân nhiều hơn. Ai? Đại nhân. Lâm An Thành quay đầu liền chạy, trong ngõ hẻm 7 lần và 8 lần rẽ sau đó, rốt cục bỏ rơi cái đuôi. Hừ, huyện học phạm kiến đúng không? Bản quan nhớ kỹ ngươi rồi. Lâm An Thành sửa sang cổ áo, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lưỡi lui thiên cầu, lưỡi lui thiên cầu Lâm Thanh Thiên, ha ha ha. Lâm An Dương cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Rất tốt cười sao? Lâm An Thành trừng đệ đệ liếc mắt, cái chảy cái cối nói, chưa từng nghe qua khẩu chiến quần nho ra cắt khẩu minh, lưỡi sán liên hoa Phật đồ chừng sao? Có thể thấy được lưỡi chữ lót đều là cao nhân. Ra cắt khẩu minh là người nào? Phật đồ chừng là ai? Lâm An Dương một mặt dấu hỏi. Lâm An Thành lúc này mới ý thức được nơi này là một cái thế giới khác, chỉ phải mạnh chống đỡ lấy mắng, điều này cũng không biết, thật không còn kiến thức. Lâm An Dương gặp ca ca thẹn quá hóa giận, lại tại một bên cười ha hả. Không cho phép. Tốt. Lâm An Dương che miệng lại, khố. Lâm An Thành quyết định không cùng cái này ngu xuẩn đệ đệ chấp nhận, cắm đầu đi về phía trước. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hai người huynh đệ đi tới Quách Bắc huyện cửa nha môn. Huyện nha chiếm diện tích rất lớn, lối kiến trúc cũng có chút khí thế, nhưng chính là có một ít cổ xưa. Trên cửa chính sơn hồng đều đã bong ra từng mảng không ít, cánh cửa cũng nứt ra rồi mấy đạo mắt trần có thể thấy khe hẹp. Lâm đại nhân, ngài không có việc gì rồi? Hôm qua ngài đột nhiên ngất, thật sự là để cho ti chức lo lắng không thôi a. Còn không có vào cửa, liền thấy một vị đen tui nam tử trung niên từ huyện nha bên trong một đường chạy chậm ra tới. Sư gia Dương Duy. Lâm An Thành lập tức nhận ra người này, liền cười nói, hôm qua thân thể hơi có không thoải mái, làm phiền Dương sư gia lo lắng. Đâu có, hôm qua pháp trưởng nếu không phải đại nhân đại hiện thần uy, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đại nhân hiện nay thân hệ Quách Bắc huyện chi an nguy, may mắn không quá mức trở ngại, nếu không à, cái này huyện nha sợ là muốn rắn mất đầu đi. Lâm An Thành một bên cất bước đi vào huyện nha, một bên thuận miệng hỏi, Dương sư gia, huyện nha bây giờ rất thiếu tiền sao? Cái này cửa lớn đều bộ dáng như vậy, thế nào còn không sửa một chút? Dương Duy rất lại phía sau Lâm An Thành nửa người, cười định nói, đại nhân, huyện nha tài chính tuy không tính dư giả, nhưng cũng không thiếu này một ít bạc, bất quá, có câu nói là làm bằng sắt nha môn chạy nước quan, người làm quan 3 năm một nhiệm kỳ, đảm nhiệm đầy liền sẽ chuyển, người nào lại nguyện ý phí tâm tư này tới tu nha nha. Thú hồ, nha môn cổ xưa một ít kỳ thật cũng tốt, còn có thể làm chủ quan thắng được một cái thanh liêm thanh danh. Lâm An Thành quay đầu nhìn chằm chằm Dương Duy liếc mắt. Đối phương lời này mặc dù không sai, lại rõ ràng có một ít giao thiện luôn thâm. Chính mình cùng hắn cũng không quen như vậy a, bất quá, Lâm An Thành lại có thể rõ ràng đối phương dụng ý phải biết, sư gia là lại, mà không phải quan, bất nhập phẩm cấp. Nói đơn giản một chút chính là không có biên chế, không phải chính thức quốc gia công chức, mà càng giống là huyện lệnh thuê tư nhân cố vấn. Bây giờ Triệu huyện lệnh chết một lần, Dương sư gia cũng đã thành lục bình không dễ, lúc nào cũng có thể bị sa thải. Lão tiểu tử này rõ ràng là muốn đổi cái núi dựa. Huyện lệnh không tại, huyện thừa chính là huyện nha chủ quan. Cho nên, tại tân nhiệm huyện lệnh đến trước đó, Lâm An Thành chính là Quách Bắc huyện trên quan trường lớn nhất núi dựa. Dương sư gia lúc này mới đối Lâm An Thành như vậy ân cần, vừa lên tới liền nói những cái kia thổ lộ tâm tình nói như vậy, bày ra một bộ móc tim móc phổi tư thái. Đối với Dương Duy đầu nhập vào, Lâm An Thành cũng không có phản cảm. Nguyên chủ rốt cuộc vừa ra làm quan không lâu, đối đại chu quan trường còn không hiểu rõ, chính cần như thế một cái kinh nghiệm phong phú lão lại hỗ trợ. Dương sư gia nói rất có lý, huyện nha bạc sát thực hẳn là tiêu vào trên lưới lao, mà không phải dùng để trở điểm mặt cửa. Đạt được Lâm An Thành khẳng định, Dương Duy mặt mo lập tức cười thành rồi một đóa quốc hoa. Đại nhân anh minh, đại nhân anh minh, không biết ngài hôm nay có cái gì an bài? Bản quan chuẩn bị tra lại Nhiếp Tiểu Thiến án. Nghe nói như thế, Dương Duy nụ cười lập tức cứng đờ. Đại nhân, cái này Nhiếp Tiểu Thiến đã nhận tội để tội, vì cái gì? Hôm qua hành hình thời điểm trên trời rơi xuống dị tượng, bản quan lo lắng án này còn có oan khuất, cho nên muốn một lần nữa kiểm tra thực hư một phen. Đối mặt dạng này lấy cớ, Dương Duy thật đúng là không tiện cự tuyệt. Thời đại này người đọc sách là chân tướng tin tiên nhân cảm ứng nói đến. Dương Duy do dự một chút, vẫn là lần thứ hai quên đủ. Đại nhân, tha thứ ti chức nói thẳng, cho dù án này thật có cái gì oan khuất, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến đã nhận tội, hà tất lại tra lại đâu? Nếu là thật tra ra chút gì, thành rồi sai án, sợ rằng sẽ đối với ngài sĩ đồ bất lợi nha. Nghe lời này, Lâm An Thành còn chưa nói cái gì, phía sau Lâm An Dương liền hừ nhẹ một tiếng, quang minh lắm liền nói, Dương sư gia, như thế, lời ấy sai rồi. Người làm con đương theo lẽ công bằng chấp pháp, chính hình sáng điện, sao có thể bởi vì lo lắng cho mình mũ ô xa, mà oan uổng trong sạch. Dương Duy liếc Lâm Nhị Lang liếc mắt, hình như còn muốn lại khích lệ, đã thấy Lâm An Thành đã đại thủ vẫy một cái, hỏi, Triệu huyện lệnh di thể ở đâu? Gặp Lâm An Thành quyết tâm muốn một lần nữa tra án, Dương Duy cũng chỉ có thể đáp, bẩm đại nhân, Triệu huyện lệnh di thể còn tại huyện nha liễm phòng. Lâm An Thành hơi kinh ngạc, hỏi, còn tại liễm phòng? Người Triệu gia không đến đem di thể dẫn trở về. Đại nhân có chỗ không biết, Triệu gia bây giờ tình huống cũng là hỏng bét, Triệu phu nhân nghe tin dữ sau đó liền vội giận công tâm, một bệnh không dậy, bây giờ trong nhà cũng không có thể người chủ sự, cho nên còn chưa tới dẫn di thể. Lâm An Thành nhẹ gật đầu, lập tức nói, đi liễm phòng. Người đem ngày đó cho Triệu đại nhân nghiệm thi ngỗ tắc cũng gọi tới. Vâng. Dương Duy lĩnh mệnh rời khỏi sau đó, Lâm An Thành liền mang đệ đệ xuyên qua huyện nha phòng lớn, hướng hậu viện phòng chứa thi thể đi đến. Huynh trưởng, chuyện gì? Huynh trưởng làm, vì cái gì không trực tiếp xem xét thi cách? Cái gọi là thi cách, liền là ngỗ tắc nghiệm thi sau đó viết ghi chép. Thi cách ta đã sớm nhìn qua, nhưng muốn điều tra rõ án này, vẫn là phải tự thân nhìn một chút thi thể. Kỳ thật Lâm An Thành biết rõ, muốn nhận được nhiều đầu mối hơn hẳn là đi hiện trường phát hiện án tìm. Nhưng án này đã giải quyết, hiện trường phát hiện án sớm đã bị người nhà họ Nhiếp thu thập sạch sẽ, hiện tại đi chỉ sợ cái gì đều không nhìn thấy. Cho nên, Triệu huyện lệnh thi thể liền là trước mắt tốt nhất đầu mối. Lâm An Thành đối thế nào nghiệm thi, kỳ thật vẫn là hơi có chút hiểu rõ. Xuyên qua trước đó, hắn kỳ thực là vị thám tử tư. Lâm An Thành từ nhỏ liền là cái thám tử mê, trong lòng thần tượng thì là Hermes. Cho nên sau khi lớn lên mới có thể lựa chọn như thế cái cực kỳ tiểu chúng chức nghiệp. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong hiện thực thám tử tư hòa phòng, có thể cùng hồn mẹ chênh lệch rất xa. Rốt cuộc tại Hoa Quốc, trọng đại vụ án đều là do cơ quan nhà nước tiếp nhận, làm sao có thể để cho một cái thám tử tư đi thăm dò án. Lâm An Thành lúc trước ôm một bầu nhiệt huyết tiến vào một chuyến này, cho là mình coi như không thành được Hermes, ít nhất cũng nên so mỏ gì cổ gọ rồ mạnh đi. Nhưng thực tế công tác mấy năm sau mới phát hiện, chính mình thế mà chỉ có thể tiếp một ít tìm kiếm mất đi mèo con, điều tra mạng lưới lừa gạt, sưu tập trượng phu vượt quá giới hạn chứng cứ các loại bản án, điều này làm cho từ nhỏ có cái thám tử mộng Lâm An Thành có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Không nghĩ tới sau khi xuyên biệt, lại có giải mộng cơ hội. Huynh trưởng, Triệu huyện lệnh đều đã chết ba ngày, còn có thể nhìn ra cái gì a? Lâm An Thành quay đầu liếc đệ liếc mắt, cố ý cười nói, Nhị lang, ngươi không phải là sợ rồi sao? Lâm An Dương nghe vậy lập tức mặt đỏ lên, cả Lâm cũng biến thành nghiêm trọng hơn, huynh trưởng, thế nào đống dương ô, âu người trong sạch. Ta đâu, chỗ nào sợ? Còn nói không sợ. Ngươi nếu là sợ, ngay tại huyện nhà phòng lớn chờ ta. Lâm An Thành nói xong liền không tại đi quản đệ, xài bước đi thẳng về phía trước. Không bao lâu liền tới đến liễm phòng phía trước, nhìn lại, đã thấy Lâm An Dương thế mà cũng theo tới. Không sợ rồi. Cái gì sợ chi có. Lâm An Dương kiên trì lớn tiếng nói. Vậy ngươi chờ Juna. Lâm An Thành cười thầm một tiếng, nhưng không có lại đi treo chọc đệ mình, rốt cuộc ai cũng có nhược điểm, có can đảm nhìn thẳng vào, cũng có dũng khí làm ra cải biến, đã rất tốt. Lúc này, sư gia Dương Duy cũng dẫn Ngỗ Tắc đi tới. Mấy người tiến vào liễm phòng, Lâm An Thành liền để cho Ngỗ Tắc đem huyện lệnh di thể tìm ra. Triệu huyện lệnh đã chết đi 3 ngày, nhưng tốt tại lúc này chính trực tháng 2 trời đông giá rét, thi thể bảo tồn coi như hoàn hảo. Đại nhân mời xem, Triệu huyện lệnh chết bởi phần cổ một đao, vết đao nhập cốt, cắt đứt tiết hầu, một kích mất mạng. Ngỗ Tắc xốc lên vải trắng, đem Triệu huyện lệnh thi thể bày ra đến, đồng thời trong miệng giải thích nói. Lâm An Thành chịu đựng xông vào mũi mùi hôi mùi vị, tử tế quan sát đến Triệu huyện lệnh thi thể. Mặc dù là lần thứ nhất thực tế nghiệm thi, nhưng Lâm An Thành ngoài ý muốn phát hiện chính mình không có chút nào sợ. Trong lòng tò mò cùng cảm giác hưng phấn hoàn toàn vượt trên nên có sợ hãi. Đáng tiếc là Lâm An Thành mặc dù lật nát Hermes, xem khắp cả cô nạn, nhưng khi hắn thật đối mặt một cỗ thi thể lúc, nhưng vẫn là mở mịt thất thố, nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái như thế về sau, liền hướng Ngô Tắc hỏi, trừ cái đó ra, còn có cái gì phát hiện? Bẩm đại nhân, cũng không phát hiện gì khác lạ. Lâm An Thành liếc Ngô Tắc liếc mắt, hắn biết rõ, vị này Ngô Tắc mặt ngoài kính cẩn nghe theo, nhưng kỳ thật nội tâm chỉ sợ cũng đang thầm mắng chính mình nhiều chuyện. Nhìn xem Triệu huyện lệnh trên thi thể đạo kia sâu đủ thấy xương vết thương, Lâm An Thành đột nhiên ý thức được chính mình nguyên chủ xem nhẹ một vấn đề, hung khí đâu này? Hung khí? Ngô Tắc sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía một bên Dương sư gia. Dương Duy cười theo nói, đại nhân, lúc đó bọn bộ khoái vào xem lấy đuổi bắt nghi phạm, cho nên cũng không có chú ý tới hung khí. Lâm An Thành liếc mắt, nhịn được mắng chửi người xung động. Nhìn xem Triệu Huyện lệnh phần cổ đạo kia giữ tận vết thương, Lâm An Thành vô ý thức đưa tay đi mò. Mà liền tại hắn tay chỉ chạm đến vết thương trong nháy mắt, một đạo lăng lệ đến cực điểm đao quang đột nhiên tại Lâm An Thành tầm mắt bên trong nổ tung. Chương 5, một đao xoẹt. Lăng lệ đao quang mang theo không thể ngăn trở khí thế, trong chốc lát liền chém tới Lâm An Thành trước mắt. Hắn thậm chí không kịp kinh hô, chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt bên trong một mảnh trắng xóa, đều là phô thiên cái địa sát ý vạn vật tịch diệt, hỗn độn mở lại. Bèn, tịch, tịch, tịch. Lâm An Thành liền lùi lại ba bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Huynh, huynh trưởng. Đại nhân, ngài thế nào? Lâm An Thành cấp tốc thở dốc vài cái, lại đưa tay sờ sờ phần cổ, lại phát hiện chính mình căn bản lông tóc không tổn hao gì. Đạo kia đao quang dường như căn bản không có xuất hiện qua. Ảo giác. Ta không sao. Lâm An Thành ra vẻ bình tĩnh, tại mọi người nâng đỡ đứng lên, hẳn là hôm qua bị phong hàn, quá mức mỏi mệt nhất thời không có đứng vững. Nếu không đại nhân ngài vẫn là về trước phủ nghỉ ngơi đi, bản án sự tình cũng không nhất thời vội vã. Dương sư gia vội vàng khuyên. Lâm An Thành lắc đầu, không để ý Dương sư gia khuyên cáo, lần nữa tới đến Triệu Huyện lệnh di thể phía trước đứng vững. Bình phục một cái quá kịch liệt nhịp tim, Lâm An Thành lần thứ hai cẩn thận mà đưa tay sờ về phía Triệu Huyện lệnh phần cổ vết thương. Lần này lại cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng qua là khi Lâm An Thành ngưng thần tĩnh khí lúc, lại như cũ có thể hồi ức ra cái kia hung lệ đến cực điểm một đao. Cái kia tựa như một vầng loan nguyệt đao quang dường như là cấn một dạng, điêu khắc ở Lâm An Thành trong đầu. Đây chẳng lẽ là giết chết Triệu Huyện lệnh một đao? Lâm An Thành trong lòng tuân ra to lớn nghi hoặc, một đao kia làm sao sẽ không hiểu thấu xuất hiện tại chính mình trong đầu? Chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình vừa rồi đưa tay đụng chạm tới Triệu Huyện lệnh vết thương? Đại nhân, đại nhân, ngài còn tốt đó chứ? Dương sư gia nhìn xem sắc mặt càng ngày càng trắng xám Lâm An Thành, không nhịn được lần thứ hai lên tiếng hỏi. Ta không sao. Lâm An Thành thở dài ra một hơi, lung lay phát trướng não đại, lúc này mới ý thức được hồi tưởng một đao kia sẽ cho chính mình tinh thần mang đến cực lớn gánh vác. Trong bất chi bất giác, hắn thần sắc đều có chút hoảng hốt. Thế là Lâm An Thành đội vàng đình chỉ đối một đao kia hồi tưởng, ngược lại hỏi, Nhiếp tiểu thiến có thể từng tập võ? Dương sư gia sờ sờ râu dê, lắc đầu nói, chưa hề nghe. Nhiếp chi thuần đâu này? Nhiếp lao ra ngược lại là Quách Bắc huyện có vài võ đạo cao thủ, nghe nói có thất phẩm minh tàng cảnh tu vi. Lâm An Thành từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, thế giới này phương pháp tu luyện chia làm hai đại loại, võ đạo cùng hồn đạo. Võ đạo tu luyện lục thân, hồn đạo tu luyện thần hồn. Phương pháp tu luyện tuy nhiều như lông châu, sai lệch quá nhiều, nhưng đều điểm chín đại cảnh giới, đúng lúc cùng đại chu quan giai phẩm cấp số tương đồng, cho nên một dạng cũng dùng cửu phẩm để diễn tả cảnh giới tu luyện. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Mà thất phẩm võ đạo cao thủ, tại Quách Bắc huyện nhỏ như vậy huyện thành đã là có thể xưng bá một phương tồn tại. Cho nên Triệu Huyện lệnh thật là nhiếp chi thuần giết. Gặp Lâm An Thành hướng về phía Triệu Huyện lệnh vết thương ở người, Dương sư gia cẩn thận mà hỏi thăm, đại nhân, ngài thế nhưng là nhìn ra cái gì kỳ quặc? Lâm An Thành thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Ngô Tác, ta hỏi ngươi, liền Triệu Huyện lệnh trên thân đạo này vết thương chí mạng, thế nhưng là một cái chưa hề tu võ nhược nữ tử chém ra tới. Ngô Tác chần chờ một chút, bẩm đại nhân, từ đạo này vết thương xem, hung thủ thủ pháp sát thực gọn gàng, dị thường lăng lệ. Bất quá, có lẽ nhiếp gia tiểu thư trong bóng tối luyện võ qua đâu? Lâm An Thành nhíu môi, không buông tham mà truy vấn, thế nào trong bóng tối luyện võ? Nhiếp gia nhiều người như vậy, sẽ không có một chút tin tức chuyển tới. Hơn nữa, nàng lại vì sao phải trong bóng tối luyện võ? Đây là cái gì nhận không ra người sự tình sao? Cái này, ti chức cũng không biết ta. Ngô Tác túi người thở dài, dứt khoát mở nát. Lâm An Thành không nói lắc đầu, nhìn về phía Dương Duy, Dương sư gia, ngày đó huyện lệnh đại nhân vì sao sự tình đi Nhiếp gia làm khách? Dương Duy nhíu mày suy tư chốc lát, lắc đầu nói, huyện lệnh đại nhân cũng không cáo chi ti chức ngày đó đi Nhiếp gia nguyên do. Vậy ngươi có biết, Triệu huyện lệnh cùng Nhiếp chi thuần ở giữa, có thể có cái gì lục đục? Cái này. Dương Duy một mặt làm khó, do dự chốc lát, cuối cùng dường như lấy dũng khí nói, đại nhân, Triệu huyện lệnh luôn luôn thiện trí giúp người, cùng bản địa đại tộc quan hệ cũng chỗ không tệ. Thật muốn nói có cái gì lục đục, khả năng liền là sự kiện kia. Lâm An Thành gặp Dương Duy ấp a đúng, không kiên nhẫn thúc giục nói, chuyện nào? Mau nói. Là, ti chức chỉ biết là Triệu huyện lệnh khi còn sống từng muốn nạp Nhiếp gia tiểu thư làm thiếp, bất quá, Nhiếp lao gia hình như cũng không hài lòng. Tất nhiên, việc này đến tột cùng thế nào, ti chức cũng không hiểu rõ, như hai người thật có cái gì lục đục, chỉ sợ sẽ là cùng việc này có liên quan rồi. Nạp tiếp. Lâm An Thành luốt mi tâm. Xem ra Triệu huyện lệnh sát thực từng ngấp nghé Nhiếp tiểu thiến mỹ sắc. Bất quá, lấy Nhiếp gia danh vọng cùng Nhiếp tiểu thiến tộc trưởng đích nữ thân phận, gả cho Triệu huyện lệnh làm vợ khẳng định không có vấn đề, làm tiếp cũng có chút không thích hợp, cũng khó trách Nhiếp lão gia không ý muốn. Nhưng muốn nói cũng bởi vì việc này, Nhiếp lão gia liền giận dữ giết Triệu huyện lệnh. Cái kia cũng quá nói nhảm. Huynh trưởng, ngươi hoài nghi hung phạm là Nhiếp chi thuần. Lâm Nhị Lang lời vừa nói ra, Dương sư gia cùng Ngỗ Tắc đều sợ hãi cả kinh. Lâm An Thành lại từ chối cho ý kiến, mà là hỏi, Nhiếp chi thuần đến bây giờ còn là tung tích không rõ? Vâng. Dương sư gia nhẹ gật đầu, theo sau nhìn mặt mà nói chuyện nói, đại nhân, nhưng là muốn gửi công văn đi lùng bắt người này. Lâm An Thành liếc mắt, thất phẩm minh tàng cảnh cao thủ thật muốn trốn đi, bằng vào huyện nha những cái kia bộ khoái có thể bắt được. Huống chi, hắn hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Không cần. Án này điểm đáng ngờ tầm tầm, tạm thời không phải đánh cỏ kinh rắn. Lâm An Thành dùng lăng lệ ánh mắt quét Dương sư gia cùng Ngỗ Tắc liếc mắt, giọng mang cảnh cáo, hôm nay chúng ta ở đây lời nói, các ngươi đừng đội chuyển đi, nếu không. Dương Duy cùng Ngỗ Tắc tất nhiên liên miên đồng thành, nói quyết không đem việc này chuyển ra ngoài. Lâm An Thành lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, chuyển thân rời khỏi liễm phòng. Vừa ra cửa, bị sáng lạn giữa trưa ánh nắng vừa chiếu, vốn liền tinh thần không tốt Lâm An Thành lập tức trở nên hoảng hốt, may mắn bên cạnh Lâm An Dương nhanh tay dịu, nếu không thì sợ là lại muốn ngã chồng vó. Dương sư gia thấy thế, liền vội vàng tiến lên nói, đại nhân, ta để cho huyện nha xe ngựa đưa ngài hồi phủ sao? Lâm An Thành biết rõ, cả huyện nha liền chiếc này xe ngựa, trước kia đương nhiên là Triệu huyện lệnh chuyên dùng giá tọa, có thể không tới phiên hắn cái này huyện thừa hưởng dụng, nhưng bây giờ nha. Tốt. Vừa lên xe ngựa, Lâm An Thành còn chưa kịp tán thưởng một phen thời đại này xa hoa giá tọa, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình đã một lần nữa nằm trong nhà trên giường. Nhìn qua đỉnh đầu trắng loãng màn che, Lâm An Thành không khỏi lâm vào trầm tư chính mình lần này té xỉu, chỉ sợ sẽ là bởi vì từ Triệu huyện lệnh trên thi thể xem đến một đạo kia. Chỉ là cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là đây chính là chính mình kim thủ chỉ, có thể nhìn đến sát hại người chết một kích chí mạng. Rất yếu a. Đứng dậy mặc quần áo tử tế, Lâm An Thành đẩy cửa phòng ra đi vào trong viện. Gió lạnh vừa thổi, hắn không khỏi dùng mình một cái, nhưng tinh thần lại rõ ràng tốt lên rất nhiều. Trong viện trồng hai cái cây, một gốc là cây táo, một gốc khác hắn không biết. Cây táo phía dưới chất đống một chồng tuổi, thất trẻ tuổi bên trên còn cắm một cái búa. Không biết thế nào, Lâm An Thành nhìn chằm chằm cán búa sừng sốt nửa ngày, suy nghĩ xuất thần. Một lát sau, hắn đi tới, cầm lấy một đầu còn chưa chém vào khối gỗ, đứng tại thất bên trên. Theo sau, Lâm An Thành cầm lên búa, trong đầu hồi tưởng đến tại huyện nha liễm phòng Triệu huyện lệnh trên thân nhìn đến một đao kia. Cái kia hung lệ đến cực điểm, phản phất giống như khai thiên tích địa một đao. Sau một khắc, chưa từng có đập tới tuổi Lâm An Thành đột nhiên vung búa mà ra. Trong chốc lát, trong tiểu viện lại dường như sáng lên một vòng trăng huyết. Bạch, khối gỗ đồng thanh mà đứt, thậm chí liền mặt dưới cứng rắn thất gỗ, thế mà cũng phân thành hai nửa. Chương 6, Mạc Thi Kỹ hô hô Lâm An Thành trong búa, miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi bổ ra vậy một búa, triệt để rút sạch hắn toàn bộ khí lực. Hiện tại hắn tay chân như nhũ ra, đầu váng mắt hoa, dường như đều có thể bị một trận gió thổi ngã. Nhưng Lâm An Thành ánh mắt lại phát sáng đến dọa người. Hắn yên lặng nhìn trước mắt vỡ thành hai mảnh tất gỗ tử, trong lòng vui mừng không thôi. Đây là ta làm. Lâm An Thành rất rõ ràng, nguyên chủ thế nhưng là một cái địa đạo đạo yếu đối thư sinh, có thể nói tay trói gà không chặt. Nhưng bây giờ, thế mà có thể bổ ra như thế kinh diễm một búa. Hắn lập tức ý thức được, đây chính là giết chết Triệu huyện lệnh chiêu thức. Mà hắn bèn bèn thông qua chạm đến Triệu huyện lệnh vết thương, liền vô sự tự thông học được một chiêu này. Lâm An Thành mặc dù không biết một chiêu này danh tự, nhưng lại có thể xác định, đây tuyệt đối là một môn thượng thừa võ học bên trong sát chiêu. Phải biết, Lâm An Thành thế nhưng là liền võ đạo phẩm cấp đều không có vào yếu đối thư sinh, sử xuất một chiêu này sau đó thế mà đều có như thế uy lực. Nếu như một chiêu này do chân chính võ đạo cao thủ sử xuất, thật là lạ như thế nào một phen cảnh tượng. Cho nên, đây mới là chính mình kim thủ chỉ chân chính diện mạo. Mò thi học kỹ, chỉ là chỉ có chiêu thức cũng không được à, không có tu vi võ đạo, hắn cũng không phát huy được chiêu thức uy lực chân chính. Vậy có thể thông qua cái này kim thủ chỉ thu hoạch được võ đạo công pháp sao? Lâm An Thành có một ít lòng tham mà nghĩ đến. Hệ thống không có trả lời. Hệ thống 33 không để ý tới hắn. Lam Đậm, tiểu ngải đồng học. Đại Lang, ngươi đang gọi ta sao? Một cái thanh thúy ngọt ngào thanh âm đột nhiên vang lên, để cho Lâm An Thành vì đó run một cái. Nhưng sau một khắc, hắn mới ý thức tới, đây thật ra là chính mình tỷ nữ Đinh Hương thanh âm. Quay đầu lại, Lâm An Thành quả nhiên thấy ghim bím tiểu cô nương vừa đi vào biệt tử. Khu khu. Là, mau tới đây dịu ta một cái. Đinh Hương vội vàng bước nhanh về phía trước đỡ lấy thoát lực Lâm An Thành, một mặt lo lắng nói, đại lang, thân thể ngươi còn chưa tốt, xách cái này bữa làm cái gì nha? Ừm, ta chính là tùy tiện hoạt động một chút. Khó mà làm được. Đại phu nói ngài phải tĩnh dưỡng, sao có thể lung tung hoạt động, huống chi tuổi trẻ là hạ nhân làm việc nặng, cái nào cần ngài tự thân động thủ à, còn có buổi sáng thuốc, ngài đều không có uống. Đinh Hương một bên nói liên miên lại ngài oán giận, một bên đỡ lấy Lâm An Thành đi tới trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Được rồi, không cần lo lắng cho ta. Còn không cần lo lắng. Ngài giữa chưa thời điểm lại ngất, cái này nếu là lưu lại mà bệnh, có thể tốt như vậy. Ô, nói xong, tiểu cô nương lại ủy khuất mà khóc lên. Lâm An Thành vừa định mở miệng an ủi, đã thấy Đinh Hương đột nhiên quay đầu chạy ra tiểu viện. Đây là bị ta tức khí mà chạy. Lâm An Thành chột dạ gãi gãi nao đại, cũng không có một hồi, liền thấy Đinh Hương lại một đường chạy chậm trở về, trong tay bưng một cái bốc hơi nóng chén sứ. Đem chén sứ đặt ở trên bàn đá, Đinh Hương phồng mà nói, đại lang, đây là buổi sáng thuốc, ngài nhất định phải uống hết. Tốt, trước để ở chỗ này, ta chờ một lúc uống. Không tốt. Nô tỳ muốn tận mắt nhìn xem ngài uống hết. Tiểu cô nương lần này không mắc mưu, trừng mắt khóc mắt đỏ nhìn chằm chằm Lâm An Thành, dường như không thấy hắn uống hết, liền không đi. Lâm An Thành bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoãn nâng lên chén sứ, cẩn thận mà khẽ nhấp một miếng. Dược thang có chút khổ giáp, thật cũng không đến khó đem nuốt xuống mức độ. Gặp Đinh Hương còn tại nhìn xem chính mình, Lâm An Thành chỉ phải lại uống vào mấy ngụm. Ấm áp nước canh cút vào trong bụng, lại dần dần hóa thành một dòng nước ấm, để cho mọi mệt đến cực điểm Lâm An Thành tinh thần chấn động, khôi phục không ít khí lực. Ai, thật là có chút môn đạo. Lâm An Thành trong lòng vui mừng, đối dược thang lại không mâu thuẫn chi tâm, vội vàng ngực uống sạch sẽ. Đinh Hương lúc này mới vui vẻ ra mặt, lại hỏi, đại lang đói bụng sao? Ta nấu canh gà nha. Lâm An Thành lúc này thật đúng là cảm thấy một trận đói khát, liền gật đầu nói, ừm, quả thực là có chút đói bụng, làm nhiều chút ít tới. Được rồi. Đinh Hương hứng thú bừng bừng mà chạy ra ngoài, không bao lâu liền bưng một cái mâm trở về, đặt ở trên bàn đá. tràn đầy một chén lớn canh gà thịt gà tản ra nồng đậm mùi thơm, cộng thêm một phần rang cải trắng cùng cơm, coi như liền rất có thực dụng. Đại lang chậm rãi hưởng dụng, ta chờ một lúc lại đến thu thập. Lâm An Thành gặp món ăn nhiều như vậy, vốn còn muốn hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ ăn, đã thấy tiểu cô nương vừa nói xong cũng lại hùng hùng hổ hổ mà chạy ra ngoài. Cũng thật là người nóng tính. Lâm An Thành bật cười lắc đầu, liền một mình hưởng dụng lên cơm trưa. Uống vào canh gà, Lâm An Thành suy nghĩ không khỏi lại trôi dạt đến chính mình cái kia kim thủ chỉ bên trên. Coi như cái này kim thủ chỉ cũng không phải là hệ thống, không có gì trí năng, hình như vẹn vẹn có thể làm cho mình tại đụng chạm đến thi thể vết thương thời điểm, xem đến giết chết người này chí mạng một chiêu, cũng học được một chiêu này. Lâm An Thành ánh mắt lấp lóe, tâm tứ nhấp nhô. Dạng này kim thủ chỉ nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu, đều xem chính mình dùng như thế nào. Nếu như là tương lai có thể sờ đến vị nào nhất phẩm đại năng lưu lại vết thương, đây không phải là trực tiếp bay lên. Nhưng lập tức, Lâm An Thành liền tỉnh táo lại. Bởi vì hắn ý thức được, chỉ học biết chiêu thức không thể được, không có tương ứng tu vi võ đạo, chính là thật là làm cho hắn học xong tiên pháp thần thông, liền hắn tay này không trói gà lực lượng bộ dáng, sử xuất ra cũng không có bao nhiêu uy lực nha. Vẫn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp làm bốn võ đạo công pháp tới luyện một chút. Lâm An Thành uống vào canh gà, chợt nghe một trận sột soạt soạt tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy viện tử trên tường rào lại toát ra một cái đầu nhỏ. Kia là cái coi như 5-6 tuổi tiểu nữ hài, rím hai bó bím tóc hướng lên trời, trừng mắt một đôi khả ái mắt to, chăm chú nhìn Lâm An Thành trong tay chén. "Tiểu cô nương, không cần leo cao như vậy, nguy hiểm, mau xuống đây." Nữ hài không nói lời nào, chỉ là cổ họng một trận nhấp nhô, tựa hồ là tại nuốt nước bọt. Lâm An Thành cười cười, cầm lấy một cái đùi gà đi tới bên tường, nâng tại nữ hài trước mặt, dù dỗ nói, "Muốn ăn không? Ngươi xuống tới ta liền cho." Lời còn chưa nói hết, liền thấy tiểu nữ hài bỗng nhiên thò ra đầu, lại lập tức dùng miệng ngậm lấy đùi gà, tiếp đó lại bá đến một cái từ đầu tường biến mất không thấy gì nữa. Lâm An Thành một trận hoảng ngang. Chờ giây lát, gặp ngoài tường không có truyền đến tiếng khóc, Lâm An Thành liền biết rõ cô bé kia hẳn là cũng không có ngã đụng. Kỳ thật từ vừa rồi nữ hải vậy mạnh mẽ giành ăn động tác đến xem, như thế chút cao tường vây đoán chừng cũng sẽ không khó đến nàng. Cũng không biết là láng giềng bên trong nhà nào gây sự ủy. Lâm An Thành bật cười một tiếng, một lần nữa về đến bên cạnh bàn. Đem còn lại thịt gà ăn xong sau đó, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Đại lang đây là muốn đi ra sao? Đi qua hành lang lúc, Lâm An Thành gặp lên rồi Linh Hương, cùng nàng đồng hành còn có một vị khác tỷ nữ Mặc Trúc. Mặc Trúc là Lâm Nhị Lang sát người tỷ nữ, cũng là Lâm lão phu nhân chuẩn bị cho hắn con dâu nuôi từ bé, mọc ra một tấm xinh đẹp mặt trái xoan, cái đầu so Linh Hương hơi thấp một ít, tính khí cũng càng lạnh lạnh một ít. "Đúng." Lâm An Thành cười lấy gật gật đầu. Linh Hương lại lập tức nhíu chặt lông mày, khuyên nhủ, "Thế nhưng là đại phu nói ngài phải tính dưỡng." "Yên tâm, ta đã không có gì đáng ngại." Lâm An Thành cười cười, dựng lên cánh tay bảy cái kiện thân tạo hình. Hai cái tiểu nha đầu hiển nhiên xem không hiểu cái này cổ quái tư thế, sửng sốt một chút sau đó liền lại bắt đầu tận tình khuyên bảo mà thuyết phục. Đáng tiếc Lâm An Thành quyết tâm đã định, các nàng cũng ngăn không được. Vậy đại lang phải sớm chút ít trở về ăn cơm chiều nha. Đinh Hương chỉ phải bất đắc dĩ dặn dò. "Biết rồi." Một bên Mặc Trúc hình như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, "Cần ta đi gọi Nhị lang sao?" "Hắn ngay tại buổi trưa nghỉ ngơi, trước khi ngủ còn căn dặn ta nói, chờ ngài tỉnh rồi sau đó liền đi gọi hắn đâu." "Không cần, liền để hắn ngủ tiếp đi." Lâm An Thành tùy ý mà khoát khoát tay, đi rồi đi ra ngoài. Bởi vì có xe công, lần này xuất hành Lâm An Thành cũng không cần chính mình đi tới đi. Dạng này cũng tốt, miễn cho gặp lại những cái kia cuồng nhiệt fan hâm mộ. Nhất là cái kia gọi Phạm Kiến hát phấn. Lên xe ngựa, liền thấy Sa Phu cung cung kính kính hỏi, "Lão gia, ngài muốn đi đâu?" "Đi Triệu huyện lệnh quý phủ." "Được, ngài ngồi vững vàng đi." Chương 7, Triệu phu nhân xe ngựa một đường đi tới Triệu phủ. Quý phủ quản sự tự nhiên nhận biết Lâm An Thành, nếu là ngày trước Triệu huyện lệnh vẫn còn, hắn chưa chắc sẽ có bao nhiêu ân cần, nhưng bây giờ Triệu gia đã lúc này không giống ngày xưa, quản sự cái eo cũng không thẳng lên được. Nghe Lâm An Thành nói muốn gặp Triệu phu nhân, quản sự cũng không dám cầm phu nhân còn tại nằm trên giường dưỡng bệnh các loại nói tới qua loa tắc trách, sau khi thông báo, cung cung kính kính đem Lâm An Thành mời vào ngủ phòng. Mới vừa vào cửa, Lâm An Thành liền nghe đến một luồng dày đặc thảo dược vị. Phòng trong giường dùng rèm cửa che đậy, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái nằm lấy bóng người. "Khụ khụ, Lâm đại nhân, góa phụ có bệnh tại người, không thể đứng dậy đón lấy, như có mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ." "Triệu phu nhân không cần đa lễ." Lâm An Thành ôm quyền nói, "Triệu đại nhân làm quan công chính, một lòng vì dân, bây giờ lại bi thảm bị đối thủ, Lâm mộ cũng là vạn phần bi thống. Chỉ là tư nhân đã qua đời, còn xin phu nhân nén bi thương, bảo trọng thân thể." "Góa phụ thay tiên phu tạ ơn đại nhân. Không biết đại nhân giá Lâm Hàn Xá vì chuyện gì?" Lâm Mỗ lần này mạo muội thăm hỏi, là có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo một cái phu nhân. Lâm đại nhân mời nói, "Không biết vụ án phát sinh ngày đó Triệu đại nhân là vì chuyện gì đi tới nhất phủ?" Rèm cửa phía sau trầm mặc một chút, theo sau mới có thanh âm chuyển tới, "Lâm đại nhân tại sao lại có vấn đề này?" "Không dối gạt phu nhân, Lâm Mỗ mấy ngày nay ngồi tưởng án này lúc, lại phát hiện rất nhiều chỗ khả nghi, vì thế hoài nghi sát hại Triệu đại nhân hung phạm, chỉ sợ một người khác hoàn toàn." "Một người khác hoàn toàn?" Rèm cửa phía sau truyền tới một tiếng kinh hô, "Lâm đại nhân Mỗ muốn nói bừa. Cái kia Nhiếp tiểu thiến không phải đã làm đình nhận tội sao? Hung phạm còn có thể là ai?" "Phu nhân cũng cho rằng vụ án phát sinh ngày đó, Triệu đại nhân là ý muốn cường bạo Nhiếp tiểu thiến không thành, mới bị hắn sát hại." "Dĩ nhiên không phải." Triệu phu nhân lúc này phủ nhận, tiên phu cũng là đọc đủ thứ thi thư, biết lễ minh tiếng người, như thế nào làm ra như thế hoang đường sự tình. Cường bạo nói đến, nhất định là cái kia Nhiếp tiểu thiến nói xấu chi tử. Lâm Mộ cũng không cho rằng Triệu đại nhân sẽ làm ra như thế chuyện cầm thú, cho nên mới muốn tra rõ ràng vụ án phát sinh ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghe lời ấy, Triệu phu nhân ngữ khí hòa hoãn một ít, cảm tạ Lâm đại nhân bên vực lẽ phải, chỉ là việc này liên quan đến tiên phu. Một chút tư mật, góa phụ nhất thời khó có thể mở miệng. Lâm An Thành nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn, đội vàng tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, "Triệu phu nhân, ta có thể hiểu được ngài nỗi khổ tâm, nhưng nếu như ngài không muốn để cho sát hại Triệu đại nhân hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, còn xin nói rõ sự thật." Triệu phu nhân lần thứ hai trầm mặc, một lát sau hình như rốt cục hạ quyết tâm, liền đem trong phòng tỷ nữ đều đuổi ra ngoài, theo sau đơn độc đối Lâm An Thành nói, "Lâm đại nhân, không biết ngài có phải không từng nghe nói tiên phu có nạp nhiếp tiểu thiến làm thiếp chi ý?" "Có chỗ nghe thấy." Rèm cửa phía sau truyền tới thở dài một tiếng, theo sau liền nghe Triệu phu nhân buồn bã nói, "Chắc hẳn Lâm đại nhân cũng biết, cái kia nhiếp tiểu thiến sinh hoa dung nguyệt mạo, thanh lệ tuyệt luân, liền liền quá phụ sau khi gặp mặt cũng tinh vi thiên nhân, huống chi nam tử. Tiên phu chính là đối hắn nhớ mãi không quên, biết rõ lấy nàng nhiếp gia đích nữ thân phận không có khả năng cho một cái thất phẩm huyện lệnh làm thiếp, nhưng vẫn là hướng nhiếp gia cầu hôn. Nhiếp gia vừa bắt đầu cũng không có nói rõ cự tuyệt, đây cũng không phải bọn họ thật tại suy nghĩ muốn đem nhiếp tiểu thiến gả cho tiên phu làm thiếp, mà là bởi vì lúc đó cho nhiếp gia cầu hôn người ta thực tế quá nhiều, nhiếp lao gia tự nhiên không đội mà cự tuyệt, chỉ là nghĩ chờ thông dong chọn lựa xong rể hiền, lại đem những gia đình khác cùng nhau cự tuyệt. Bất quá, ngay tại 10 ngày trước, nhiếp lao gia rốt cục vẫn là chính thức cự tuyệt tiên phu, nói đã vì nhiếp tiểu thiến chọn tốt phu quân. Nghe đến đó, Lâm An Thành xen vào hỏi, không biết nhiếp lao gia sau cùng quyết định đem nhiếp tiểu thiến gả cho người nào? Là Đồng gia đích tôn con trai trưởng Đồng Linh Thụy, kẻ này là năm trước thi hương vừa trúng giải nguyên, nghe nói lập tức liền muốn đi trước kinh thành tham gia thi hội, lúc này mới tại đi được trước đó cầu hôn nhiếp tiểu thiến làm vợ. Lâm An Thành gật gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Hắn thấy, Đồng Linh Thụy cùng nhiếp tiểu thiến xác thực có thể nói trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, khó trách nhiếp lao gia cuối cùng chọn hắn. Phải biết, cái gọi là giải nguyên, liền là thi hương thứ nhất, hơn nữa còn là tại Đại Chu Văn Hóa Hội tụ chi địa Giang Châu lấy được giải nguyên. Vậy đại khái liền tương đương với hiện đại GS tỉnh cao khảo trạng nguyên, thỏa thỏa hợp bá. Nhân vật như vậy tương lai cao trúng tiến sĩ là 10 phần chắc chín sự tình, thậm chí trạng nguyên cũng chưa chắc không thể nghĩ, tiền đồ không thể đo lường. Người này nguyện ý tại tham gia kỳ thi mùa xuân trước đó cầu hôn, cũng đúng là thành ý 10 phần, bằng không đợi hắn tên để bảng vàng sau đó, chỉ sợ sẽ là kinh thành thế gia đại tộc tranh đoạt dễ hiển, không phải là nhiếp gia có khả năng trèo cao. Triệu đại nhân nghe việc này sau đó hẳn là cũng hành quân lặng lẽ đi à nha. Không sai. Tiên phu tự nhiên biết mình không tranh nổi Đồng Linh Thụy, liền tắt nạp thiếp chi tâm, vì thế còn tiêu trầm mấy ngày. Bất quá, vụ án phát sinh ngày hôm trước, hắn đương nhiên lại phân chấn. Ồ, vì cái gì? Lâm An Thành liền vội vàng hỏi. Hắn biết rõ, đây chính là vụ án phát sinh ngày đó Triệu huyện lệnh làm khách nhiếp phủ nguyên nhân thực sự. Triệu phu nhân hơi do dự một cái, nhưng cuối cùng vẫn là nói khẽ, bởi vì tiên phu nhận được trong cung chọn tú nữ triều đình công văn, liền muốn lấy để cử nhiếp tiểu thiến tham gia, lúc này mới tại án phát ngày đó đi tới nhiếp phủ. Nghe đến đó, Lâm An Thành rốt cuộc minh bạch Triệu phu nhân vì cái gì vừa bắt đầu không muốn nói ra chuyện này. Bởi vì đây quả thật là có một ít khó có thể mở miệng. Nhiếp tiểu thiến đã quyết định hôn nước, mặc dù còn không có thành hôn, nhưng cái này Triệu Chí muốn vào lúc này đẩy nhiếp tiểu thiến vào cung chọn tú nữ, còn có thể đánh cái gì tốt chủ ý không phải liền là ông ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ nhận được u ám tâm tư muốn phá hư việc hôn sự này nha. Đến một lần đả kích tinh địch, thứ hai nha, nếu như là nhiếp tiểu thiến thực sự thành quyến, hắn với tư cách đề cử người cũng có thể được ban thưởng. Hầu như một hòn đá ném hai chim. Nhưng thủ đoạn này, thật không phải hành vi có tử. Bất quá, chẳng lẽ cũng bởi vì việc này, nhiếp chi thuần liền cùng Triệu huyện lệnh trở mặt thành thủ. Thậm chí đến đương trường rút đao khiêu chiến tình trạng, cũng không đến mức đi. Trước hết chọn tú vào cung chưa hẳn liền là chuyện xấu, lấy nhiếp tiểu thiến dung mạo, nếu là thật đạt được thành quyến, nhiếp gia nói không chừng liền vì vậy mà lên như diều gặp gió. Hơn nữa, nhiếp tiểu thiến cùng Đồng Linh Thụy hôn sự hẳn là vẫn chỉ là hai nhà bí mật ngoài miệng ước định, còn chưa tới kịp chính thức công khai, nếu không nguyên chủ sẽ không có tương quan ký ức. Đã như vậy, coi như nhiếp gia đổi ý, Đồng gia cũng nhiều lắm là bí mật có một ít oán giận, không đến mức nguyên nào rối bời. Nhìn như vậy đến, nhiếp chi thuần vẫn là không có giết chết Triệu Chí động cơ. A Lâm An Thành phát hiện chính mình lại đi vào ngõ cụt. Lâm đại nhân, đẩy nhiếp tiểu thiến vào cung chọn tú nữ cùng một kỳ thật còn chưa quyết định, cho nên Lâm An Thành biết rõ Triệu phu nhân đang lo lắng vong phu thanh danh, liền lập tức nói, Triệu phu nhân yên tâm, việc này Lâm mộ sẽ không lung tung truyền ra ngoài. Triệu phu nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại hỏi, Lâm đại nhân, góa phụ đã xem các bên trong nguyên do nói rõ sự thật, không biết ngài có thể từng nhìn ra cái gì kỳ quặc. Lâm An Thành ho nhẹ hai tiếng, có một ít lung tung nói, phu nhân, án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, chờ bản quan kiểm tra cái tra ra manh mối sau đó sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ. Vậy làm phiền Lâm đại nhân. Từ biệt Triệu phu nhân, Lâm An Thành tâm sự nặng nề rời đi Triệu phủ. Lên xe ngựa, hắn suy tư chốc lát, liền đối với Sa Phu phân phó nói, đi nhiếp phủ. Chương 08, nhiếp phủ. Kỳ thật Lâm An Thành là không quá nguyện ý tới nhiếp phủ, rốt cuộc hắn vừa mới dám chạm nhiếp gia đại tiểu thư, hơn nữa hiện tại xem ra đại khái suất vẫn là giết lầm. Bất quá vì điều tra do án này, hắn vẫn là kiên trì tới. Tốt tại hắn bây giờ dù sao cũng là Quách Bắc huyện chủ quan, người nhà họ Nhiếp coi như tâm có đoán khí cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lâm đại nhân, không biết ngài lần này giá Lâm Hàn Xá có gì muốn làm? Tiếp đãi Lâm An Thành là Nhiếp Chi thuần tam đệ Nhiếp Chi Hạo. Đó là cái gầy gò cao cao trung nhân nhân, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt lăng lệ, trong lúc vất tay có loại khôn xiết khí thế, xem xét liền là cái người luyện võ. Trên thực tế, Nhiếp Chi Hạo tại Quách Bắc huyện xác thực có phần võ danh. Trong huyện thành lớn nhất một cái võ quán chính là Nhiếp gia mở, mà võ quán quán chủ chính là Nhiếp Chi Hạo, người xưng Nhiếp Tam gia. Nhiếp gia đại lão gia Nhiếp Chi Thuần mất tích, Nhiếp gia nhị lão gia trước kia tổng quân bất hạnh vì nước hy sinh, cho nên vị này Nhiếp Tam gia liền trở thành bây giờ Nhiếp gia người chủ sự. Lâm An Thành nhấp một ngụm trà, lập tức đặt chén trà xuống nói, không dối gạt Tam gia, Lâm Mỗ lần này là làm Nhiếp Viên ngoại mất tích một chuyện mà tới. Tại Nhiếp gia, Lâm An Thành cũng sẽ không nói mình là tới tra lại Nhiếp Tiểu Thiến án. Nếu như người nhà họ Nhiếp biết rõ Nhiếp Tiểu Thiến có thể là bị oan uổng, coi như không đánh hắn hồ đồ này quan một trận, đoán chừng cũng sẽ không thành thành thật thật phối hợp điều tra. Bởi vì Triệu Chí dù sao cũng là chết tại Nhiếp phủ bên trong, bất kể nói thế nào, người nhà họ Nhiếp tóm lại đều có chút hiểm nghi, Lâm An Thành cũng không muốn đánh cọ động rắn. Lâm đại nhân có lòng rồi. Nhiếp Chi Hạo nghe vậy cũng bị suy nghĩ nhiều, nếu như là huyện nha có thể phái ra nhân thủ hỗ trợ tìm kiếm đại minh, Nhiếp gia nhất định vô cùng cảm kích. Đây là bản quan chỗ chức trách, Tam gia không cần phải khách khí. Bất quá, trước đó, Lâm Mộ còn muốn tìm hiểu một chút Nhiếp Viên ngoại mất tích lúc tình huống cụ thể. Lâm đại nhân xin hỏi, ngày đó Triệu huyện lệnh tại Nhiếp phủ làm khách lúc, không biết Nhiếp Viên ngoại là bởi vì chuyện gì đột nhiên rời khỏi? Nhiếp Chi Hạo lắc đầu, nói: "Xin lỗi Lâm đại nhân, vấn đề này tại hạ cũng không biết. Đại huynh rời khỏi thời điểm, cũng không đối với bất kỳ người nào nói qua nguyên do, chỉ là đột nhiên liền đội vàng rời đi. Ngay lúc đó nhưng tại trong phủ." Nhiếp Chi Hạo lần thứ hai lắc đầu, "Ta ngày đó tại võ quán. Ai, nếu ta trong phủ, tự nhiên cũng sẽ không để Tiểu Thiến đi tiếp đãi. Có lẽ sự kiện kia cũng sẽ không phát sinh. Đây cũng là có không ở tại chỗ chứng minh đi. Tất nhiên, nói mà không có bằng chứng, cái này không ở tại chỗ chứng minh còn cần tiến một bước nghiệm chứng." Lâm An Thành ho nhẹ một tiếng, lại nói: "Đã như vậy, không biết ngài có thể hay không đem ngày đó ở phòng khách bên ngoài theo thị tỷ nữ đưa tới, ta muốn hỏi rõ một ít chi tiết." "Được, ngài xin chờ một chút." Nói xong liền đi ra phòng khách. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Chi Hạo liền dẫn hai vị tỷ nữ đi đến. Chờ hai người hành lễ sau đó, Lâm An Thành trực tiếp hỏi, "Nhiếp Viên ngoại ngày đó gặp mặt Triệu huyện lệnh lúc, có thể từng có những người khác tiến vào phòng khách?" "Bẩm đại nhân, chưa hề." "Cho nên từ đầu đến cuối đều là Nhiếp Viên ngoại đơn độc cùng Triệu huyện lệnh trong phòng khách nói chuyện?" "Vâng, đại nhân." "Vậy các ngươi ở phòng khách bên ngoài có thể từng nghe được cái gì?" Hai tỷ nữ liếc nhau, lại liếc nhìn Nhiếp Chi Hạo, gặp hắn gật đầu, mới trả lời, "Đại nhân, chúng ta ngày đó nghe đến một chút tranh cãi thanh âm." Lâm An Thành gật gật đầu, đối với cái này ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Đoán chừng là Nhiếp lão gia không nguyện để cho mình nữ nhi vào cùng, hoặc là cảm thấy Triệu Chí cử động lần này thực tế làm trái quân tử chi nghi mới nổi giận. Tiếng cãi vã rất kịch liệt sao? Cũng không có, chỉ là nhất thời thanh âm hơi có chút lớn, rất nhanh liền lắng lại. Tranh cãi sau đó Nhiếp Viên ngoại liền rời đi rồi. "Không có." Lại qua ước chừng một chén trà công phu, đại lão gia mới rời khỏi. Hắn trước khi rời đi có nói gì hay không? Sắc mặt thế nào? Đại lão gia không hề nói gì, sắc mặt giống như thường ngày, không có gì khác thường. Lâm An Thành cau mày, trầm mặc một lát sau mới lại hỏi, "Từ đó về sau liền không có người gặp lại qua Nhiếp Viên ngoại rồi?" "Vâng." "Cái kia Nhiếp tiểu thư là lúc nào tới?" "Đại lão gia đi rồi không bao lâu, đại tiểu thư liền đúng lúc đi qua." "Chờ một chút, ngươi nói Nhiếp tiểu thư là đúng lúc đi qua, không phải Nhiếp Viên ngoại để cho nàng tới thay mình đại khách? Hẳn không phải là lúc đó đại tiểu thư còn hỏi dò chúng ta tình huống bên trong phòng, biết được là huyện lệnh đại nhân thăm hỏi, mà đại lao ra lại lâm thời có việc rời khỏi sau đó, mới chủ động nói muốn đi vào tiếp đãi. Nói như vậy Nhiếp tiểu thiến đi gặp Triệu huyện lệnh, đơn thuần là một cái ngoài ý muốn." Lâm An Thành nâng chung trà lên uống một ngụm. Bởi vì vừa mới nói chính mình là vì điều tra Nhiếp Chi Thuần mất tích một chuyện mà đến, cho nên Lâm An Thành không tiện tiếp tục vấn phía sau sự tình, rốt cuộc phía sau xảy ra chuyện gì đều đã có kết luận. Mà tử tế trải vớt một lần Nhiếp Chi Thuần mất tích toàn bộ quá trình, Lâm An Thành luôn cảm thấy nơi nào có chút ít không hợp lý. Nhiếp Viên ngoại gặp mặt Triệu huyện lệnh quá trình bên trong, các ngươi có phát hiện cái gì dị thường sao? "Dị thường?" Hai cái tỷ nữ lắc đầu, "Không có." Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có thấy hay không người nào xuất hiện ở phòng khách phụ cận, hoặc là nghe được cái gì âm thanh kỳ quái? Tỷ nữ vẫn lắc đầu, nhưng lập tức một người trong đó đột nhiên mở miệng nói, "Lại nhân, ngày đó nô tỳ giống như nghe đến cái nào đó âm thanh kỳ quái." Lâm An Thành ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, "Thanh âm gì?" "Giống như là cú vọ tiếng tê ư?" "Cú vọ?" Lâm An Thành biết rõ cú vọ liền là cú mèo, theo sau nhìn về phía Nhiếp Chi Hạo, hỏi, "Tam gia, trong phủ có thể có nuôi dưỡng loại này chim?" "Không có." Nhiếp Chi Hạo quả quyết lắc đầu, theo sau lại nhìn về phía vị kia tỷ nữ, "Thú hổ cú vọ ban ngày cũng sẽ không kêu to, ngươi xác định là nghe đến cú vọ tiếng tê ư?" Cái kia tỷ nữ co rụt lại náo đại, hình như lại có chút không xác định. Mà đổi thành một vị tỷ nữ lại mở miệng nói, "Nô tỷ giống như cũng nghe đến." Nhiếp Chi Hạo tựa hồ có chút tức giận, không nên dùng giống như tới lừa gạt Lâm đại nhân, các ngươi rốt cuộc có nghe hay không đến? Hai tên tỷ nữ cúi đầu không dám nói thêm nữa. Lâm An Thành lại cảm thấy mình dường như bắt lấy cái gì mấu chốt, vội vàng lại hỏi, "Các ngươi nghe đến thanh âm này là tại Nhiếp Viên ngoại trước khi đi hay là rời khỏi sau đó?" "Hẳn là trước khi đi." Nghe lời ấy, Lâm An Thành ánh mắt càng ngày càng sáng, dường như rốt cuộc xác định cái gì. Nhiếp Chi Hạo lại không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm, "Đại nhân, có cái gì không đúng sao?" Lâm An Thành nén xuống kích động trong lòng, ra vẻ lạnh nhạt nói, "Không có gì. Còn xin Tam gia đem Nhiếp Viên ngoại bình thường đi chỗ liệt ra tới, bản quan sau khi trở về liền sẽ phái người tiến đến từng cái điều tra nghe ngóng, hy vọng có thể tìm tới Nhiếp Viên ngoại mất tích dấu vết để lại." "Vậy làm phiền Lâm đại nhân." Nhiếp Chi Hạo đứng lên nói tạ, theo sau liền để cho tỷ nữ chuẩn bị bút mực. Lâm An Thành ở một bên ăn tĩnh thưởng thức trà, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn hiện tại rốt cục có thể xác định Nhiếp Chi Thuần đột nhiên nửa đường rời khỏi nguyên nhân không sai, chính là cái kia cú vọ tiếng thê ư. Nếu như hắn không có đoán sai, kia căn bản không phải chân chính cú vọ, mà là người bắt trước được tới tiếng thê ư. Hiển nhiên, đây là một cái ước định cẩn thận ám hiệu. Nhiếp Chi Thuần chỉ sợ sẽ là nghe đến cái này ám hiệu, mới có thể lựa chọn tại tiếp đãi quý khách nửa đường, đột nhiên cực kỳ thất lễ rời đi. Như thế xem ra, cái này ám hiệu chủ nhân đối Nhiếp Chi Thuần rất trọng yếu, để cho hắn tình nguyện bỏ xuống Triệu Huyện lệnh cũng muốn đội vàng phó ước. Hơn nữa, đã dùng ám hiệu liên hệ, nói rõ người này thân phận đại khái suất là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Kể từ đó, án này liền có cái thứ ba người hiểm nghi. Nhiếp Tiểu Thiến hẳn là một cái có nổi, Nhiếp Chi Thuần lại không có đầy đủ động cơ giết người, như thế, cái này thần bí người thứ ba, hiểm nghi lớn nhất. Người này sẽ là ai chứ? Chương 09, nhập mộng tam gia xin dừng bước. Nhiếp phủ cửa ra vào, Lâm An Thành cười lấy chắp tay nói. Nhiếp Chi Hạo lại kiên trì đem Lâm An Thành đưa lên xe ngựa, mới nói, đại huynh sự tỉnh, còn muốn Lâm đại nhân hao tổn nhiều tâm trí. Nếu có cái gì cần, làm ơn tất phân phó. Tam gia khách khí. Lâm An Thành cười nói, theo sau hình như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại hỏi, nghe Tam gia vẫn là vị võ đạo đại gia, tại thành Tây mở một nhà võ quán. Lâm đại nhân quá khen, bị nhân điểm này bé nhỏ cơ vu, chỗ nào được xưng tụng cái gì võ đạo đại gia. Ngược lại là tại thành Tây thật có một nhà tụ anh quán, bị nhân thẹn làm quán chủ, ở nơi đó lung tung giáo chút ít cơ vu. Không biết Nhiếp quán chủ truyền thụ võ đạo có thể có yêu cầu gì. Lâm Mỗ tuy là một giới thư sinh, gần nhất cũng là muốn học chút ít công phu phòng thân. Nhiếp Chi Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến vừa rồi chết đi Triệu Huệ Lệnh, liền cho rằng chính mình rõ ràng Lâm An Thành muốn học võ nguyên nhân, cười nói, nếu như là Lâm đại nhân để ý bị nhân điểm ấy bé nhỏ công phu, tùy thời có thể đến nay võ quán. Bất quá, võ đạo luyện thể, cần quanh năm suốt tháng bất vả rèn luyện, Lâm đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, chỉ sợ chưa chắc có cái này nhàn hạ. Huống hồ đại nhân tuổi trẻ tài cao, tiền đồ như gấm, đem đến từ có võ đạo cao thủ làm ngài đi theo làm tùy tùng, cần gì phải tự mình đi luyện những này thô bị công phu. Lâm An Thành lại kiên trì nói, Lâm Mộ từ nhỏ liền đối võ đạo tâm có chỗ ngưỡng mộ, nhưng bề bộn nhiều việc đọc sách khoa cử không cách nào phân tâm, bây giờ có cơ hội vẫn là nghị thoáng khai nhang giới, cũng không cầu có thể tại võ đạo lớn bao nhiêu thành tựu. Nếu như là Nhiếp quán chủ không chê, gần đây Lâm Mộ liền sẽ tới cửa quấy rầy. Vậy bị nhân liền lặng chờ đại giá. Nhiếp Chi Hạo cũng không tại khích lệ, hắn thấy, vị này tuổi trẻ huyện thừa cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, chờ qua cái này mới mẹ sức lực, lại biết được võ đạo gian nan, tự sẽ chủ động từ bỏ. Từ biệt Nhiếp Chi Hạo, Lâm An Thành liền phân phó xa phu dẹp đường hồi phủ. Hắn sở dĩ muốn cùng Nhiếp Chi Hạo học võ, ngoại trừ xác thực muốn tại cái này thần bí quỷ dị thế giới bên trong thu hoạch được sức tự vệ, đồng thời cũng muốn thừa cơ nhìn xem cái kia được từ Triệu Huyện lệnh trên thi thể chiêu thức, đến cùng có phải hay không Nhiếp gia võ học. Nếu như là, cái kia hung phạm cho dù không phải Nhiếp Chi Thuần, chỉ sợ cũng cùng Nhiếp gia thoát không khỏi liên quan. Xe ngựa một đường tiến lên, chờ đến Lâm phủ lúc, đã là mặt trời lặn phía tây. Vừa mới tiến cửa sân, liền thấy Đinh Hương chạy chậm đến tiến lên đón. Nàng gặp Lâm An Thành lần này rốt cục đi dọc vào trong nhà, lập tức vui vẻ ra mặt, đại lang trở về vừa lúc, cơm tối vừa rồi chuẩn bị thỏa đáng, mau tới ăn đi. Nhìn xem tiểu cô nương tươi đẹp nét mặt tươi cười, Lâm An Thành tâm tình cũng khá hơn, liền đem vào ban ngày phiền não đều tạm thời bỏ xuống, đi theo Đinh Hương sau lưng đi tới thiện đường. Vào cửa liền thấy đệ đệ đã tại bên cạnh bàn đang ngồi, Lâm An Thành liền cười nói, nhị lang đã tới nhà, buổi chiều ngủ ngon giấc không? Lâm An Dương nghe vậy lại mặt không thay đổi liếc ca ca liếc mắt, theo sau cắm đầu không nói lời nào. A, đây là thế nào? Lâm An Thành còn không rõ cho nên, liền thấy Mặc Trúc cười ha hả nói, nhị lang đang trách đại lang ngài đi ra ngoài cũng không bảo cho hắn đâu. Lâm An Thành bật cười lắc đầu, giải thích nói, ta lúc đó không phải lo lắng quấy rầy nhị lang nghỉ ngơi nha. Lâm An Dương túi đầu lay lấy trong chén cơm, thản nhiên nói, nhiều, đa tạ huynh lớn quan tâm. Lâm An Thành nhìn hắn cái kia bị khuất tiểu mô dạng, trong lòng bật cười, ngoài miệng nhưng liền vội nói xin lỗi, lần này đúng là vi huynh không đúng, lần sau đi ra ngoài nhất định kêu lên người được rồi. Không dám trách tội huynh, huynh trưởng, là đệ đệ chính mình thăng ngủ, bỏ lỡ thời giờ. Được rồi, ăn cơm trước đi. Ăn xong ta lại nói cho ngươi nói hôm nay kiến thức, có phát hiện lớn nha. Nghe đến có phát hiện lớn, Lâm An Dương rốt cục ngẩng đầu lên, cái gì phát hiện lớn? Ăn xong lại mảnh trò chuyện. Được, huynh trưởng. Gặp đệ đệ rốt cục không tại đầy bụng oán khí, Lâm An Thành ngẩng đầu nhìn về phía đứng hầu ở một bên Đinh Hương cùng Mặc Trúc, nói, hai người các ngươi cũng đừng đứng, cùng một chỗ ăn đi. Hai cái nha đầu lắc đầu liên tục, đại lang nói đùa, nào có nha hoàn cùng chủ tử ngồi cùng bàn ăn cơm nha, không hợp quy củ. Ở chỗ này, ta chính là quy củ. Lâm An Thành bá khí nói, mau tới ngồi, đều là người một nhà cả. Nghe đến Lâm An Thành nói đều là người một nhà, hai cái tiểu nha đầu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đỏ lên, theo sau cũng nhăn nhăn nhó nhó ngồi xuống dưới. Một bữa cơm ăn đến ngồi đầy đều vui mừng. Sau bữa ăn, Đinh Hương cùng Mặc Trúc thu thập rửa sạch, Lâm An Thành liền đem vào ba ngày tại Triệu gia cùng Nhiếp gia kiến thức cùng đệ đệ giảng thuật một lần, cũng chú trọng nói ra chính mình đối với tồn tại cái thứ ba người hiểm nghi suy đoán. Lâm An Dương nghe đến hào hứng dạt dào, liên miên cảm khái chính mình không nên thăng ngủ, bỏ lỡ tra án, theo sau lại cùng ca ca của mình đoán lên cái kia thần bí thứ ba người hiểm nghi thân phận chân chính. Tất nhiên, bằng vào hiện tại như thế đường đi, hai huynh đệ cũng đoán không ra cái gì tới. Hai người hồ khản một phen, Lâm An Thành rất nhanh liền cảm giác được bối rối, thế là từ biệt tinh thần chính dị thường phấn khởi đệ đệ, một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì dày vò cả ngày, vừa nằm xuống Lâm An Thành đã cảm thấy mí mắt trầm trọng, ngủ thiết đi. Không biết qua bao lâu, bên hai ẩn ẩn truyền đến tí tách tiếng mưa rơi. Dần dần, trên thân cũng nổi lên từng cơn ý lạnh, lại giống như là bị dầm mưa một dạng. Lâm An Thành tưởng rằng cửa sổ không đóng kỹ, muốn rời giường xem xét, lại phát hiện chính mình cố gắng thế nào cũng mắt mở không ra. Hả? Chuyện gì xảy ra? Loại này thân thể không nghe sai khiến cảm giác để cho Lâm An Thành ý thức được, chính mình chỉ sợ là trong mộng. Sau một khắc, Lâm An Thành rốt cục mở mắt, nhưng lại phát hiện chính mình lại không trong phòng, mà là tại trong một cái giường trúc. Mưa gió giả dích, lá trúc vây nhẹ, sương mù mông lung. Đã ý thức được là đang nằm mơ, Lâm An Thành cũng không có kinh hoàng, mà là quan sát bốn phía. Chỉ là màn mưa dày đặc, không nhìn thấy bao xa. Đột nhiên, sâu trong rừng trúc hiện ra một đạo mơ hồ bóng người. Tò mò, Lâm An Thành đi tới. Không có nghĩ rằng, người kia lại cũng chính chậm rãi hướng Lâm An Thành đi tới. Theo đó khoảng cách rút ngắn, đạo nhân ảnh kia tại Lâm An Thành trong mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Dây xanh váy trắng, dáng người hiểu điệu, tay cầm một thanh ô giấy dầu, che khuất khuôn mặt, cầm ô một đoạn cổ tay trắng trắng non như tuyết. Cô đương. Lâm An Thành vừa mở miệng, liền thấy đối diện người kia chợt thu hồi ô giấy dầu. Trong lúc nhất thời, mưa gió đột nhiên ngừng, thiên địa đều yên lặng xuống tới. Lâm An Thành cũng mở to hai mắt nhìn. Thiếu nữ chậm rãi đi tới Lâm An Thành trước mặt, khuất thân thi lễ, nói khẽ: "Dân nữ Nhiếp tiểu tiến, bái kiến Lâm đại nhân." Nhìn trước mắt vị này như từ trong tranh đi ra thiếu nữ xinh đẹp, Lâm An Thành nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Cơ ánh lưu hà, chân tiểu tế duẩn, bạch chú đoan tướng, tiểu diễm càng tuyệt. Hắn cuối cùng biết rõ, vì cái gì liền nối tới tích chữ như vàng bổ tùng lâm, cũng nguyện ý tốn hao nhiều như vậy bút mực tại vị này thiếu nữ thân lên rồi. Thậm chí hắn cũng bắt đầu cảm thấy, có lẽ Triệu Huyện lệnh ngày đó đối mặt vị này thiếu nữ lúc, thật từng cầm giữ không được, ý đồ đi cái kia hoang đường tiến hành. Ngươi, không phải là đã chết sao? Lời mới vừa ra miệng, Lâm An Thành đã cảm thấy chính mình có chút ốc. Dân nữ xác thực đã chết, bất quá, có lẽ là bởi vì khi còn sống làm ác, sau khi chết thụ thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, vào không được luân hồi, lúc này mới thành rồi âm hồn du đang trên thế gian. Lâm An Thành ổn định lại tâm thần, nghiêm mặt nói: "Nhiếp tiểu thiến, bản quan hỏi ngươi một lần nữa, Triệu Huyện lệnh là có hay không là bị ngươi giết chết?" Chương 10, nhập mộng mưa phùn một lần nữa rơi xuống, tí tách liên miên bất tuyệt. Gió nhẹ lướt qua xanh biếc lá trúc, phát ra rất nhỏ tiếng vang, thoáng như ấu yết. Dân nữ không còn dám lừa gạt đại nhân. Nhiếp tiểu thiến thần sắc thảm thiết, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, chỉ cầu đại nhân xem tại dân nữ một mảnh hiếu tâm, đừng lại tiếp tục truy kiểm tra án này, để cho dân nữ gánh tra chi tội, thay cha mà chết. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nhận được Nhiếp tiểu thiến chính miệng thừa nhận, Lâm An Thành vẫn là một trận tổn thức. Trong lòng thương tiếc kính nể đồng thời, thực sự dâng lên một luồng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép tức giận, trừ gian trừng phạt ác, đều có triều đình chuẩn mực, há lại ngươi nói thay liền thay. Đại nhân minh giám, Triệu Huyện lệnh cái chết toàn là bởi vì dân nữ mà lên, phụ thân sợ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới thống hạ sát thủ. Cho nên, hết thảy đều là dân nữ tội lỗi, vốn liền nên do dân nữ tới đảm nhận. Lâm An Thành thở dài một tiếng, Nhiếp tiểu thiến, ngươi thật sự cho rằng Triệu Huyện lệnh là phụ thân ngươi giết chết? Nhiếp tiểu thiến ngẩng đầu lên, lạnh lạnh trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi có nghĩ tới không, phụ thân ngươi vì sao phải giết Triệu Huyện lệnh? Hẳn là bởi vì Triệu Huyện lệnh muốn mạnh nạp dân nữ làm tiếp. Lâm An Thành vốn đang ôm một tia hy vọng, cho rằng Nhiếp tiểu thiến thật có thể cho ra một hợp lý động cơ, đáng tiếc, vẫn là để hắn thất vọng. Lắc đầu, Lâm An Thành ngắt lời nói, ngươi biết không, Triệu Huyện lệnh đã sớm bỏ đi nạp ngươi làm tiếp ý niệm, hôm đó hắn tới Nhiếp phủ là muốn đẩy ngươi tham gia trong cung trọng tú. Cái gì? Nhiếp tiểu thiến cả kinh, môi anh đào khẽ nhếch, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Đây là Triệu phu nhân chính miệng nói cho bản quan, hoàn toàn chính xác. Mà phụ thân ngươi coi như không đồng ý ngươi vào cùng, lại bởi vậy liền muốn giết Triệu Huyện lệnh. Nhiếp tiểu thiến sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt hốt hoảng. Lâm An Thành trong mắt vẻ thương hại càng đậm, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy tâm địa nói, mặt khác, bản quan còn phát hiện phụ thân ngươi ngày đó đột nhiên vội vàng rời đi nguyên nhân. Hẳn là, không phải là bởi vì thất thủ giết Triệu Huyện lệnh. Hẳn không phải là. Bản quan từ Nhiếp phủ tỷ nữ trong miệng biết được, vụ án phát sinh ngày đó, phụ thân ngươi vội vàng rời đi trước đó, từng nghe đến cú vọ tiếng kêu. Cú vọ. Bản quan hoài nghi đây là một cái ám hiệu, lúc này mới cho phụ thân ngươi bước xuống quý khách, vội vàng rời đi. Mà sau khi hắn rời đi đến ngươi tiến vào phòng khách trước đó trong khoảng thời gian này, có lẽ từng có người thứ ba xuất hiện, giết Triệu Huyện lệnh. Hung phạm chẳng lẽ một người khác hoàn toàn? Nhiếp tiểu thiến buồn bã cười một tiếng, ý thức được chính mình chỉ sợ thật làm chuyện ngu xuẩn. Lâm An Thành gặp nàng bộ kia thảm thiết bộ dáng cũng không dám trách móc nặng nề, ngược lại hỏi, ngươi biết phụ thân ngươi có đang cùng người nào bí mật tiếp xúc sao? Nhiếp tiểu thiến lắc đầu. Lâm An Thành có một ít thất vọng, suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi, ngươi nhận được một chiêu này đao pháp sao? Lâm An Thành đột nhiên lấy tay làm đao, hướng bên cạnh bổ ra. Xoẹt. Nước mưa ở giữa không trung bị cắt đứt, hóa thành một đạo trong suốt trắng huyết. Nhiếp tiểu thiến không rõ ràng cho lắm mà lắc đầu, dân nữ chưa hề tập võ, không nhận ra một chiêu này. Vậy ngươi gặp qua người nhà họ Nhiếp sử qua cùng loại đao pháp sao? Nhiếp tiểu thiến lần thứ hai lắc đầu, Nhiếp gia võ công lấy kiếm làm chủ, cũng không có đao pháp. Dân nữ cũng chưa từng gặp qua trong nhà có người sử qua cùng loại chiêu thức. Lâm An Thành gật gật đầu, cảm thấy Nhiếp tiểu thiến hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Nếu như chiêu này không phải Nhiếp gia võ học, như thế, giết chết Triệu Huyện lệnh hung thủ liền thật do người khác. Hơn nữa, người này để cho Triệu Huyện lệnh chết tại Nhiếp gia, giá họa chi ý rõ rành rành. Ai, nói như vậy, Nhiếp tiểu thiến chết thật đúng là oan, đúng là chủ động cho cựu nhân gánh nổi. Lâm đại nhân, việc này ngàn sai vạn sai, đều là dân nữ sai. Nhiếp tiểu thiến hình như nghĩ thông suốt, thần sắc lần thứ hai khôi phục lại nhàn, ngày đó trong phòng khách bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Huyện lệnh di thể, dân nữ trong kinh hoàng chưa hề nghĩ lại, lúc này mới hiểu lầm gia phụ cũng lừa dối đại nhân, tạo thành cái này quả sai án. Dân nữ chết chưa hết tội, sẽ không đến đây oán hận đại nhân. cũng không cầu đại nhân vì dân nữ lật lại bản án, chỉ hy vọng đại nhân có thể giúp đỡ tìm tới mất tích gia phụ. Như có kiếp sau, dân nữ tự nhiên kết cỏ ngầm ảnh, làm nô làm tỳ, báo đáp đại nhân đại ân đại đức. Lâm An Thành ngạc nhiên nói, ngươi không muốn để cho bản quan tra ra ai là hãm hại ngươi hung phạm?
Không,
dân nữ không muốn đại nhân vì lật lại bản án mà hỏng rồi chính mình tiền đồ. Lâm An Thành hừ nhẹ một tiếng, trong mắt ngươi, bản quan là loại kia vì tiền đồ liền tổn hại thị phi tiểu nhân sao? Dân nữ tuyệt không có dạng này cách nghĩ. Nhiếp Tiểu Thiến luyện chuyển quỳ gối, chỉ là dân nữ đã đúc thành sai lầm lớn, liền không muốn lại liên lụy vô tội. Nếu như là đại nhân bởi vì dân nữ chi sai mà tiền đồ hủy hết, cái kia dân nữ chính là ở dưới cựu tuyển cũng khó an tâm. Lâm An Thành nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt nhìn nửa ngày, trong lòng không thắng thổ thức. Chính mình cũng đã thụ oan mà chết rồi, còn tại một lòng vì người khác suy nghĩ. Hắn cũng không biết nên mắng nàng ngốc, hay là nên khen nàng thiện lương. Tốt rồi, vì ngươi lật lại bản án sát thực sẽ ở khảo hạch bên trên lưu lại vết đen, nhưng còn không đến mức để cho bản quan tiền đồ hủy hết. Ngươi không hiểu quy củ quan trường liền không cần nói nhiều. Lâm An Thành ngữ khí kiên định nói, còn như sát hại Triệu Viện lệnh hung phạm, về tình về lý, về công về tư, bản quan đều phải đem ra công lý. Nhất Tiểu Thiến gặp Lâm An Thành quyết tâm đã định, liền cũng không dám lại thêm khích lệ, chỉ là trong mắt vẻ ấy nấy càng thêm nồng đậm. Lâm An Thành lúc này mới nhớ tới hỏi, ngươi là thế nào biết rõ bản quan đang tra lại Triệu Viện lệnh bị giết một án? Hẳn là vào ban ngày bản quan đi tới Nhiếp phủ lúc, ngươi cũng ở tại chỗ. Nhất Tiểu Thiến lắc đầu, giải thích nói, đại nhân hiểu lầm. Dân nữ biến thành âm hồn sau đó e ngại ánh nắng, chỉ có ban đêm mới dám ra tới du đãng. Trước đây không lâu dân nữ tại Nhiếp phủ bên trong quanh quẩn một chỗ thời điểm, đúng lúc nghe đến tỷ nữ nghị luận ngài đến thăm sự tình, tò mò, dân nữ liền tới đến quý phủ, không cẩn thận nghe đến ngài cùng lệnh đệ trò chuyện, lúc này mới biết được. Còn xin đại nhân thứ tội. Lâm An Thành gật gật đầu, thật không có trách tội Nhiếp Tiểu Thiến nghe lén, mà là tò mò hỏi, ngươi tại ban đêm du đãng phạm vi lớn bao nhiêu? Có thể bao trùm toàn bộ Quách Bắc huyện sao? Không thể, đại khái tại dân nữ thi cốt chung quanh phương biên 10 dặm. Ngươi thi cốt hiện tại còn lưu tại Nhiếp phủ bên trong. Vâng, tam thúc là tính toán đợi tìm tới gia phụ sau đó, lại an bài dân nữ hạ táng. Lâm An Thành sờ sờ cái cằm, dặn dò, như người nhà họ Nhiếp quyết định ngươi an táng công việc, ngươi tới cho ta biết một tiếng. Nhiếp Tiểu Thiến tuy không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật đầu nói phải. Mấy ngày nay ngươi hẳn là cũng từng ý đồ tìm qua phụ thân ngươi sao? Là đại nhân, chỉ là dân nữ có thể hoạt động phạm vi không nhiều, cũng không phát hiện gia phụ tung tích. Ừ, ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm. Mặt khác, ngươi chú ý một chút Nhiếp phủ bên trong người, nhìn xem có ai cử chỉ cổ quái, hoặc là có người xa lạ xuất hiện. Nhiếp Tiểu Thiến rõ ràng Lâm An Thành đây là dự định tìm kiếm cái kia dùng ám hiệu đem chính mình phụ thân dẫn xuất đi người, liền liền vội vàng gật đầu, "Vâng, đại nhân." "Tốt rồi, sau này nếu có cái gì sự tình, ngươi đều có thể tới tìm ta, bất quá, tới liền phải để cho ta biết được, không được lại nghe lén." Nhiếp Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên vẻ xấu hổ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, "Vâng, đại nhân, dân nữ sau này xác định sẽ không lại như vậy vô lễ." Gặp Lâm An Thành đã không còn phân phó khác, Nhiếp Tiểu Thiến liền đứng dậy cáo từ. Trong rừng tiếng mưa rơi càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Vừa mở mắt, Lâm An Thành phát hiện chính mình một lần nữa về đến nhà. Hồi tưởng đến vừa rồi trong mộng gặp nhau, Lâm An Thành lại không một tia buồn ngủ. Đứng dậy đẩy ra cửa sổ, đã thấy bóng đêm đang đậm đặc, trăng tròn treo trên cao. Chỉ là thiếu nữ kia đã không thấy tung tích. Loáng thoáng ở giữa, còn có một vệt nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn tại chóp núi. Chương 11, tụ anh quán nắng sớm ánh sáng nhạt cho viện lạc bao phủ một tầng ấm áp sát thái, loáng thoáng tiếng người dần dần vang lên, để cho yên lặng một đêm thế giới một lần nữa trở nên sinh động lên. Đại lang, hôm nay dậy sớm như vậy nha. Đinh Hương xưa nay liền thức dậy sớm, hôm nay vừa đi ra gian phòng, liền phát hiện Lâm An Thành thế mà đã trong sân, còn làm lấy nàng xem không hiểu cổ quái động tác. Ừm, buổi sáng tốt lành. Lâm An Thành nhìn xem tiểu cô nương khả ái bao bao đầu cười cười, lên tiếng chào, động tác trên tay cũng không dừng lại. Đại lang luyện là cái gì? Võ công sao? Quảng bá thể thao. Cái này cổ quái từ ngữ để cho tiểu cô nương đại nào đứng máy chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh, từ trước đến giờ tùy tiện Đinh Hương căn cứ nghe không hiểu liền quên nguyên tắc đem ném sau, ngược lại hỏi, đại lang còn không có rửa mặt sao? Nô tỳ đi cho ngài nấu nước. Nói xong cũng thịch 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 chạy ra. Lúc này tây xương phòng bên kia truyền đến mang theo chút ít cả lâm lang đọc chậm sách âm thanh, xem ra nhị lang cũng tỉnh rồi. Luyện qua một bộ quảng bá thể thao, Lâm An Thành tại Đinh Hương phục thị phía dưới đánh răng rửa mặt, tiếp đó ăn điểm tâm. Điểm tâm là cháo thịt nạc cộng thêm trứng gà luộc cùng một đĩa củ cải muối. Lâm An Thành ăn thật thơm, liền thấy nhị lang đi đến. Huynh trưởng sớm. Nhị lang sớm. Lâm An Dương ngồi ở bên bàn, một mặt mong đợi hỏi, huynh trưởng, hôm nay chuẩn bị đi đâu tra án? Lâm An Thành nghe vậy dừng tay lại bên trong đũa chúc, nhưng không có trả lời ngay. Kỳ thật vụ án này hiện tại đã lâm vào thế bí, cái kia xuất hiện tại Nhiếp phủ thần bí thứ ba người hiểm nghi không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, căn bản là không thể nào tra được. Trừ phi có thể tìm tới mất tích Nhiếp Chi Thuần, hắn hẳn phải biết người kia thân phận. Nhưng Nhiếp Chi Thuần không quản là chính mình trốn đi, hay là bị người giấu đi, thậm chí là bị hại, tại cái này không có giám sát thời đại muốn tìm lên thật là tựa như mò kim đáy biển. Cho nên, Lâm An Thành trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp tục tra được. Đêm qua trong động, hắn ngược lại là tại Nhiếp Tiểu Thiến trên thân chôn cái phù bút, nhờ vào đó có lẽ có thể tìm tới cái kia chứ danh lan nữ tự. Lâm An Thành trực giác cái này chùa miếu sẽ là phá giải án này một cái mấu chốt. Bất quá, cái này cũng phải chờ tới Nhiếp Tiểu Thiến hạ táng sau đó mới có thể phát hiện manh mối. Hôm nay không tra án. Không, không tra án. Vì cái gì? Bây giờ manh mối đã đứt, vi huynh cũng không biết nên từ đâu ra tay. Huynh trưởng sao có thể như thế xem thường từ bỏ? Nhìn vẻ mặt kích động đệ đệ, Lâm An Thành cười cười nói, vi huynh chưa từng nói muốn từ bỏ, chỉ là tạm thời không có đầu mối, trước thả một chút mà thôi. Hơn nữa, ta cũng sẽ để cho huyện nha phái ra nhân thủ tìm kiếm nhiếp viên ngoại, nếu có thể tìm tới hắn, án này liền có thể chân tướng rõ ràng. Lâm An Dương nghe vậy có một ít để bài, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, túi đầu hút cháo đồng thời trầm tư suy nghĩ phá cục phương pháp. Đáng tiếc đợi đến dùng hết điểm tâm, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Gặp huynh trưởng đứng dậy, Lâm An Dương lại hỏi, cái kia huynh trưởng hôm nay an bài như thế nào? Vi huynh dự định đi trước huyện nha xử lý một chút công vụ, sau đó lại đi tụ anh quán. Tụ anh quán? Hẳn là nhiếp ra mở võ quán. Huynh trưởng đến đó làm cái gì? Vi huynh muốn đi tập võ. Tập võ? Lâm An Dương sửng sốt một chút, sau đó vừa nghi mê nói, huynh trưởng vì cái gì muốn tập võ? Có cái phòng thân kỹ năng trung quy không phải chuyện xấu. Gặp đệ đệ một mặt xem thường, Lâm An Thành hù dọa nói, đừng quên triệu huyện lệnh vết xe đổ, nếu như hắn lúc đương thời võ nghệ tại người, chỉ sợ cũng sẽ không kia một dạng chết thảm. Thế nào? Nếu như ngươi cũng muốn tập võ liền cùng ta cùng đi. Lâm An Dương sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là kiên định lắc đầu nói, huynh trưởng lời ấy sai rồi. Chính, bởi vì cái gọi là thiện lặng người chìm tại nước, thiện chiến người chết tại giết, huynh trưởng muốn tập võ phòng thân, thật sự là hoàn toàn trái ngược tiến hành. Huống hồ, quân tử đấu chi không đấu lực, động khẩu không động thủ, huynh trưởng cử động lần này thật sự là làm trái quân tử chi đạo. Lâm An Thành kém chút bị đệ lần này ngụy biện cho hù đến, bất quá hắn cũng lười tranh luận. Phải biết, đừng nhìn Lâm Nhị Lang cả lăng, nhưng dù sao cũng là đọc đủ thứ thi thư đã gặp qua là không quên được thần đồng, thật muốn trích dẫn kinh điển tranh luận, Lâm An Thành sợ là phải bị hành hạ vừa vặn không xong ra. Bất quá, đối phó loại này miệng pháo cao thủ, phương pháp phá giải cũng đơn giản bao cắt quả đấm to. Quản ngươi đạo lý ngàn vạn, ta tự lấy lực phá đi. Thế là, Lâm An Thành càng thêm kiên định tập võ ý niệm. Đã Nhị Lang không có hứng thú, vậy liền ở nhà ôn tập môn học, chuẩn bị khoa cử đi. Nhắc tới khoa cử, nho nhỏ đồng sinh Lâm Nhị Lang lập tức tiểu xỉu. Chỉ có thể mắt đỏ nhìn xem cử nhân láo ra Lâm Đại Lang bên bang đắc ý mà ra cửa. Buổi chiều, xử lý xong công vụ, Lâm An Thành rời khỏi huyện nha đi tới tụ anh quán. Người gác cổng hẳn là đạt được nhiếp chi hạo đề điểm, nhìn thấy Lâm An Thành sau đó cũng không có kinh ngạc, ân cần mà dẫn hắn tiến vào võ quán. Đại nhân, quán chủ đúng lúc có việc ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ trở về, xin ngài tới trước hậu viện chờ đợi. Tốt. Vào cửa sau đó chính là một cái đại viện, mấy chục cái người để Trần Hán Tử đang luyện võ, tiếng hò hét lúc lên lúc xuống. Lâm An Thành trước khi đến còn cùng sư gia Dương Duy nghe qua, biết rõ cái này tụ anh quán thu đồ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần giao được rất tốt tiền liền có thể học được công phu. Bất quá nha, người bình thường tới đây đều chỉ có thể học chút ít thô thiện công phu quyền cước, chân chính quán chủ thân truyền đệ tử chỉ có chút ít mấy người, cũng chỉ có bọn họ mới có thể học được chân chính võ đạo công pháp, đang đường nhập thất. Lâm An Thành cảm thấy mình với tư cách Quách Bắc huyện thừa, cũng không còn như bị Nhiếp Chi Hạo dùng chút ít thô thiện công phu quyền cước tùy ý đổi. Đi theo người gác cổng sau lưng, một đường phòng ngoài sang tên đi tới hậu viện. Người gác cổng lập tức cáo lui, lại có tỷ nữ đưa lên trà thơm. Lâm An Thành ngồi chốc lát, thưởng thức một chút trà, gặp Nhiếp Chi Hạo vẫn chưa về, liền đứng dậy trước khi đến đi qua luyện võ đại viện. Lâm đại nhân. Mấy cái ngay tại bên tường nghỉ ngơi học đồ nhìn đến Lâm An Thành sau đó liền vội vàng đứng lên hành lễ. Không cần đa lễ. Lâm An Thành hiền lành cười cười, thuận miệng hỏi, các ngươi đều tới đây học võ bao lâu? Bẩm đại nhân, Thảo Dân ở đây học võ có 3 năm. Đại nhân, Thảo Dân có 5 năm. Cùng những học đồ này bắt chuyện vài câu, chờ bọn họ trầm tĩnh lại sau đó, Lâm An Thành đột nhiên giống như vô ý mà hỏi thăm, ngày bình thường nhiếp quán chủ cũng bình thường không tại võ quán sao? Cái này ngược lại không có, quán chủ ngày bình thường cơ bản đều lợi tại võ quán, hôm nay xem như cái ngoài ý muốn, bất quá đại nhân không cần nóng lòng, quán chủ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhiếp viên ngoại mất tích hôm đó đâu này? Nhiếp quán chủ lúc đó cũng tại võ quán. Vâng, đại nhân. Ngày đó đúng lúc là võ quán mỗi tháng thi đấu, quán chủ tọa trấn chỉ điểm, chờ đến nhiếp phủ người hầu truyền đến tin dữ sau đó mới vội vàng rời khỏi. Lâm An Thành gật gật đầu. Hắn nguyên bản xác thực từng hoài nghi tới Nhiếp Chi Hạo, rốt cuộc Nhiếp Chi Thuần mất tích, Nhiếp Tiểu Thiến chết oan, mà Nhiếp gia nhị lao ra lại sớm đã chiến tử xa trường, cái kia Nhiếp gia gia chủ liền là vị này Nhiếp Tam gia vật trong túi. Cái này động cơ gây án mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng có lẽ anh em nhà họ Nhiếp ở giữa còn có cái gì hắn không biết mâu thuẫn, Nhiếp Chi Hạo vì thế giết người cũng là khả năng. Nhưng bây giờ xem ra Nhiếp Chi Hạo không ở tại chỗ chứng minh hẳn là thật, nhiều như vậy võ quán học đồ dưới con mắt mọi người không có khả năng làm giả, lại thêm giết chết Triệu huyện lệnh một đao kia hẳn không phải là Nhiếp gia võ học, Lâm An Thành đã loại bỏ người này hiềm nghi. Lại cùng đám học đồ tùy ý nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền thấy Nhiếp Chi Hạo rốt cục trở về. Chương 12, võ đạo hồn đạo hậu viện đình nghỉ mát bên trong, Lâm An Thành cùng Nhiếp Chi Hạo ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà thơm. Nhiếp quán chủ, không biết ngài thu đồ là cái gì điều lệ? Nhiếp Chi Hạo đặt chén trà xuống, trầm ngâm một lát sau nói, Lâm đại nhân, ngài thân là Quách Bắc huyện quan phụ mẫu, đại biểu là triều đình uy nghiêm, Nhiếp mỗ một giới thảo dân, sao dám ngông cuồng thu ngài làm đồ đệ? Đã ngài cố ý tập võ, vậy liền không cần bái sư, Nhiếp mỗ tự sẽ dốc túi tương thụ. Lâm An Thành nhướng mày, vô ý thức cho rằng Nhiếp Chi Hạo chuẩn bị qua loa chính mình. Nhiếp Chi Hạo hình như nhìn ra Lâm An Thành suy nghĩ trong lòng, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền lập tức trấn an nói, Lâm đại nhân cũng không cần lo lắng Nhiếp Mỗ có chỗ thằng tư, Nhiếp gia tuyệt học gia truyền lưu Vân Bạch Hạc Công, chỉ cần đại nhân nguyện ý, Nhiếp Mỗ nhất định toàn bộ tương thụ. Lâm An Thành lông mày nhíu lại, ồ. Nhiếp quán chủ càng như thế khẳng khái, Lâm Mỗ cũng có chút ít thụ sủng nhược kinh. Nhiếp Chi Hạo cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đại nhân, xin thứ cho Mỗ nói thẳng, cũng không phải là Nhiếp Mộ khẳng khái, mà là ngài chỉ sợ học không có bao nhiêu. Vì cái gì? Đại nhân năm nay bao nhiêu niên kỷ?
20 có một.
Lâm đại nhân trẻ tuổi như vậy chính là triều đình bát phẩm quan viên, thật là tiền đồ vô lượng à. Bất quá, tại võ đạo một đường bên trên, ngài cũng đã bỏ lỡ tốt nhất trúc cơ thời cơ, trừ phi có thể có đại tạo hóa đại cơ duyên, nếu không ngài chỉ sợ cả đời đều không có đột phá cựu phẩm luyện thể cảnh hy vọng. Lâm An Thành yên lặng gật đầu, giờ mới hiểu được Nhiếp Chi Hạo vì cái gì như thế khẳng khái. Nguyên lai là chắc chắn hắn đến không được bát phẩm cảnh giới, cho nên Nhiếp gia trên thực tế cũng chính là bỏ ra tuyệt học gia truyền bên trong cơ sở nhất luyện thể cảnh công pháp, dùng cái này đem đổi lấy một vị tiền đồ vô lượng triều đình quan viên hảo cảm, xác thực không thua thiệt. Thì ra là như vậy, cảm tạ Nhiếp quán chủ nói rõ sự thật. Lâm An Thành bật cười lớn, cũng không bởi vì Nhiếp Chi Hạo khẳng định hắn không vào được bát phẩm mà để bài, lập tức trịnh trọng kỳ sự thi lễ một cái, nói, vậy làm phiền Nhiếp quán chủ phí tâm. Lâm đại nhân khách khí. Nhiếp gia võ học gia truyền hạch tâm chính là vừa rồi lời nói Lưu Vân Bạch Hạc Công, đây là một bộ có thể tu luyện tới thất phẩm minh tàng cảnh công pháp. Lâm An Thành nghe vậy khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không ngờ tới cái gọi là Nhiếp gia tuyệt học thế mà cao nhất chỉ có thể tu luyện tới thất phẩm. Vừa định mở miệng hỏi do, lại cảm thấy dạng này quá mức vô lễ, liền lại ngậm miệng. Bất quá, Nhiếp Chi Hạo hiển nhiên nhìn ra Lâm An Thành nghi hoặc, cười lấy giải thích nói, Lâm đại nhân cũng chớ xem thường môn công pháp này, không phải Nhiếp Mộ khoa trường, toàn bộ Quách Bắc huyện có thể cùng so sánh, cũng chỉ có Đồng gia tuyệt học cùng Vân Khánh tự hạch tâm công pháp truyền thừa. Nghe đến Nhiếp Chi Hạo chỉ nói so sánh mà không nói siêu biệt, Lâm An Thành ngạc nhiên nói, hẳn là Quách Bắc huyện thật sự không có có thể tu luyện tới võ đạo đệ lục phẩm cảnh giới công pháp. Theo Nhiếp Mộ biết, thật đúng là không có. Nhiếp Chi Hạo cảm khái nói, hảo giáo Lâm đại nhân biết được, võ đạo con đường dị thường gian nan, tuy phân chia cửu phẩm, nhưng kỳ thật còn nhỏ hơn chia làm thượng tam phẩm, trung tam phẩm cùng hạ tam phẩm. Có thể hoàn chỉnh tu luyện hạ tam phẩm ba cảnh công pháp, đã là rất là hiếm thấy, nhưng làm một dạng Nhiếp gia như vậy tiểu gia tộc tuyệt học gia truyền hoặc là tiểu môn phái hạch tâm truyền thừa, mà có thể tu luyện tới trung tam phẩm cảnh giới công pháp, vậy cũng là thế gia đại tộc hoặc là đỉnh tiêm môn phái mới có thể nắm giữ. Còn như có thể tu luyện tới thượng tam phẩm cảnh giới, ha ha, đủ được xưng tụng là nối thẳng đại đạo thần thông tiên pháp, nghe đâu có thể bằng chi thành thánh thành tiên, chính là toàn bộ đại chu triều, cũng liền giải rác mấy môn mà thôi. Thì ra là như vậy. Lâm An Thành giật mình, không biết võ đạo cửu phẩm cảnh giới phân biệt kêu cái gì. Từ cửu phẩm đến thất phẩm, phân biệt là luyện thể cảnh, hoán huyết cảnh, minh tàng cảnh. Đây là Nhiếp gia gia truyền công pháp cực hạn, lại hướng lên, Nhiếp Mộ cũng chỉ biết rõ võ đạo lục phẩm là thối khiếu cảnh. Lâm An Thành sửng sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ tới đối phương không chỉ không biết cao phẩm tu luyện công pháp, thế mà liền cảnh giới tên đều không biết. Nhiếp Chi Hạo cười khổ một tiếng, nói: "Lâm đại nhân, chính là cái này đệ lục phẩm cảnh giới danh, nếu không phải năm đó nhị huynh cáo chi, Nhiếp Mộ chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không biết được." Lâm An Thành biết rõ Nhiếp Chi Hạo trong miệng nhị huynh trước kia liền đi tới biên quan toàn quân, đáng tiếc chết bởi chiến trường chém giết. Nói như vậy, Nhiếp nhị gia từng là lục phẩm thối khiếu cảnh cao thủ. "Đúng." Nhiếp Chi Hạo ngữ khí thổ tức, "Ta cái kia nhị huynh thở nhỏ liền thể hiện ra cực cao võ đạo thiên phú. Tuổi gần 20 liền đã xem ra chuyển Lưu Vân Bạch Hạc công tu luyện đến cực hạn, vì thu hoạch được đột phá hạ tam phẩm công pháp lúc này mới đi tới biên quan toàn quân. Dựa vào tích lũy chiến công cùng xuất chúng thiên phú, hắn rất nhanh liền nhận được trong quân đại tướng thưởng thức, được thụ thượng thừa công pháp, như vị tráng niên mất sớm, bây giờ có lẽ đã trở thành đại chu một thành viên tiêu tướng. Ai, đáng tiếc." Lâm An Thành chờ Nhiếp Chi Hạo cảm khái hoàn tất, mới lại hỏi, "Không biết cái này võ đạo trước tứ phẩm cảnh giới đều có gì thần dị?" Cửu phẩm luyện thể cảnh là võ đạo chi nền tảng, ở chỗ rèn luyện lục thể, luyện đến cực hạn có thể đạt tới ra như châu cách, cốt như kim cương cảnh giới, đã không phải tầm thường đao kiếm có khả năng tổn thương. Bát phẩm là hoán huyết cảnh, có thể thông qua tu luyện đem toàn thân huyết dịch rực rỡ hẳn lên, cái gọi là thoát thai hoàn cốt, tẩy thủy phân bao, chính là ý tứ này. Thất phẩm là minh tàng cảnh, nhân thể có tam đại mật tàng, có thể với tư cách khí huyết chuyển vận hội tụ chỗ, nếu có thể tìm rõ cái này tam đại mật tàng, võ giả liền có thể sinh sôi không ngừng, khí huyết không dứt, mà lục phẩm thối khiếu cảnh, đó chính là hoàn toàn mặt khác một phen cảnh tượng. Nhất Mẫu nghe nhị huynh nói, cái này cảnh giới tu luyện chính là tiếp dẫn trên trời tinh thần chi lực tôi luyện nhân thể khiếu huyệt, luyện đến cực hạn, thì trong lúc phất tay, có thể cùng thiên địa hô ứng, lực lớn vô cùng, bắt rồng ném voi, không đáng kể, có thể nói thần dị đến cực điểm. Nói xong lời cuối cùng, Nhiếp Chi Hạo cũng là một bộ ngẩn người mê mẩn biểu lộ. Lâm An Thành sờ sờ cái cằm, lại hỏi, không biết Nhiếp quán chủ đối với hồn đạo cảnh giới tu luyện biết rõ bao nhiêu? Nhiếp Chi Hạo lắc đầu, Nhiếp Mẫu chỉ biết là hồn đạo cảnh giới đồng dạng chia làm cửu phẩm, đệ cửu phẩm hẳn là gọi luyện thần cảnh, chính là tu luyện lớn mạnh thần hồn, lại sau này cảnh giới cũng không rõ ràng. Bất quá, hồn đạo cùng võ đạo mặc dù tịnh xưng lưỡng đại con đường tu luyện, nhưng trên thực tế, hồn tu số lượng xa ít hơn so với võ tu, mà hồn tu chi gian nan cũng càng rất tại võ tu gấp trăm lần. Hơn nữa, hồn tu tại phẩm chất thấp cấp sức chiến đấu cũng không mạnh, tuy thủ đoạn quỷ dị khó lường, nhưng chỉ cần gia trì bản tâm, không nhận hư ảo chi tượng mê hoặc, cái kia hồn tu liền không cách nào có thể nghĩ. Thậm chí khí huyết cường thịnh võ tu tự nhiên liền sẽ đối hồn sửa chữa và chế tạo thành nhất định khắc chế. Tất nhiên, hồn đạo tu luyện tới cao phẩm cấp đó chính là khác một mảnh cảnh tượng, nghe đâu có thể tiến triển cực nhanh, hư không nhất vật, phi kiếm giết người, có thể nói thần tiên thủ đoạn. Bất quá, dạng này hồn tu cao thủ lão phu sống hơn nửa đời người cũng chưa từng nhìn thấy. Lâm An Thành gật gật đầu, lại hỏi, cái kia có thể có nhân hồn võ đồng tu? Hồn võ đồng tu? Nhiếp Chi Hạo nhất miệng, chỉ là chuyên tu một môn liền đã đủ khó khăn, tại sao có thể có người vọng đồ hồn võ đồng tu? Ít nhất Nhiếp muốn là chưa từng nghe nói chuyện như thế. Lâm An Thành sờ sờ cái mũi, chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, vậy người sau khi chết không vào luân hồi âm hồn, có tính không hồn tu. Nhiếp Chi Hạo ngẩn người, lập tức cười nhạt nói, người sau khi chết âm hồn cùng hồn đạo người tu luyện thần hồn có gì khác biệt, Nhiếp Mộ thật đúng là không rõ ràng, cái này chỉ sợ muốn đi hỏi chân chính hồn tu cao thủ. Bất quá, chính là âm hồn quỷ vật, sợ nhất dương khí, chúng ta võ tu khí huyết cường đại, dương khí đang thịnh, bọn họ sợ là liền tới gần cũng không dám, đại nhân không cần phải lo lắng. Lâm An Thành nghe xong như có điều suy nghĩ, nửa ngày mới cười nói, đa tạ Nhiếp quán chủ giải thích nghi hoặc. Lâm đại nhân khách khí. Nếu là có thể, Nhiếp Mộ cái này liền dạy ngài Lưu Vân Bạch Hạc công luyện thể chi pháp. Được, làm phiền Nhiếp quán chủ. Chương 13, luyện thể chi pháp, hạch tâm tại thung công. Thung công. Không sai, cũng chính là tổ xương đứng thung. Trong tiểu viện, Nhiếp Chi Hạo hai tay hai cánh tay ôm, bày ra một cái tư thế, trong miệng giải thích nói, đây cũng là Lưu Vân Bạch Hạc công điện cơ chi pháp Bạch Hạc thung. Đang khi nói chuyện, Lâm An Thành liền gặp Nhiếp Chi Hạo trên thân lại hiện ra từng tia bạch khí, hơn nữa càng ngày càng nhiều, trong chốc lát hắn quanh người liền mây mù lượn lờ dường như tiên cảnh mở dạng. Lâm An Thành lông mày nhíu lại, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền cũng học Nhiếp Chi Hạo bộ dáng bày ra địa bộ. Nhưng hiển nhiên hắn đành phải hắn hình không được hắn thần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhiếp Chi Hạo hít sâu một hơi, lập tức phun ra. Lệ trong thoáng chốc, Lâm An Thành dường như nghe đến hạc rẽ thanh âm. Mà Nhiếp Chi Hạo phun ra khẩu khí kia trên không trung ngưng mà không tán, tựa như một đạo khí tiễn, bắn đến mặt đất, mà tại cứng rắn tảng đá xanh bên trên chui ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Nhiếp Chi Hạo chậm rãi thu cọc mà đứng, đối Lâm An Thành nói, cái này Bạch Hạc thung, lại tại khí cùng thân hợp, lực cùng ý cùng, cho nên động tác cùng khí huyết phối hợp là mấu chốt, ngươi tới làm một lần, ta tới nói cho ngươi khí huyết nên như thế nào vận chuyển. Lâm An Thành hứng thú bừng bừng mà bày tốt động tác, Nhiếp Chi Hạo tiến lên uốn nắn, chân trước lại đến nửa tấc, chân sau hơi lui một phần, hai tay hai cánh tay ôm, trung môn phong bế, lỏng vai rơi khuỷu tay, mông giáp đầu gối, không nên thu hô hấp, lưỡi đỉnh vòng họng, dồn khí đan điền. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Chi Hạo đi tới Lâm An Thành phía sau, chợt được một chỉ điểm hướng hắn xương cùng, vĩ lưng người, khí chỗ tụ, lực chỗ sinh vậy. Lâm An Thành chợt lắc một cái, chỉ cảm thấy mình bị Nhiếp Chi Hạo đánh trúng chỗ dường như điện giật một dạng. Một dòng nước nóng từ xương sống cây chỗ sinh sôi, cấp tốc chạy khắp toàn thân, nhiệt lưu qua bắp thịt dường như bị nóng hổi nước nóng trừng qua một dạng, có loại nói không nên lời mà dễ chịu. Mắt trần có thể thấy Lâm An Thành trên đầu lại hiện ra từng tia nhiệt khí, trên trán cũng chảy ra một mảnh tinh mịn mồ hôi. Nhiếp Chi Hạo thấy thế, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Lâm An Thành rõ ràng chính mình cuối cùng là sơ bộ nắm giữ Bạch Hạc thung đứng phương pháp, cảm thụ được thân thể bên trong truyền đến chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm, trong lòng kích động bạt phần. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Lâm An Thành liền cảm giác hai chân bủn rủn, toàn thân phát run, cũng không còn cách nào bảo trì chính xác tư thế. Khẩu khí kia chợt buông lỏng, liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hô hô, Lâm An Thành chỉ cảm thấy chính mình giống như là mới vừa ở phòng tắm hơi bên trong đợi đến mất nước hư thoát một dạng, toàn thân không nhấc lên được một tia khí lực. Nhưng kỳ quái là, tinh thần lại cực kỳ phấn khởi. Lâm đại nhân quả nhiên thông minh, nộ tính hơn người. Thế mà nhanh như vậy liền đã Bạch Hạc thung nhập môn. Nhiếp Chi Hạo tán thán nói, nhưng sau đó lại có chút đáng tiếc, nếu như là ngài sớm chút tập võ, chỉ sợ thật đúng là có thể tại võ đạo con đường xông lên ra một phiến thiên địa. Lâm An Thành nghe vậy trong lòng hơi có chút đắc ý, nhưng lúc này hắn chính khí thở hổn hển, mở miệng cũng khó khăn, liền tiện tay lắc lắc, lấy đó khiêm tốn. Nhiếp Chi Hạo thấy thế mỉm cười, gỡ xuống treo ở bên hông tiểu hồ lô, đưa cho Lâm An Thành, đến, uống miệng rượu liền sẽ khá hơn chút. Lâm An Thành hai tay run run rẩy rẩy mà tiếp lấy, vội vàng đổ vào trong miệng, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ yết hầu thẳng vọt trong bụng mà đi, tiếp đó lại tản mát đến toàn thân, cuối cùng lại giống như là từ toàn thân trong lỗ chân lông bay hơi ra tới. Thanh hương xông vào mũi, cũng thật là tốt hơn nhiều. Lâm An Thành quả nhiên khôi phục không ít khí lực, liền từ trên đất bò lên, Nhiếp quán chủ, đây là rượu gì? Thật thần kỳ. Đây là Nhiếp Mỗ tự thân sản xuất rượu thuốc, dùng trên trăm loại bổ dưỡng dược liệu, có thể trợ giúp võ giả khôi phục nhanh chóng khí lực. Gặp Lâm An Thành mặt lộ vẻ vẻ khát vọng, Nhiếp Chi Hạo cười ha ha một tiếng, vội vàng nói, Lâm đại nhân yên tâm, rượu này phối phương Nhiếp Mỗ chờ một lúc liền biết cho ngươi, chỉ là có chút vật liệu có chút quý trọng, cho nên sản xuất như thế một bầu rượu, hao phí được có 3 lượng bạc. 3 lượng? Lâm An Thành có một ít líu lưỡi. Phải biết, với tư cách đại chu bát phẩm huyện thừa, Lâm An Thành lương tháng là 7 thạch 3 đấu thóc gạo, theo giá thị trường quy ra ước chừng cũng chính là 9 lượng bạc. Cho nên, Lâm An Thành dù là không ăn không uống, mỗi tháng tiền lương cũng chỉ có thể sản xuất 3 bình rượu thuốc. Khó trách nói cùng văn phú võ, như thế cái hoa phương pháp, Lâm An Thành đều có chút không chịu được nổi, chớ nói chi là phổ thông máy tính. Gặp Lâm An Thành sững sờ, Nhiếp Chi Hạo lên tiếng nhắc nhở, "Lâm đại nhân, thừa dịp tiểu kình vẫn còn, tranh thủ thời gian đứng tung nha, chớ lãng phí dược hiệu." "A, tốt." Lâm An Thành liền tranh thủ hồ lô rượu trả lại cho Nhiếp Chi Hạo. Một lần nữa bày tốt Bạch Hạc thung tư thế, lập tức cảm giác được so trước đó một lần càng thêm kịch liệt nhiệt lưu trong thân thể bốn phía tán loạn. Cũng không có một hồi, Lâm An Thành lần thứ hai kiệt lực ngã xuống đất. Bất quá, so với trước đó một lần, ước chừng thêm giữ vững được một hai hơi thời gian, cũng coi như có tiến bộ. Hẳn là đây chính là cắn thuốc luyện võ. Lúc này, Nhiếp Chi Hạo lại đem rượu hồ lô đưa tới Lâm An Thành trước mặt, ra hiệu hắn tiếp tục uống. Lâm An Thành thấy thế cũng không có khách khí, nói tiếng cảm ơn, liền nhận lấy lại uống, tiếp đó lại bắt đầu đứng thung. Lòng vòng như vậy ước chừng vài chục lần, một bầu rượu thấy đáy, Lâm An Thành cũng triệt để bị ép khô, không có hình tượng chút nào mà co quắp trên mặt đất, khẽ động cũng không động được. Nhiếp Chi Hạo bó tay đứng ở một bên, cười ha hả nói ra, "Tốt rồi, Lâm đại nhân, hôm nay luyện võ đến đây chấm dứt. Trải qua nhiều lần như vậy luyện tập, Bạch Hạc thung yếu lĩnh ngài cũng đã nắm giữ, sau này liền có thể một mình luyện tập. chỉ là phải chú ý lượng sức mà đi, cảm giác khí lực sắp hao hết liền không cần tiếp tục, nếu không nhiều lần có thể tổn thương căn cơ. Ngài tất nhiên cũng có thể sản xuất rượu thuốc uống, tăng tốc khí lực khôi phục, chỉ là nhớ lấy ngài bây giờ thân thể, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một bình, không thể ham hố. Lâm An Thành yên lặng gật đầu, tâm lý chửi bậy lấy hạn chế ta cắn thuốc luyện võ là thân thể sao? Rõ ràng là túi tiền. Mỗi ngày một bầu rượu, Lâm An Thành thân thể không có đủ, túi tiền trước sụp đổ. Bạch Hạc Tung hoàn chỉnh một chu thiên cần tốn thời gian một canh giờ, lúc nào ngài có thể kiên trì đứng lâu như vậy, liền coi như chân chính nắm giữ môn này thông công, có thể chính thức bắt đầu luyện thể, phía sau liền là cái mài nước công phu. Một canh giờ. Chính mình vừa rồi kiên trì thời gian dài nhất cũng liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Lâm An Thành một trận phiền muộn, không nghĩ tới chỉ là luyện thể nhập môn cứ như vậy khó. Khó trách Nhiếp Chi Hạo trước đó khẳng định mình đời này cực hạn liền là luyện thể cảnh đâu. Nhiếp Chi Hạo gặp Lâm An Thành bộ dáng này, biết rõ hắn hẳn là không phương pháp chính mình đi trở về, liền gọi tới một vị đồ đệ, đem Lâm An Thành mang lên ngoài quán xe ngựa bên trên. Tất nhiên, trước khi đi cũng chưa quên đem rượu thuốc phối phương kín đáo đưa cho Lâm An Thành. Xe ngựa một đường về đến Lâm phủ, khi Lâm An Thành bị người từ trên xe khiêng xuống lúc đến, lập tức lại trêu đến trong nhà một hồi náo loạn. Đại lang, ngài đây là thì thế nào? Nhìn đến bị dọa đến lại muốn rơi nước mắt Đinh Hương, Lâm An Thành vội vàng an ủi, chớ hoảng sợ, ta chỉ là luyện võ thoát lực mà thôi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Ngài trước đó bệnh liền không có hào đấu, tại sao lại đi luyện võ đâu này? Cũng quá không lấy chính mình thân thể coi ra gì rồi. Nếu là vì thế rơi xuống mầm bệnh gì? Ô, nói xong, tiểu cô nương cuối cùng vẫn là khóc lên. Là ta không đúng. Lâm An Thành vội vàng chịu tội, sau này ta khẳng định chú ý, trân trọng thân thể. Đinh Hương quét một cái nước mắt, tâm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vội vàng chiêu hâu người hầu đem Lâm An Thành mang tới gian phòng, vẫn không quên ân cần mà hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì. Nửa đường Lâm Nhị Lang cũng bị kinh động, qua tới nhìn thấy ca ca thảm trạng sau đó, liền lại bắt đầu ở một bên lẩm bẩm cái gì quân tử đấu chi không đấu lực, cái gì thiện chiến người chết tại giết các loại lặp đi lặp lại. Tất nhiên những này đều bị Lâm An Thành không lọt vào mắt. Tại Đinh Hương hầu hạ phía dưới dùng hết bữa tối, sức cùng lực kiệt Lâm An Thành sớm mà ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn chợt nghe một trận tí tách tiếng mưa rơi, cùng gió nhẹ lay động lá trúc phát ra tiếng xào xạc. Chương 14, Vân Khánh tự dừng trúc, mưa phùn, ô giấy dầu. Còn có cái kia không cốc cú lan một dạng tuyệt mỹ nữ tử. Dân nữ Nhiếp Tiểu Thiến, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm An Thành quan sát một chút cảnh vật xung quanh, cười lấy hỏi, thế nào mỗi lần gặp ngươi đều là tràng cảnh này? Bẩm đại nhân, gia phụ từng nói quân tử như trúc, dân nữ tuy không phải quân tử, thực sự ngưỡng mộ loại này gió qua không gãy, mưa qua không ô khí khái. Còn như mưa phùn, lại là dân nữ trong lòng niềm thương nhớ bộc lộ, nếu như là đại nhân không thích, dân nữ cái này để nó dừng lại. Thế thì không cần. Lâm An Thành khoát tay, không tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi đêm nay nhập mộng tìm bản quan, không phải là Nhiếp gia nhanh như vậy liền quyết định ngươi đi chôn công việc? Đại nhân anh minh. Dân nữ nghe đến bọn người hầu nói, tam thúc đã quyết định, và khoảng sau 5 ngày là dân nữ đi chôn. Ồ, không chờ tìm tới phụ thân ngươi lại xuất tấn rồi. Nhiếp Tiểu Thiến lắc đầu, thần sắc thảm thiết. Vậy Nhiếp gia chuẩn bị đem ngươi chôn ở nơi nào? Mộ tổ sao? Không. Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc càng phát ra buồn bã, tam thúc quyết định đem dân nữ mai táng tại huyện thành Bắc Ngoại Ô, nghe đâu mộ địa là Vân Khánh tự chủ trì Giác Minh Thiền sư tự thân chọn lựa. Nghe đến đó, Lâm An Thành đống cảm thấy phân chấn, không lo được an ủi thiếu nữ trước mắt, liền vội vàng hỏi, nói như vậy, cũng là vị này Giác Minh Thiền sư khích lệ Nhiếp Tam gia nhanh chóng đem người hạ táng. Dân nữ không biết, chỉ nghe bọn người hầu nói, tam thúc hôm qua buổi chiều gặp Giác Minh Thiền sư một mặt, liền quyết định đi chôn công việc. Lâm An Thành gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, cái này không phải liền là chính mình đi tới tụ anh quán thời gian sao? Xem ra lúc đó Nhiếp Chi Hạo không tại võ quán, là đi tiếp đại Giác Minh Thiền sư. Hẳn là, cái này Giác Minh Thiền sư liền là ham Nhiếp Tiểu Thiến thi có người, thậm chí làm mưu sát Triệu Chí Hưng phạm. Mà Vân Khánh tự, liền là sau đó cái kia chứ danh làn tự. Tại Lâm An Thành trong trí nhớ, cái này Vân Khánh tự là Quách Bắc huyện Hương Hỏa vượng nhất chùa miếu, chỉ là nguyên chủ vừa tới nơi đây không lâu, lại cũng không lễ phận, cho nên không có đi qua nhà này chùa miếu. Cái này Vân Khánh tự bên trong, nhưng có trồng bạch dương thụ. Lâm An Thành đột nhiên mở miệng hỏi. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy mà người, hiển nhiên không ngờ tới Lâm An Thành sẽ hỏi ra như thế kỳ quái vấn đề. Nàng nhớ lại một cái, lập tức gật đầu nói, dân nữ nhớ tới đầu năm theo cha tự thân đi Vân Khánh tự dâng hương thời điểm, xác thực từng gặp bạch dương thụ. Lâm An Thành nghe vậy híp mắt lại, càng phát ra cảm thấy mình suy đoán là chính xác. Chỉ là Giác Minh Hòa thượng vì sao phải mưu đồ Nhiếp Tiểu Thiến thi cốt, mà Hương Hỏa chính vượng Vân Khánh tự, sau đó tại sao lại lưu lạc thành đổ nát hoang vu, yêu quỷ hành lan nữ tự. Đã nghĩ mãi mà không rõ, Lâm An Thành liền không tại xoắn xuýt, ngược lại đối Nhiếp Tiểu Thiến nói, "Tiểu Thiến cô nương, sau 5 ngày ta sẽ theo ngươi tăng lễ, đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể phối hợp ta làm một chuyện. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ liền có thể tìm tới sát hại Triệu huyện lệnh hung phạm, trả lại ngươi trong sạch." Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn xem Lâm An Thành, ánh mắt bên trong đã có chấn kinh, cũng có một tia nói không rõ ràng sợ hãi. Nhưng sau cùng, nàng vẫn là lần thứ hai cúi đầu xuống, khéo léo lên tiếng, toàn bằng đại nhân phân phó. Sáng sớm hôm sau, Lâm An Thành dậy thật sớm. Dùng hết bữa sáng sau đó, theo thường lệ trấn an một cái Đinh Hương, lại cùng ngu xuẩn đệ đệ đấu xuống miệng, liền trước khi ra cửa hướng huyện nha. Tại huyện nha đơn giản điểm cái mão, Lâm An Thành liền để cho Dương sư gia mang chính mình đi Vân Khánh tự. Hảo giáo đại nhân biết được, cái này Vân Khánh tự xây dựng vào Nguyên Hòa 3 năm, đến nay đã trải 70 năm mưa gió. Nghe đâu năm đó xây chùa thời điểm, thu thập huyện thành phu dịch công tượng hơn 3000 người, phung phí mấy vạn lượng bạch ngân, cuối cùng 3 năm hoàn thành, chính là Quách Bắc huyện thứ nhất chùa lớn. Trong xe ngựa, Lâm An Thành nghe Dương sư ra giảng thuật Vân Khánh tự lịch sử, yên lặng xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nói cho ta một chút Vân Khánh tự chủ trì giác minh đi. Lâm An Thành đột nhiên mở miệng nói. Được, đại nhân. Dương sư ra liền vội vàng gật đầu. Giác minh chủ trì chính là Thanh Châu Ly phủ nhân sĩ, 20 năm trước dạo chơi đến bản huyện, tục truyền hắn cùng Vân Khánh tự tiền nhiệm chủ trì mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, liền tại trong chùa lưu lại. Đợi đến tiền nhiệm chủ trì viên tịch sau đó, Phật pháp cao thâm, uy vọng rất long, giác minh liền tiếp nhận chủ trì chi vị. Nghe đến đó, Lâm An Thành vô ý thức nhíu nhíu mày. Giống như giác minh dạng này ngoại lai dạo chơi hòa thượng, thế mà có thể vượt trên bản địa tăng nhân thế lực, tiếp nhận Vân Khánh tự, bản này liền là một kiện không tầm thường sự tình. Giác minh tập võ sao? Lâm An Thành lại hỏi. Cái này, hẳn là tập đi à nha? Dương sư gia ngữ khí có một ít không quá xác định, Vân Khánh tự bên trong có rất nhiều tu vi võ đạo cao thâm tăng nhân, tự nhiên cũng có tinh diệu võ đạo truyền thừa, chỉ là còn không người gặp qua giác minh chủ trì tự thân triển lộ võ nghệ, cho nên ti chức cũng không dám xác định. Thật là một cái thần bí hòa thượng. Lâm An Thành càng phát ra cảm thấy cái này giác minh có vấn đề. Xe ngựa ra rồi huyện thành, lại dọc theo quan đạo hướng bắc hành khoảng một chén trà công phu, Vân Khánh tự liền ở trước mắt. Xuống xe ngựa, Lâm An Thành chỉ cảm thấy một luồng nồng đậm sông hương hương vị sông vào mũi, bên hai truyền đến loáng thoáng lễ Phật phạn âm, đưa mắt nhìn một phía, trước mắt đều là núi liền không dứt khách hành hương. Tốt một cái náo nhiệt Phật môn chỗ lớn, cũng thật là khí phái a. Lâm An Thành nhìn qua xe ở giữa sườn núi to lớn chùa miếu, cảm khái nói, kia là tự nhiên. Dương sư gia có chút tự hào nói ra, cái này Vân Khánh tự dù là tại toàn bộ Kim Hoa phủ, cũng coi như được đỉnh tiêm lễ Phật thắng địa, hàng năm đầu tháng 3, nơi này đều biết cử hành vô giả đại hội, đến lúc đó kia thật là cao tăng tụ tập. Cái gì đại hội? Lâm An Thành cho là mình nghe lầm. Vô giả đại hội. Dương sư gia giải thích nói, cái gọi là vô giả giả, chính là không chỗ che chắn, không chỗ ảnh hưởng, kiêm dung tịnh xúc chi ý, là Phật môn chứ danh biện kinh đại trai hội. Nha. Lâm An Thành cố nén cười, cất bước hướng về tự viện đại môn đi đến. Đến trước cửa, có sư tiếp khách nhận ra Lâm An Thành, liền tranh thủ hắn đón vào trong chùa. Vượt qua đá hoa cương lát thành bậc thềm, liền là một cái rộng rãi tứ hợp viện, trong viện thật là có một hàng bạch dương thụ. Lâm An Thành bất động thanh sắc đánh giá vài lần, tất nhiên cũng không nhìn ra manh mối gì. Lại xuyên qua lưỡng tiến biệt lạc, một đoàn người đi tới đại điện. Lâm An Thành tiếp nhận tăng nhân đưa tới đàn hương, tại Phật tượng phía trước bái một cái. Đứng dậy liền thấy Dương sư gia bên cạnh đã đổi lại cái tăng nhân. Đại nhân, vị này chính là Vân Khánh tự chủ trì, Giác Minh đại sư. Lâm An Thành lông mày nhíu lại, nghiêm túc quan sát một chút vị này Vân Khánh tự chủ trì. Giác Minh là cái thân hình cao lớn hòa thượng, tròn tròn mặt rất có phúc tướng, mặt mũi hiền lành, ý cười không dứt, cho người ta một loại phi thường thư phục cảm giác, để cho người ta không tự giác mà muốn thân cận. Gặp qua Giác Minh đại sư, Lâm An Thành cười lấy hờ mười, trên mặt nhìn không ra dị dạng. A Di Đà Phật, Lâm thí chủ hữu lễ. Giác Minh cười ha hả đáp lễ, nhưng lập tức lại lời nói xoay chuyển, thí chủ gần đây thế nhưng là có một chút không thuận. Lâm An Thành nghiền ngẫm nhìn Giác Minh liếc mắt, trêu chọc nói, "Ồ, đại sư nhìn ra cái gì rồi? Hẳn là Lâm Mô ấn đường biến thành màu đen." Giác Minh lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Cũng không phải, Lâm thí chủ sắc mặt hết thể như thường, bất quá, bần tăng nhưng từ thí chủ trên thân thấy được âm hồn lưu lại vết tích, nếu như là bần tăng đoán không sai, thí chủ mấy ngày nay sợ là ngủ được không tốt a." Nghe lời ấy, Lâm An Thành trên mặt ngả ngớn ý cười dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chương 15, hoài nghi đại sư thật là mắt sáng như đuốc. Lâm An Thành vội vàng làm ra chấn kinh bộ dáng, ngựa khí vội vàng nói, ta mấy ngày nay xác thực ác mộng liên miên, cũng không biết đến tột cùng vì cái gì. Đại sư có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Giác Minh tuyên tiếng nhập vật, an ủi, Lâm thí chủ chớ hoảng sợ, bất quá là âm hồn cuốn thân, chỉ cần đem viên này Phật châu sát người mang, có thể tự không được gì. Nói xong liền đem một viên êm dịu vàng sáng hạt châu đưa cho Lâm An Thành. Lâm An Thành đưa tay tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một phen, lại phát hiện chỉ là phổ thông bằng gỗ Phật châu, nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Đại sư, ngài nói tới âm hồn, đến tột cùng là vật gì? Lại vì cái gì quấn lên ta? Lâm An Thành đem Phật châu cất kỹ, tiếp tục giả vờ làm một bộ lo lắng sợ bộ dáng hỏi. A Di Đà Phật. Giác Minh không nghi ngờ gì, giải thích nói, người đều có thần hồn, khốn tại thể nội, trừ hồn tu bên ngoài, không được mà ra. Nhưng người sau khi chết, ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, số ít người thần hồn lại có thể ngưng tụ không tan, không vào luân hồi, trên thế gian du đãng, trở thành âm hồn, cũng chính là mọi người thường nói quỷ vật. Mà cuốn lên Lâm thí chủ âm hồn, như bần tăng không có đoán sai, hẳn là cái kia Nhiếp gia đại tiểu thư. Nhiếp tiểu thiến. Lâm An Thành quá sợ hãi, ta lúc đầu phán quyết nàng chạm lập quyết, nàng bây giờ hẳn là muốn tới hướng ta lấy mạng. Lâm thí chủ không cần kinh hoàng, chính là âm hồn mà thôi, nhiều lắm là quấy nhiễu ngài thanh ngộ, nào có lấy mạng năng lực. Huống hồ, chỉ cần thí chủ mang bần tăng tặng cho Phật châu, cái kia âm hồn chính là muốn quấy nhiễu ngài thanh ngộ cũng không thể nào. Như thế ta liền yên tâm, đa tạ đại sư. Lâm An Thành nhanh lên đem Phật châu giấu kỹ trong người, lại hỏi, xin hỏi đại sư, cái kia Nhiếp tiểu thiến tại sao lại âm hồn bất tán? Thế nhưng là có cái gì oan khuất? Lâm đại nhân không cần nhạy cảm. Cái kia Nhiếp tiểu thiến sở dĩ có thể âm hồn bất tán, là bởi vì nàng chính là thuần âm mệnh cách, lại chết tại câu Trần Hung Nhật, còn đụng tới Nhật thực dị tượng, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp lúc này mới khó vào luân hồi. Thì ra là như vậy. Lâm An Thành giật mình, nhưng lập tức vừa lo tâm lo lắng, đại sư, như cái kia Nhiếp tiểu thiến không vào luân hồi, trên thế gian du đãng, có thể hay không quấy nhiều đến huyện thành bất tính? A Di Đà Phật, Lâm thí chủ không hổ là Quách Bắc huyện quan phụ mẫu, một lòng vì dân, đây là đại thiện. Bất quá, thí chủ không cần lo ngại, Bần tăng đã đem việc này cáo chi Nhiếp gia, cũng tự thân vì Nhiếp tiểu thiến chọn cái phong thủy bảo địa, ước định cẩn thận sau 4 ngày ngày tốt giờ lành đi chôn, đến lúc bần tăng lại làm một trận pháp sự, liền có thể vì đó siêu độ. Đại sư thật là Bồ Tát tâm địa. A Di Đà Phật, đây đều là bần tăng nên làm. Lâm An Thành nhìn trước mắt vị này mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Nếu không phải đã biết rõ Nhiếp tiểu thiến sau đó kết cục bi thảm, hắn vẫn thật là bị Giác Minh lừa gạt. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể khẳng định, cái này Giác Minh liền là tại mưu đồ Nhiếp tiểu thiến thi cốt. Chỉ là không biết hắn vì sao phải làm như vậy. Lâm An Thành hoài nghi, cái này chỉ sợ cùng Nhiếp tiểu thiến không vào luân hồi nguyên nhân thực sự có quan hệ. Thuần âm mệnh cách, câu trần trực nhật, nhật thực dị tượng. Mấy cái này cái gọi là cơ duyên xảo hợp chỉ sợ sáng tạo ra một cái khó lường đồ vật, ít nhất đôi Giác Minh tới nói rất hữu dụng. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành lại thử dò xét nói, đại sư đối âm hồn hiểu rõ như vậy, hẳn là tu là hồn đạo. Đúng vậy. Giác Minh thản nhiên nói. Lâm An Thành trong lòng nhảy một cái, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nguyên lai đại sư là hồn tu cao thủ, thất kính thất kính. Bần tăng điểm này bé nhỏ thủ đoạn nhưng khi không được cao thủ hái chứ. Giác Minh tựa hồ đối với cái này không muốn nói chuyện nhiều, khiêm tốn một câu liền cáo từ nói, bần tăng còn có chút việc vặt vãnh phải xử lý, mời thí chủ thứ lỗi. Đại sư xin cứ tự nhiên. Giác Minh rời khỏi sau đó, Lâm An Thành lại tại sư tiếp khách dẫn đầu phía dưới đi thăm một phen Vân Khánh tự, sau đó liền cáo từ rời đi. Sau đó hắn cũng không có trở về nhà, mà là trực tiếp trở về nhà. Cái này thật đúng là không phải Lâm An Thành lười biếng, mà là thời đại này nha môn vốn cũng không có bao nhiêu công vụ cần xử lý, huống chi hắn còn không phải huyện lệnh, chỉ cần duy trì thường ngày trật tự, an ổn giao qua tân huyện lệnh tiền nhiệm là được rồi. Cho nên, Lâm An Thành cũng liền yên tâm thoải mái mà mò cá. Về đến nhà, Lâm Nhị Lang còn tại khổ học, mang theo cả Lâm Đọc trầm âm thanh nghe có chút buồn cười. Tại Đinh Hương phục thị phía dưới rửa mặt, thay đổi quan phục, Lâm An Thành liền ở trong viện đứng vững, bày ra Bạch Hạc Tung địa bộ. Trong khoảnh khắc, trong viện mây mù lượn lờ, hạt rẽ thanh âm mơ hồ có thể nghe. Nhưng không bao lâu, Lâm An Thành cũng cảm giác khí lực không tốt. Hắn cũng không có mạnh chống đỡ, đội vàng thủ công. Hô Lâm An Thành thở dài ra một hơi, cứ như vậy mất một lúc, trên thân liền bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn di chuyển bùn rùn hai chân, đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống. Cũng không biết lúc nào mới có thể kiên trì đứng ở một canh giờ. Lâm An Thành đang nghĩ ngợi đem Đinh Hương đưa tới, để cho nàng đi mua sắm dược liệu, sản xuất rượu thuốc, chợt nghe đến tường viện bên trên truyền đến một chút tiếng vang. A, lại là ngươi nhà, tiểu cô nương, tại sao lại leo cao? Lâm An Thành thấy là lần trước cái kia ngậm chính mình đùi gà liền chạy kỳ quái nữ hải, vô ý thức liền muốn để cho nàng tranh thủ thời gian xuống tới đường leo cao, nhưng nghĩ đến đối phương lần trước bày ra nhanh nhẹn thân thủ, lại cảm thấy chính mình lo lắng có chút hơi thừa. Tiểu cô nương không để ý Lâm An Thành lời nói, chỉ là trừng mắt mắt to ở trong viện quét mắt một vòng. Lâm An Thành thấy thế cười nói, ngươi đang tìm ăn sao? Nhưng bây giờ còn chưa tới thời gian ăn cơm, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Tiểu cô nương vẫn là không nói lời nào. Lâm An Thành vừa định hỏi nàng là nhà nào hài tử, đã thấy tiểu cô nương đột nhiên hơi vung tay ném qua tới một cái đồ vật. Đông. Ai nha? Lập tức nện vào Lâm An Thành trên đầu, đau đến hắn mở miệng khiển trách, ngươi cái nghịch ngợm nha đầu, sau này có tốt ăn cũng không cho ngươi rồi. Tiểu cô nương gặp Lâm An Thành tức giận, lập tức sợ đến co rụt lại náo đại, từ đầu tường biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét hùng hài tử. Lâm An Thành hừ nhẹ một tiếng, xoa xoa náo đại, cũng lời cùng cái tiểu nha đầu một dạng tính toán. Nhưng một giây sau, hắn liền phát hiện trước mặt mình trên bàn đá có thêm một viên màu đỏ trái cây. Đây chính là vừa rồi đập trúng đầu mình đồ vật. Lâm An Thành nhặt lên trái cây, liền nghe đến một luồng như có như không mùi hương thoang thoảng, trong đầu lập tức dâng lên một luồng như muốn ăn hết xung động. Đây là quả gì? Nàng mới vừa rồi là cho ta đưa ăn, không phải cố ý nệ ta. Lâm An Thành ý thức được chính mình chỉ sợ hiểu lầm tiểu cô nương kia. Chỉ là nhìn trước mắt viên này chưa bao giờ thấy qua trái cây, hắn lại không quá dám tùy tiện ăn hết. Sẽ không có độc đi. Lâm An Thành chỉ cảm thấy cái kia cố bay lên thực dục càng phát ra cường liệt, kém chút để cho hắn cầm giữ không được. Nhưng hắn vẫn là khắc chế loại này xung động, không rõ lai lịch đồ vật, Lâm An Thành cũng không dám ăn bậy. Đúng lúc này Lâm gia nuôi đầu kia con chó vàng xuất hiện ở trong viện, không biết có phải hay không là cũng ngửi thấy quả hồng thanh hương, trực tiếp chạy đến Lâm An Thành bên cạnh, xuyên vào khí thô, nhìn chằm chằm viên kia quả hồng. Lâm An Thành liền móc ra ngón tay lớn nhỏ một khối, ném tới. Chó vàng há mồm tiếp lấy, nuốt vào trong bụng, tiếp đó lại trông mong nhìn qua Lâm An Thành. Lâm An Thành tất nhiên sẽ không lại cho nó. Tiếp đó chó vàng liền bắt đầu gâu gâu kêu to, dị thường phấn khởi, rất nhanh liền đưa tới bọn người hầu chú ý nhìn xem chó vàng bị bọn người hầu ba chân bốn cẳng kéo ra ngoài. Lâm An Thành ở trong lòng vì đó ấy náy một giây đồng hồ. Nhưng mà coi như bị kéo ra ngoài cửa, chó vàng cái kia to rõ tiếng kêu vẫn là rõ ràng có thể nghe, cũng không biết nó lấy ở đâu khí lực dạng này hống. Lâm An Thành đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trong tay quả hồng. Thế là, hắn không do dự nữa, cầm tới bên miệng liền cắn một cái. Thật là thơm. Lâm An Thành lập tức mở to hai mắt nhìn, liền tranh thủ còn lại trái cây toàn bộ nhét vào trong miệng, nguyên vẹn nuốt xuống. Một dòng nước nóng tại trong bụng bay lên, để cho vừa rồi còn tình trạng kiệt sức Lâm An Thành trong nháy mắt đầy máu khôi phục. Cái này hiệu quả có thể so rượu tốt rồi. Lâm An Thành trong lòng vui mừng, liền đội vàng đứng lên đứng tung. Lần này, Lâm An Thành thế mà đột phá trước đó ghi chép, đứng trọn vẹn một khắc đồng hồ. Mặc dù khoảng cách này Nhiếp Chi Hạo yêu cầu một canh giờ còn kém xa lắm, nhưng cũng là một cái to lớn tiến bộ. Phải tìm tới tiểu nữ hài kia, hỏi rõ ràng quả hồng nhỏ lai lịch. Lâm An Thành hạ quyết tâm, nếu như có thể gặm quả hồng nhỏ lấy võ, vậy hắn có lẽ cũng không cần cắn thuốc đập đến phá sản. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành lập tức kêu lên, Đinh Hương, giữa trưa hầm con gà. Chương 16, đi chôn huynh, huynh trưởng, hôm nay tại sao lại ăn, ăn gà a? Thế nào? Ăn gà ngươi còn bị quất. Nhưng, thế nhưng, nhà ta đã liên tục ba ngày bữa bữa ăn gà. Lâm Nhị Lang giơ lên cây đùi gà, một mặt bị quất. Một bên Mặc Trúc đều nhìn không được, lấy dũng khí khuyên đủ, đại lang, nếu không ngày mai nô tỳ hầm giò cho ngài ăn đi. Đinh Hương cũng liền liên tục điểm lấy cái đầu nhỏ, nói giúp vào, đúng nha, đại lang, Mặc Trúc hầm giò có thể thơm. Lâm An Thành sờ sờ cái mũi, cũng cảm thấy chính mình có một ít quá mức. Hắn hầm gà kỳ thực là muốn dẫn tới cái kia thần bí tiểu nữ hải, đáng tiếc ba ngày đi qua, đối phương nhưng không có lại xuất hiện. Không biết có phải hay không là lần trước làm nàng sợ. Bất quá, vì việc này làm đoàn chính mình người nhà, Lâm An Thành trong lòng cũng có một ít băn khoăn, liền gật đầu nói, tốt à, ngày mai các ngươi hầm giò ăn đi, ta đoán chừng sẽ không trở về ăn. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, mấy người đều có chút thấp thỏm nhìn xem Lâm An Thành. Lâm An Thành lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nói có thể sinh ra hiểu lầm, liền cười lấy giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta không có tức giận, chỉ là ngày mai ta phải đi một chuyến nhiếp gia, cũng không trở về ăn cơm. Huynh trưởng là đi nhiếp gia cha ăn sao? Lâm An Thành do dự một chút, vẫn là quyết định trước giấu giếm đệ mình, bởi vì hắn sắp sửa làm sự tình sẽ có chút khó mà giải thích rõ ràng. Không, nhiếp tiểu thiến ngày mai đi chôn, nàng rốt cuộc chết trong tay ta, không quản như thế nào, ta vẫn là hẳn là đi tế bái một cái. Nha. Lâm Nhị Lang lập tức đã mất đi hứng thú, cúi đầu tiếp tục sầu mi khổ kiểm mà đối phó trong tay đùi gà. Sáng sớm hôm sau, Lâm An Thành không đội vác mà ở nhà dùng hết bữa sáng, lại đứng một chút bạch hạt thung. Tất nhiên lần này hắn tận lực khống chế thời gian, không có để cho mình kiệt lực. Tiếp đó mới lắc lắc ung dung mà ra cửa, đi tới nhiếp phủ. Chờ hắn đến lúc, trong phủ linh đường bên trong đã tới không ít đến đây gây nên buồn bã tân khách. Giác Minh Thiền Sư dẫn mấy cái Vân Khánh Tự Hòa Thượng đang trong phòng gõ mõ, niệm tụng lấy vãng sinh kinh. Nhiếp Chi Hạo nhìn thấy Lâm An Thành lúc, còn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu hàn huyên vài câu sau đó, liền lại vội vàng đi tiếp đãi cái khác khách tới. Lâm An Thành tại trong phòng tìm cái ghế ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm mà chờ lấy đi chôn. Nửa đường hắn phát hiện, có cái đến đây phúng viếng người trẻ tuổi đều là vô tình hay cố ý nhìn mình, hơn nữa Lâm An Thành có thể từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được tiềm ẩn địch ý người kia là ai. Lâm An Thành đưa tới Dương Sư ra hỏi. Bẩm đại nhân, vị kia là Đồng gia trưởng từ Đồng Linh Thụy. Nguyên lai là hắn. Lâm An Thành giật mình. Lúc trước nghe Triệu phu nhân nói, Nhiếp lao ra là chuẩn bị đem Nhiếp tiểu thiến gả cho cái này Đồng Linh Thụy, thật không nghĩ đến, sắp tới tay mỹ nhân lại bị Lâm An Thành chém mất, cũng khó trách tâm có hòa khí. Chẳng qua là khi Lâm An Thành đem ánh mắt một mực đặt ở Đồng Linh Thụy trên thân lúc, đối phương lại không dám ngẩng đầu, xem bộ dáng là thật sợ Lâm An Thành. Là cái hèn nhát ra Lâm An Thành đấy lòng hừ lạnh một tiếng, liền không quan tâm hắn. Tới gần giờ ngọ, người nhà họ Nhiếp tiếp đãi khách tới đơn giản dùng cơm trưa, tiếp đó liền chuẩn bị đi chôn. Nhiếp Chi Hạo trước gửi tới lời cảm ơn quý khách, nói đơn giản Nhiếp Tiểu Thiến khi còn sống sự tích, tất nhiên sẽ biến mất sát hại Triệu huyện lệnh một chuyện, chờ đám người mặc niệm xong, bốn vị kiện buộc liền khiêng quan tài ra rồi linh đường. Linh quan ở trong viện dừng lại, lại có người nhà họ Nhiếp vai vác dẫn hồn tiên, lượn quanh quan tài mà đi, rơi vãi rượu tế điện. Một phen phức tạp lễ tiết sau đó, rốt cục chính thức lên tang. Lâm An Thành xen lẫn trong đội ngũ, theo đó linh quan hướng bắc mà đi. Ra rồi huyện thành, để cho Lâm An Thành cảm thấy ngoài ý muốn là, đội ngũ tiến lên phương hướng vậy mà không phải Vân Khánh tự phụ cận. Nhưng lập tức hắn liền tỉnh ngộ, đây có lẽ là Giác Minh cố ý hành động. Dạng này coi như tương lai bị người phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến thi cốt bị trộm, Vân Khánh tự hiểm nghi cũng sẽ nhỏ một chút. Đi rồi ước chừng hơn một canh giờ, rốt cục đến mục địa. Lâm An Thành đảo mắt chung quanh, cũng không có phát hiện Giác Minh tự thân chọn lựa cái này phong thủy bảo địa có cái gì đặc thù. Có lẽ là hắn không hiểu phong thủy đi. Tất nhiên, nơi này phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, dã ngoại hoang vu, phi thường thích hợp trộm mộ ngược lại là thật. Ngay tại Lâm An Thành suy nghĩ lung tung ở giữa, bên kia người nhà họ Nhiếp đã đem linh quan vùi sâu vào trong đất, lấy Giác Minh cầm đầu Vân Khánh tự hòa thượng cũng đã bắt đầu làm pháp sự. Quy mạng vô lượng thọ, quy mệnh vô lượng quang, vô lượng vô ngại hành, thanh thái đế vãng sinh. Nương theo lấy Giác Minh vang dội tiếng tụng kinh, sáng sủa bầu trời lại dần dần u ám xuống tới. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, sấm rền thanh âm lúc lên lúc xuống. Lâm An Thành trong lòng giật mình, không nghĩ tới Giác Minh hòa thượng lợi hại như vậy, có thể cải biến thiên tượng. Cuối cùng là mấy phẩm hồn tu thực lực. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng sấm rền trên không trung nổ vang. Cái này phảng phất là cái hưu chỉ phủ, để cho Giác Minh chờ cùng chú trọng tụng niệm ngừng lại. Đồng thời, bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, chỉ chốc lát sau ấm áp vào đông nắng ấm liền một lần nữa vẩy vào trên thân mọi người, triệt để xua tán đi vừa rồi thiên biến lúc mang đến trên tâm lý khói mù. A Di Đà Phật, Nhiếp thi chủ đã vãng sinh cực lạc. Giác Minh hòa thượng đứng dậy đối Nhiếp Chi Hạo nói: "Đại sư vất vả rồi." Nhiếp Chi Hạo liền vội vàng tiến lên, không ngừng hành lễ nói tạ. Có trước đó cái kia phiên dị tượng, đối với Giác Minh lời nói, mọi người tại đây không có không tín phục, nhao nhao mở miệng tán thưởng Vân Khánh tự cao tăng Phật pháp tinh thông. Chỉ có Lâm An Thành tại thờ ơ lạnh nhạt, tâm lý rõ ràng, hòa thượng này hẳn là cố ý làm ra động tĩnh lớn dọa người, trên thực tế căn bản là không có siêu độ Nhiếp tiểu thiến. Nhưng lập tức hắn liền ý thức được chính mình dạng này sẽ có vẻ có một ít không hợp ấy, liền muốn lấy cũng tới phía trước tán thưởng một phen. Đúng lúc này, Lâm An Thành chợt nghe sau lưng truyền đến một trận băng động, một luồng để cho hắn lông mao dựng đứng cảm giác nguy cơ đột nhiên mà sinh. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Lâm An Thành vô ý thức lấy tay làm đao, xoay người lại một bộ. Xoẹt. Ánh trăng chợt hiện. Sau đó chính là thanh thúy tiếng gãy xương, cùng một tiếng gào lên đau đớn. Lúc này, Lâm An Thành mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là cái kia Đồng Linh Thụy giơ tản đá muốn đánh tới hướng chính mình cái óc. Gia hỏa này muốn giết chính mình. chẳng lẽ chính là vì cho Nhiếp Tiểu Thiến báo thù? Điên rồi sao? Lâm An Thành kinh ra rồi một tiếng mồ hôi lạnh. May mắn hắn gần nhất tập võ, lại tại Triệu Huyện lệnh trên thi thể học xong một cái sát chiêu, nếu không, Lâm đại nhân, ngài không có việc gì sao? Đồng công tử, thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, trang diện trong lúc nhất thời có một ít hỗn loạn. Lâm An Thành khoanh tay mà đứng, cao giọng quát lớn, Đồng Linh Thụy, ngươi thế mà dám can đảm ở dưới ban ngày ban mặt ý đồ mưu hại bản quan, phải bị tội gì? Đồng Linh Thụy lúc này đang tê liệt ngã xuống trên mặt đất, che ngực mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi hắn bị Lâm An Thành một cái cổ tay chặt đánh gãy tận mấy chiếc xương sườn, lúc này đau đến nói đều nói không nên lời, lại vẫn cứ trừng mắt đỏ bừng ánh mắt nhìn qua Lâm An Thành, sát ý không giảm. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a. Lâm đại nhân, công tử nhà ta tuyệt đối không có hại ngài chi ý. Đồng gia người hầu liền vội vàng tiến lên quỳ gối Lâm An Thành trước mặt, đầu đầy mồ hôi vì nhà mình công tử giải thích. Hiểu lầm. Lâm An Thành cười lạnh một tiếng, dùng ngón tay chỉ Đồng Linh Thụy trong tay còn nắm chặt khối kia góc cạnh bén nhọn tảng đá, chất vấn nói, vậy nhà ngươi công tử đột nhiên cầm tảng đá kia vọt tới bản quan sau lưng, đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ vẫn là cho bản quan tặng lễ hay sao? Đồng gia người hầu lập tức gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, đại nhân, thật là hiểu lầm a công tử, ngài nói, đây là hiểu lầm đúng hay không? Công tử. Đồng Linh Thụy nhưng không nói lời nào. Mà đúng lúc này, Nhiếp Chi Hạo đột nhiên mở miệng, Nhiếp Mộ vừa rồi cũng xác thực nhìn thấy Đồng công tử là thật có mưu hại Lâm đại nhân chí ý. Lâm An Thành quay đầu, cảm kích nhìn Nhiếp Chi Hạo liếc mắt. "Đúng, đúng, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, Đồng công tử thật có ác ý." "Đúng, ta cũng nhìn thấy." Nhiếp Chi Hạo bắt đầu, lần này lập tức có càng nhiều người đứng ra làm chứng. Lâm An Thành thấy thế, lúc này đối tùy hành nha dịch ra lệnh, "Người tới, đem Đồng Linh Thụy cầm xuống, mang về huyện nha thẩm vấn." "Rõ." Chương 17, Đồng gia huyện nha trên đại sảnh, Lâm An Thành vừa mới chuẩn bị thang đường thẩm vấn Đồng Linh Thụy, lại phát hiện đối phương lại có quắp trên mặt đất không có động tĩnh. "Đại nhân, nghi phạm Đồng Linh Thụy đã ngất đi." Nha dịch kiểm tra sau đó hồi báo nói, "Tìm đại phu đến, cho hắn trị liệu." "Vâng." Kỳ thật không cần thẩm vấn, Lâm An Thành cũng biết cái này Đồng Linh Thụy hẳn là lâm thời khởi ý muốn giết mình, không giống như là có dự mưu. Nếu không không có khả năng liền cái hung khí đều không chuẩn bị, liền lấy cái tản đá để người. Còn như động cơ nha, đoán chừng là đem Nhiếp Tiểu Thiến cái chết trách đến đầu hắn lên rồi. Trong lúc nhất thời, Lâm An Thành cũng không biết nên cảm khái cái này Đồng Linh Thụy là cái loại si tình, hay là cảm khái Nhiếp Tiểu Thiến thật là hồng nhan họa thủy. "Đại nhân, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào Đồng công tử?" Dương sư ra bu lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm An Thành liếc mắt nhìn hắn, mà không thay đổi hỏi ngược lại, "Ám sát mệnh quan triều đình, theo đại chu luật, phải bị tội gì?" "Nên chém." "Bất quá, ám sát chưa là người, đem lưu 3000 dặm. Nếu biết, còn hỏi bản quan." "Đại nhân, cái kia Đồng Linh Thụy không phải thi hương giải nguyên nhà, cho nên theo luật cũng sẽ không bị lưu vong, mà là khai trừ công danh." "Vậy liền khai trừ công danh tốt rồi." "Đại nhân." Dương sư ra gặp Lâm An Thành một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, lập tức có một ít ấp úng. Lâm An Thành thấy thế hừ lạnh một tiếng, chất vấn nói, "Đồng gia tìm tới ngươi rồi?" "Không có, không có." Dương sư gia vội vàng phủ nhận. "Vậy ngươi đến tụt cùng ý gì?" Ti chức chỉ muốn nói, "Đã ngại không có gì đáng ngại, cần gì phải truy cứu việc này. Rốt cuộc quan gia nên giải không nên kết." Lâm An Thành híp mắt nhìn chằm chằm Dương Duy, lạnh giọng nói, "Không có gì đáng ngại." "Ha ha, cái kia Đồng Linh Thụy nhưng là muốn giết bản quan. Ngươi thế mà muốn cho bản quan cứ như vậy thả hắn?" Dương sư gia liên miên chắc tay, một bộ móc tim móc phổi bộ dáng, "Đại nhân, ti chức thật là vì ngài nghĩ a. Ngài giết Nhiếp Tiểu Thiến đã đắc tội nhất ra, hiện tại nếu là lại phế đi cái này Đồng Linh Thụy, đây chính là muốn đem Đồng gia vào chỗ chết đắc tội a. Nhà bọn họ thật vất vả ra rồi như thế một cái đọc sách hạt giống, mắt nhìn liền có hy vọng tên đề bằng vàng, nếu như là vì chuyện này mà tiền đồ hủy hết, thế nào? Bọn họ Đồng gia hẳn là còn dám mưu phản hay sao?" Dương sư gia nghe vậy ánh mắt chớp lên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm An Thành hừ lạnh một tiếng, "Có cái gì liền nói." Dương sư gia thở dài một tiếng, lại xích lại gần chút ít, giảm thấp thanh âm nói, "Đại nhân, ngài có thể từng đi qua huyện thành Đông Nam ngoại ô?" Lâm An Thành lắc đầu, hồi ức nói, "Chưa từng, bất quá, nghe nói nơi kia có cái lưu dân doanh, thu nạp không ít không nhà để bảy người." "Không sai." "Vậy đại nhân có biết, cái này lưu dân doanh bên trong đã tụ tập gần 5000 người, tại cái này mùa đông khắc nghiệt, phải dựa vào lấy Đồng gia cứu tế sống qua." Lâm An Thành nhíu nhíu mày, ngược lại là không ngờ tới cái này Đồng gia lại có như thế biệt thiện. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Quách Bác huyện thế mà đã tụ tập nhiều như vậy lưu dân. Phải biết, 5000 lưu dân đối với thời đại này huyện thành tới nói cũng không phải cái con số nhỏ. Quách Bác huyện thành đăng ký trong danh sách nhân khẩu cũng liền 4 vạn có dư, cái kia 5000 lưu dân nếu thật là náo lên, tuyệt đối là một trận tai nạn. Tại sao có thể có nhiều như vậy lưu dân? Ai, còn không phải mấy năm gần đây mùa màng không tốt, lương thực vốn liền thiếu nợ thu, lại thêm vừa rồi lắng lại Bạch Phỉ làm loạn, trôi dạt khắp nơi người rất nhiều, lưu dân tự nhiên là nhiều hơn. Lâm An Thành nhíu mày, nhưng không có vì vậy mà bưng lòng, hắn thấy, mặc dù có ở trên mấy cái nguyên nhân, một cái huyện thành nhỏ lưu dân cũng không nên sẽ có nhiều như vậy. Trừ phi, có người cố ý đem lưu dân hướng bên này tụ lại. Dương sư gia gặp Lâm An Thành trầm mặc không nói, liền lại nói, "Cho nên đại nhân, không phải là ti chức bị Đồng gia thu mua, muốn thay bọn họ nói chuyện, mà là ti chức thực tình cảm thấy, nếu như là ngài chọc tới Đồng gia, bọn họ chưa hẳn dám mưu phản, nhưng chỉ cần gây mất lưu dân doanh cứu tế lương, huyện thành kia liền phải đại loạn a." Lâm An Thành hừ lạnh nói, "Thế nào? Chẳng lẽ liền bọn họ Đồng gia có thể cứu tế, gia tộc khác không thể? huyện nha cũng không thể. Dương sư gia lại lắc đầu, giải thích nói, đại nhân có biết vì sao là Đồng gia ra mặt cứu tế, mà không phải gia tộc khác? Còn không phải bởi vì bọn hắn Đồng gia mới là Quách Bắc huyện lớn nhất thương nhân lương thực a. Bởi vì lấy việc này, Quách Bắc huyện các đại gia tộc đều thiếu nợ lấy Đồng gia một phần tình, ngài lúc này đắc tội Đồng gia, không nói trước lưu dân doanh có thể xảy ra vấn đề gì hay không, liền là toàn bộ Quách Bắc huyện thân sĩ đại tộc, chỉ sợ đều phải oán ngài quá mức hà khắc. Lâm An Thành trong lòng giật mình, lúc này mới cảm giác có chút khó giải quyết. Lương thực tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Quách Bắc huyện đầu này bệnh mạch vậy mà nắm giữ tại Đồng gia trong tay. Đây quả thật là đủ để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng sau một khắc, hắn liền chú ý tới một cái chi tiết. Chờ một chút, ngươi nói các đại gia tộc đều vì chuyện này thiếu Đồng gia một phần tình. Hẳn là cứu tế lưu dân hao phí, toàn là Đồng gia một mình đảm nhận. Đúng nha, đại nhân. Dương sư gia liên tục gật đầu, cái kia Đồng biên ngoại thế nhưng là vị vạn gia sinh Phật Bồ Tát sống, trạch tâm nhân hậu, thật sự một mình gánh chịu lưu dân doanh tất cả cứu tế hao phí, không có vì thế cùng huyện nhà, hoặc là cái khác đại tộc muốn một lượng bạc. Lâm An Thành nghe vị này Đồng đại thiện nhân nghĩa cử lại bất vi sở động, trái lại càng thêm trong lòng sinh nghi. Trường kỳ cứu tế 5000 lưu dân hao phí cũng không phải cái nhỏ số lượng, dù là chỉ cung cấp đứng không nổi đũa cháo loãng, đối với một cái bình thường huyện thành đại tộc tới nói, cũng tuyệt đối là cái gánh nặng không nhỏ. Huống chi, cứu tế lưu dân vốn cũng không nên là Đồng gia một nhà trách nhiệm. Huyện nha, cùng cái khác Quách Bắc huyện đại tộc, thậm chí toàn huyện bách tính đều nên ra phần lực, rốt cuộc nhiều như vậy lưu dân một khi loạn lên, toàn bộ Quách Bắc huyện đều phải tao ương. Nhưng hết lần này tới lần khác Đồng gia liền một mình gánh chịu phần này trách nhiệm, không có để cho những người khác nhúng tay. Thật là như Dương sư gia lời nói, vị này Đồng lão gia nhỏ là cái bồ tát sống. Lâm An Thành đột nhiên bao hàm thâm ý mà hỏi thăm, vị này Đồng biên ngoại hẳn là lễ Phật sao? Tất nhiên, Đồng biên ngoại thế nhưng là Vân Khánh tự khách quen, cùng Giác Minh thiền sư cũng là hảo hữu chí giao, bình thường cùng một chỗ phẩm trà luận Phật, hơn nữa nghe đâu Đồng gia đối Vân Khánh tự bố thí cũng cực kỳ hào sảng, hàng năm đầu năm mùng 1, Vân Khánh tự đầu hương đều là vị này Đồng biên ngoại đi bên trên đâu. Thì ra là như vậy. Nghe lời ấy, Lâm An Thành càng phát ra cảm thấy vị này Đồng đại thiện nhân khả nghi. Rốt cuộc trong lòng hắn, Vân Khánh tự Giác Minh đã bị đánh lên rồi nhân vật phản diện nhãn hiệu, như thế, cùng Giác Minh kết giao rất thân Đồng biên ngoại, sẽ thật là vị đại thiện nhân. Dùng cái này suy đoán, Đồng gia cứu tế lưu dân doanh hành vi, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần vì làm việc thiện, càng giống là vì làm ra một viên bất cứ lúc nào có thể bị dẫn bạ bom. Thí dụ như giờ phút này, Đồng gia liền ỷ vào quả tạc đạn này, để cho Lâm An Thành thậm chí đều không tốt xử trí ý đồ mưu sát chính mình Đồng Linh Thụy. Tất nhiên, Đồng gia hao phí món tiền khổng lồ nuôi nhiều như vậy lưu dân, khẳng định không phải là vì hôm nay chuyện này. Đồng Linh Thụy ám sát hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn. Như thế, Đồng gia nghĩa cử còn có thể là vì cái gì đâu này? Còn có, đã Đồng gia cùng Giác Minh quan hệ không ít, vậy bọn hắn cùng Nhiếp Tiểu Thiến án có hay không cũng có liên quan. Cái kia Triệu huyện lệnh cái chết, phía sau có hay không cũng tiềm ẩn càng lớn âm mưu. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành đột nhiên cảm thấy tay chân băng lãnh. Một cái để cho hắn tâm sợ không thôi ý niệm xoay quanh trong đầu, rốt cuộc vùng đi không được. Đại nhân, đại nhân. Nghe đến nha dịch kêu gọi, Lâm An Thành mới hồi phục tinh thần lại, chuyện gì? Đại nhân, Đồng biên ngoại tại đường bên ngoài cầu kiến. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lâm An Thành trầm mặc chốc lát, lập tức nói, dẫn hắn đi vào. Chương 18, trộm mộ tặc quyền tử năng mướng, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân thứ tội. Một vị tuổi gần lục tuần cẩm phục lão giả bước nhanh đi vào phòng lớn, túi đầu liền bái, tư thái bảy cực thấp. Lâm An Thành mặt không thay đổi nói ra, Đồng biên ngoại, lệnh lăng là, cũng không phải đơn giản mạo phạm hai chữ liền có thể lừa gạt. Đồng Khai Phương thở dài một tiếng, xin hỏi đại nhân, đến tột cùng muốn thế nào xử trí quyền tử? Không phải bản quan muốn thế nào xử trí lệnh lang, mà là theo đại chu luật, ám sát mệnh quan triều đình chưa đặt người, đem lưu vong 3000 dặm. Xét thấy lệnh lang có công danh trên người, có thể chống đỡ, nhưng từ đây không được lại tham gia khoa cử. Đại nhân, quyền tử chính là nhất thời hồ đồ, còn xin đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ân nha. Pháp bất dung tình. Lâm An Thành tiếng như sắt đá. Phòng lớn nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, Đồng Khai Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Lâm An Thành, nói khẽ, đại nhân, không biết lão hủ có thể hay không cùng ngài đơn độc trò chuyện. Lâm An Thành nghiền ngẫm cười một tiếng, gật đầu nói, được, ngươi đi theo ta đến thiên sảnh. Đa tạ đại nhân. Tiến vào thiên sảnh sau đó, không chờ Lâm An Thành mở miệng, Đồng Khai Phương liền chủ động nói, đại nhân, lão hủ nguyện ra bạch ngân 1000 lượng, vì đại nhân trị thương. Trị cái gì thương phải 1000 lượng bạch ngân? Huống chi Lâm An Thành liền sợi lông đều không có làm bị thương. Đây là thỏa thỏa đút lót. Nếu như là tại biết lưu dân doanh sự tình trước, Lâm An Thành khẳng định sẽ từ chối thẳng thắn, nhưng bây giờ, hắn lại có mới dự định. 1000 lượng. Đồng biên ngoại, lệnh lang tiền đồ liền đáng giá như thế điểm. Đồng Khai Phương nghe lời ấy, chẳng những không có tức giận, trái lại đồng cảm thấy phân chấn, đội vàng gật đầu nói, đúng, đúng. Là lao hủ ngu dốt, không nghĩ tới đại nhân thụ thương càng như thế nặng, không biết đến tuột cùng cần bao nhiêu tiền xem bệnh. 5000 lượng. Tốt. Gặp Đồng Khai Phương đáp ứng như thế dứt khoát, Lâm An Thành lập tức cảm thấy mình gọi ít. Thế nhưng là 5000 lượng a. Hắn thành thật thật lạc quan, cả một đời bổng lộc chỉ sợ đều không có nhiều như vậy. Là đại chu triều công chức tiền lương quá thấp, vẫn là hắn xem thường những địa phương này đại tộc kiếm tiền năng lực. Tựa hồ sợ Lâm An Thành đổi ý, Đồng Khai Phương vội vàng nói, đại nhân yên tâm, hôm nay trước khi mặt trời lặn, 5000 lượng bạch ngân liền sẽ toàn bộ đưa đến quý phủ. Lâm An Thành cũng đành phải gật đầu nói, được, lệnh lang cũng sẽ trước khi mặt trời lặn về đến đồng phủ. Nghe lời ấy, Đồng Khai Phương mặt mo đều cười thành rồi một đóa cúc hoa, mông ngựa cũng giống như là thủy triều đưa ra, cái gì chuyên cần chính sự thích dân, cái gì tể phụ chi tài, cái gì nhân tài kiệt xuất, nói Lâm An Thành đều có chút thẹn phải sợ. Nhưng vì không để cho Đồng Gia sinh nghi, Lâm An Thành cũng chỉ có thể tới lá mặt lá trái, hai người trò chuyện vui vẻ, gặp nhau hận muộn, kém chút liền phải kết làm khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Đưa tiễn Đồng Khai Phương sau đó, Lâm An Thành gọi tới Dương Sư gia, phân phó nói, mặt trời lặn trước đó, đem Đồng Linh Thụy đuổi về phủ. Đại nhân anh minh. Dương Sư gia cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ trước mắt cái này tuổi trẻ quan viên không xoay chuyển được đến, làm cho không dễ thu thập. Lâm An Thành khỏe miệng kéo ra một cái mỉa mai nụ cười, cũng không nhiều giải thích. Lập tức hắn liền thu thập tâm tình, nói, ngươi lại đi tìm một cái huyện úy Hoàng đại nhân, để cho hắn tới huyện nhà gặp ta. Vâng. Lâm An Thành tạm thời đem Đồng Gia sự tình ném sau, về đến hắn nguyên bản kế hoạch. Tất nhiên, hắn chắc chắn sẽ không như thế dễ tha một cái muốn giết người một nhà, càng sẽ không đối giáp tâm hại người Đồng Gia bỏ mặc không quan tâm, nhưng bây giờ, hắn còn muốn trước xử lý Nhiếp Tiểu Thiến sự tình, cũng không thể để cho vị này thiếu nữ thi cốt lưu lạc đến trong tay người xấu. Tới gần hoàng hôn, ngay tại huyện nha làm việc công, Lâm An Thành rốt cục thấy được huyện úy Hoàng Bình. Hoàng Bình là cái chừng 40 tuổi trung nhân, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét liền không dễ trọng. Trên thực tế hắn xác thực cũng không tốt trọng. Vị này Hoàng đại nhân thế nhưng là danh xưng Quách Bắc huyện thứ nhất võ đạo cao thủ. Cao thủ như thế, tự nhiên ngạo khí mười phần. Lâm An Thành tiền nhiệm một tháng đến nay, tại huyện nha nhìn thấy người này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không biết cả ngày đang làm gì. Lâm đại nhân tìm hạ quan chuyện gì? Bản quan nhận được tin tức, có hỏa trộm mộ tặc sẽ tại sắp tới phạm án, cho nên còn xin Hoàng đại nhân triệu tập ít nhân thủ tại huyện nha trước đêm, chờ bản quan tin tức, bất cứ lúc nào đi tới bắt lấy. Tốt. Hoàng Bính nghe vậy, cũng không nhiều hỏi, một chút hành lễ, liền đứng dậy rời đi. Lâm An Thành vốn đang chuẩn bị một chút lý do thoái thác để phòng đối phương truy vấn, thật không nghĩ đến hoàn toàn không cần đến. Cái này Hoàng Bình coi như xác thực ngạo khí mười phần, nhưng làm việc thực sự dứt khoát. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Mặc dù Lâm An Thành rất muốn nhìn một chút 5000 lượng bạc chất thành một đống rốt cuộc là cái gì tràn diện, nhưng hắn cũng không có đặc địa về nhà một chuyến. Bởi vì hắn cảm thấy, cái kia Giác Minh Hòa thượng đã hao tổn tâm cơ để cho Nhiếp Tiểu Thiến được chôn cất tại dã ngoại hoang vu, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ an bài trộm mộ tặc đi trộm thi cốt, nói không chừng liền là đêm nay, cho nên hắn tốt nhất vẫn là tại huyện nha chờ tin tức, để tránh làm hỏng cơ hội tốt, để chạy rồi trộm mộ tặc. Ước chừng đến giờ hợi, Lâm An Thành nằm trên ghế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lập tức, hắn liền lần thứ hai thấy được mưa phùn lục trúc ở giữa bóng người xinh xắn kia. Đại nhân, quả nhiên như ngài sở liệu, có người tới trộm dân nữ mộ. Lâm An Thành hai mắt vừa mở, lập tức tỉnh lại, đối một bên ngồi nghiêm chỉnh Hoàng Bình nói, Hoàng đại nhân, cùng bản quan bắt tặc đi. Hoàng Bình ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn không gió mà động đến diễm, hình như rõ ràng cái gì, cũng không hỏi nhiều, lúc này liền đứng dậy đi theo. Nhanh lên. Đào thông không. Ngươi gấp cái gì, cách Hừng Đông còn sớm đâu. Huống hồ nơi này dã ngoại hoang vu, chẳng lẽ còn sợ bị người đánh bỡ. Lời tuy nói như vậy, nhưng chỉ như vậy một cái nhỏ mộ, hơn nữa còn là mới mai táng, đất đều là lỏng, ngươi thế nào đào lâu như vậy? Phi, lỏng cái rắm. Chính ngươi xuống tới nhìn xem, cái này mộ chung quanh rõ ràng bị gia cố qua. Gia cố? Người nhà họ Nhiếp chú ý như thế sao? Ngươi rốt cuộc được hay không? Ngươi đừng thúc giục là được rồi. Đồng hoang bên trong an tĩnh lại, chỉ nghe được mơ hồ miễn cưỡng giải thích âm thanh. Nguyệt chuyển tinh di, rất nhanh liền đến giờ tí. Đột nhiên, đồng hoang bên trong truyền đến một trận vang trầm, sau đó chính là một cái thanh âm hưng phấn, thung, thung. Canh giữ ở hang trộm bên ngoài trộm mộ tặc nghe vậy vui mừng, nhưng một giây sau, hắn liền biến sắc, hướng trong động hô, nhanh lên. Ta giống như nghe được có người đến rồi. Vừa dứt lời, liền nghe nơi xa truyền tới một trong sáng thanh âm, phương nào mưu tặc, dám can đảm ở bản quan chỉ hạ trộm mộ. Bắt lại cho ta. Hai cái trộm mộ tặc sợ đến hồn phi phách tán, quan phủ, là quan phủ. Chạy mau a. Quan phủ người làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Ta làm sao biết, chạy a. Vậy cái này thi cốt làm sao bây giờ? Đừng quản những thứ kia, chạy mau. Đang khi nói chuyện, đã có mười mấy huyện nha bộ khoái giơ cây bước, lần theo trộm mộ tặc tung tích đuổi theo. Nhưng trong chốc lát, liền truyền đến vài tiếng kêu thảm. Có ám khí. Cẩn thận, bọn họ có ám khí. Lâm An Thành gặp cái kia hai cái trộm mộ tặc càng chạy càng xa, liền quay đầu nhìn về phía huyện úy Hoàng Bình, Hoàng đại nhân, làm phiền. Lâm đại nhân yên tâm, bọn họ một cái cũng chạy không được. Hoàng Bình tràn đầy tự tin nói ra, thậm chí mang theo một tia khinh thường, hình như cảm thấy bắt lấy hai cái này trộm mộ tặc còn muốn hắn tự thân xuất thủ có chút mất mặt. Nhưng chỗ chức trách, hắn vẫn là đuổi theo đi tới. Lâm An Thành thì đến hang trộm vừa tra xét. Đại nhân, cái này thi cốt làm sao bây giờ? Một tên bộ khoái hỏi. Lâm An Thành suy nghĩ một chút, phân phó nói, trước thu thập xong mang theo, chờ ngày mai trả lại cho Nhiếp gia, để bọn hắn một lần nữa hạ táng. Vâng. Thu xếp tốt mới vừa rồi bị trộm mộ tặc ám khí gây thương tích bộ khoái, Lâm An Thành liền lại dẫn người lần theo Hoàng Bình lưu lại tung tích đuổi theo. Đi rồi ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Lâm An Thành liền nghe đến phía trước truyền đến từng đợt sấm rền thanh âm, giống như là võ đạo cao thủ tại giao thủ. Nhanh, mau cùng lên. Chẳng qua là khi Lâm An Thành lúc chạy đến, giao thủ đã kết thúc. Hoàng Bình túi đầu đứng ở nơi đó, thân thể ngăn không được mà run rẩy, coi như bị thương không nhẹ, trung quanh bộ khoái thì siêu siêu mèo mèo, nằm một chỗ, mà cái kia hai cái trộm mộ tặc cũng đã không thấy bóng dáng. Chương 19, Lan Nhược chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đột nhiên hiện ra cái võ đạo cao thủ. Hoàng Bình khàn giọng nói, ta chủ quan. Lâm An Thành híp híp mắt, cũng không trách tội Hoàng Bình, mà là hỏi, võ đạo cao thủ, đối phương không phải hồn tu? Không phải. Hẳn là vị lục phẩm thối khiếu cảnh võ đạo cao thủ. Ngươi thấy do hắn tướng mạo sao? Không có, hắn mang theo thoa mũ, lại là đêm kia. Hoàng Bình lắp bắp nói, lúc đó hắn đột nhiên tập kích, ta nhất thời không có kịp phản ứng, mới bị hắn đánh lén đắc thủ. Hoàng Bình nỗ lực giải thích, hình như muốn chứng minh chính mình Quách Bắc huyện thứ nhất võ đạo cao thủ cũng không phải là hữu danh vô thực, mà là sát thực chủ quan. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc đó rốt cuộc còn có hơn 10 vị huyện nha bộ khoái hiệp trợ Hoàng Bình, cứ như vậy tình huống phía dưới, cái kia cao thủ thần bí nhưng vẫn là đang Hoàng Bình ngay dưới mắt tùy tiện cướp đi hai cái trộm mộ tặng, hiển nhiên, thực lực đối phương rõ ràng là cao hơn Hoàng Bình. Lâm An Thành ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Nguyên bản hắn tìm đến Hoàng Bình là vì phòng bị Giác Minh Hòa thượng vị này hồn tu, thật không nghĩ đến lại xuất hiện một cái võ đạo cao thủ. Địch nhân thế lực mạnh đến mức có một ít vượt quá hắn dự liệu. Lâm đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái nhiếp gia tiểu thư mộ bị trộm, làm sao sẽ dẫn xuất dạng này võ đạo cao thủ? Hoàng Bình trầm giọng hỏi, hiển nhiên cũng ý thức được không hợp lý. Lâm An Thành trầm mặc một chút, sau đó giảm thấp thanh âm nói, Hoàng đại nhân, nói thật, việc này tiền căn hậu quả, trong đó nguyên do bản quan hiện tại cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể nói cho ngươi, hẳn là cùng Triệu huyện lệnh bị giết một án có quan hệ. Triệu huyện lệnh? Hoàng Bình ánh mắt ngưng tụ, vừa định hỏi lại, đã thấy Lâm An Thành đã đi ra, hình như không muốn nhiều lời. Thu nạp thụ thương nha dịch sau đó, Lâm An Thành liền dẫn đám người trở về huyện thành. Trên đường đi bầu không khí rất là kiềm chế. Vốn cho rằng là hai cái dễ như trở bàn tay trộm mộ tặc, ai biết lại sẽ thất bại trong gang tấc. Lâm An Thành giơ cây bước, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cũng không có đi bao xa, hắn đột nhiên dừng bước. Đại nhân, thế nào? Nơi kia là địa phương nào? Lâm An Thành chỉ về đằng trước một chỗ hỏi. Bọn nha dịch nhờ ánh trăng thăm dò quan sát, lại hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là một vị tuổi hơi lớn nha dịch đáp, bẩm đại nhân, ti chức nhớ tới nơi kia trước tiên là một tòa chùa miếu, nhưng đã hoang phế đã lâu. Chùa miếu? Lâm An Thành như có điều suy nghĩ đi tới. Hoàng Bình bọn người thấy thế hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không tốt ngăn cản, đành phải nhao nhao đi theo. Đêm nay ánh trăng trong trẻo, Lâm An Thành có thể nhìn ra trước mắt chùa miếu chỉnh thể bên trên coi như hoàn hảo, chỉ là trong viện mọc đầy rau cúc, hiển nhiên đã thật lâu không có người xử lý. Đi vào trong viện, Lâm An Thành đột nhiên đang một gốc bạch dương thụ phía trước ngừng chân thật lâu. Đại nhân, thế nào? Đó là cái gì? Lâm An Thành chỉ vào trên cây một đoàn âm ảnh hỏi. Giống như là tổ quả đen. Lâm An Thành nghe vậy trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm khỏa này có ô xảo bạch dương thụ, hiện lên trong đầu ra Liêu trai trí dị bên trong một chỗ chi tiết ghi nhớ bạch dương bên trên, có ô xảo giả là vậy sau lưng đám người lại là không hiểu ra sao. Hoàng Bình vừa định mở miệng hỏi do, lại nghe Lâm An Thành nói, Hoàng đại nhân, vừa rồi cái kia hai cái trộm mộ tặc là hướng cái này chùa miếu phương hướng chạy trốn sao? Hoàng Bình ngẩn người, lập tức gật đầu nói, giống như, xác thực như thế. Hẳn là đại nhân ngài cảm thấy nơi này là bọn họ bí mật xảo huyệt. Lâm An Thành nhưng không có trả lời, mà là cất bước tiếp tục hướng trong chùa đi đến. Xuyên qua một đầu hành lang, Lâm An Thành chợt phát hiện trước mặt tăng xá hình như có yếu ớt hỏa quang. Hắn tăng tốc bước chân, đi tới. Cái kia tăng xá cửa khép hở, bên trong trống rỗng, chỉ ở góc nhỏ điểm một cái ngọn nến. Ngọn nến phía sau thì là một cái mặt hướng vách tường đưa lưng về phía chúng nhân hòa thượng. Hắn hất lên một kiện cũ nát cà sa, bóng lưng cực kỳ thon gầy hơn nữa cuộn lại còn xuống, dường như đụng một cái liền ngã. Yếu ớt ánh nến cùng đen nhánh bóng đêm ở trên người hắn giao hòa dây dưa, có vẻ âm trầm mà quỷ dị. Lâm An Thành nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói, đại sư, làm phiền. Cái bóng lưng kia nhưng không có quay tới, dường như căn bản không có nghe đến sau lưng động tĩnh. Nếu không phải hòa thượng kia phía sau lưng còn có chút yếu ớt nhấp nhô, Lâm An Thành còn tưởng rằng trước mắt là một cỗ thi thể. Là ngủ thiết đi. Có người nghi ngờ nói. Lâm An Thành bước qua môn hạng, đến gần mấy bước, rốt cục thấy được hòa thượng kia bên mặt. Kia là tấm giàn mua đến cực điểm mặt, sắc mặt tiểu thụy, khe danh tung hành, dường như một tấm chết héo vào cây. Ngay tại Lâm An Thành lấy làm kinh hãi lúc, chợt nghe sau lưng Hoàng Bình lên tiếng quát, ai ở đó? Đám người nhao nhao chuyển thân, liền thấy lại một vị tăng nhân từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn mặc một bộ màu xám tăng bào, coi như 20-30 tuổi, bộ dáng tuấn tú, chỉ là dùng một mảnh vải đen đầu che khuất ánh mắt. A Di Đà Phật, tiểu tăng Tuệ Không, gặp qua các vị thí chủ. Lâm An Thành đi ra cửa bên ngoài, nhìn xem Tuệ Không miếng vải đen mỏng phía dưới nửa gương mặt, luôn cảm thấy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua. Nguyên lai là Tuệ Không đại sư, bản quan chính là Quách Bắc huyện huyện thừa, vì truy nã trộm mộ tặc nội nhập quý tự, nếu như là quấy rầy đại sư thanh mộng, còn xin thứ tội. Lâm đại nhân không cần chú ý, tiểu tăng cũng chưa từng ngủ. Tuệ Không hiển nhiên nhận biết Lâm An Thành vị này huyện thừa đại nhân, thái độ rất hòa thuận. Không biết đại sư đêm nay có thể từng gặp qua người khả nghi? Chưa hề. Lâm An Thành gật gật đầu, hình như cũng không có cảm thấy có thể từ Tuệ Không nơi này hỏi ra chút gì. Hắn lại quay đầu nhìn tăng xá bên trong cái kia còn xuống bóng lưng, hỏi, vị đại sư này là? Kia là gia sư tế bản, bất quá, gia sư cao tuổi người yếu, không cách nào tiếp đại các vị, xin hãy tha lỗi. Là chúng ta quấy rầy tôn sư nghỉ ngơi. Lâm An Thành hướng một đám nha dịch phất phất tay, ra hiệu bọn họ rời khỏi, lập tức hướng Tuệ Không cáo từ nói, sắc trời đã tối, chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo từ. Các vị thí chủ đi thong thả, tha thứ tiểu tăng không tiến xa. Lâm An Thành đi ra mấy bước, nhưng lại đột nhiên quay đầu, nhìn xem dưới ánh trăng một bộ mũ tăng bộ dáng Tuệ Không, hiếu kỳ hỏi, đại sư, mạo muội hỏi một câu, ngài vì cái gì dùng miếng vải đen mỏng bao lại ánh mắt? Tuệ Không mỉm cười, nói, bởi vì tiểu tăng đang tu bế nhãn thiền. Ồ. Lâm An Thành lông mày nhíu lại, cái kia đại sư nhắm mắt liền tốt, vì cái gì còn muốn thêm khối miếng vải đen? Tiểu tăng tu vi không đủ, vừa có gió thổi cỏ lay liền không nhịn được mở mắt, cũng chỉ có thể mưu lợi dùng miếng vải đen che kín hai mắt, không thấy không niệm, cuối cùng được căn bình, ngược lại để các vị thí chủ chê cười. Thì ra là như vậy. Lâm An Thành mỉm cười, hướng về phía Tuệ Không Ôm Quyền, lập tức đem người rời đi. Vừa đi ra tự viện pha tạp đại môn, Lâm An Thành liền không nhịn được quay đầu, nhìn qua trong bóng đêm chùa hoàng, suy nghĩ xuất thần. Hoàng Bình thấy thế, tiến lên nhỏ giọng nói, đại nhân, vừa rồi cái kia Tuệ Không là cái võ đạo cao thủ. Ồ, hẳn là vừa rồi đánh lén ngươi người liền là hắn. Ti chức không dám xác định. Hoàng Bình lắc đầu, nhưng cũng trầm giọng nói, nhưng loại này phẩm cấp võ đạo cao thủ cũng không phải rau cải trắng. Hoàng Bình nói không nói hết, nhưng Lâm An Thành đã rõ ràng ý hắn. Đúng vậy à, một cái nho nhỏ Quách Bắc huyện, đâu có thể nào có nhiều như vậy võ đạo cao thủ. Hơn nữa lại trùng hợp như vậy liền tại phụ cận. Cái này Tuệ Không tám thành liền là vừa rồi đem cái kia hai cái trộm mộ tặc cứu đi người. Mà trộm mộ tặc sở dĩ đang bối rối thời khắc hướng tòa này chùa hoang chạy trốn, nói rõ bọn họ cũng biết nơi này sẽ có người tiếp ứng. Thậm chí, bọn họ trộm được thi cốt, nguyên bản là phải mai táng ở chỗ này. Nhìn xem trong chùa cây kia cao ngất đứng thẳng bạch dương thụ, Lâm An Thành càng phát ra khẳng định, Liêu trai trí dị bên trong cái kia Lan Ngự tự, cũng không phải là Vân Cánh tự, mà hẳn là trước mắt tòa này chùa hoang. Còn như Tuệ Không hòa thượng, hẳn là Giác Minh đồng bọn. Nhưng vì gì là, hai người nếu là đồng bọn, cũng đều là hòa thượng, Tuệ Không thế mà cũng không có lưu tại Vân Cánh tự, trái lại cư trú đăng cái này giã ngoại hoang vu Lan Ngự tự. Hiển nhiên, tòa này Lan Ngự tự nhất định đã ẩn tàng đại bí mật. Bí mật này, hẳn là cũng cùng bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế mà muốn đem Nhiếp Tiểu Thiến thi cốt chôn cất nơi này có quan hệ. Mặt khác, Tuệ Không dùng miếng vải đen che mắt hành vi cũng có chút khả nghi. Cái gọi là tu bế nhãn tiền nói đến, chỉ sợ chỉ là cái tìm cớ. Lâm An Thành hoài nghi, Tuệ Không che mắt, kỳ thực là không muốn để cho người khác thấy rõ hắn toàn bộ mặt. Liên tưởng đến vừa rồi xem Tuệ Không phía dưới nửa gương mặt lúc hiện hiện cảm giác quen thuộc, Lâm An Thành hoài nghi, đối phương hẳn là cái nào tội phạm truy nã. Chính mình từng gặp hắn Hải Bộ Văn Thư. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành đột nhiên linh quang lóe lên, Triệu Huyện lệnh bị giết ngày đó, Nhiếp Chi thuần vội vàng rời khỏi nguyên nhân là nghe đến một cái ám hiệu, mà Lâm An Thành lúc đó liền hoài nghi, sử dụng ám hiệu người chỉ sợ thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên mới dùng loại này bí ẩn phương thức tới cùng Nhiếp Chi thuần liên hệ. Như thế, cái thân phận này không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, có thể hay không liền là Tuệ Không? Mặc dù còn có đủ loại nghi hoặc chưa thể mở ra, nhưng che chở tại Triệu Huyện lệnh bị giết một trên bản xương mù dày đặc đang từ từ tiêu tán. Lâm An Thành cảm thấy, cái kia ẩn tàng cực sâu thủ phạm thật phía sau màn đã bị chính mình bắt được chân ngựa. Chương 20, phòng ngựa Chu Đá Bông. 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 Lâm An Thành vừa tới nhà, trước hết nên đón hắn lại là đầu kia con chó vàng. Từ lần trước bị hắn cho ăn một chút quả hồng sau đó, con chó này liền đặc biệt dính Lâm An Thành. Xuyệt, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Lúc này đã đến sau nửa đêm, Lâm An Thành sợ chó sủa đã quấy rầy hàng xóm thanh ngộ. Đại lang, là ngươi sao? Trong viện truyền đến đinh hương thanh âm. Là ta, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ à? Ừm, tại chờ đại lang trở về. Đinh hương dơn đến đi tới, bước chân phù phiếm, hai mắt mông lung, hiển nhiên là đã buồn ngủ không xong rồi, nô tỳ phục thị đại lang rửa mặt nghỉ ngơi. Không cần, không cần, chính ngươi đi ngủ đi. Đem ánh mắt đều sắp không mở ra được tiểu nha đầu khích lệ đi nghỉ ngơi, Lâm An Thành một mình về đến gian phòng của mình. An Dương, ngươi thế nào ở chỗ này? Lâm An Thành nhìn xem trong bóng tối ngồi tại bên cạnh bàn đệ đệ, giật nảy mình, cũng không chấm đến. Lâm An Dương chừng trong mắt nhìn xem ca ca của mình, nào có một chút buồn ngủ, huynh trưởng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nghe đệ đệ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí, Lâm An Thành trong nháy mắt hiểu rõ ra. Mưa từ cửa sổ rải vào phòng ánh trăng, hắn cũng nhìn thấy trong phòng bày ra một cái hòm gỗ lớn nhỏ. Đây là đồng gia đưa tới đồ vật sao? Nhị lang mở ra nhìn qua rồi. Lâm An Dương gật gật đầu, lập tức đau lòng nhức óc nói, huynh trưởng, đạo làm quan, tại liêm, tại công, bởi vì cái gọi là liêm sinh uy, công sinh minh, liêm thì dùng lại không dám chậm. Dừng một chút ngừng. Vừa nghe đến đệ đệ bắt đầu niệm kinh, Lâm An Thành liền đau đầu, liền tranh thủ động ra sự tình bẩm báo. Lâm An Thành mặc dù nhát gan cả lăng, dáng vẻ thư sinh lại, nhưng tuyệt không ngu dốt, nghe xong động ra cứu tế lưu dân doanh sự tình sau đó liền phát hiện đến không đúng, lại nhìn ca ca bộ này thận trọng bộ dáng, lập tức cả kinh nhảy dựng lên, kêu lên, huynh trưởng, đồng gia hẳn là muốn. Xuyệt. Lâm An Thành vội vàng làm yên lòng bị hù dọa đệ, việc này vi huynh còn không thể xác định, cho nên các không thể lộ ra. Lần này mượn Đồng Linh Thụy sự tình, đúng lúc gõ đồng ra một chút gạch, cũng là muốn nhờ vào đó phòng ngựa chú đáo, làm một ít chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Lâm An Dương bước nhanh đi tới, đưa tay thật chặt nắm lấy ca ca ống tay áo, huynh trưởng thế nhưng là có ứng đối phương pháp. Lâm An Thành đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, điểm hảo ngọn đến, cầm bút lên nói, mài mực. A, nha. Lâm An Thành nhanh chóng viết xong một phong thư giao cho đệ, dặn dò, sáng sớm ngày mai ngươi liền lên đường đi tới Kim Hoa phủ, đem cái này tin giao cho tri phủ đại nhân. Tốt. Lâm An Dương đem thư giấu kỹ trong người, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng Lâm An Thành cũng không có yên tâm, bởi vì hắn rất rõ ràng, bằng vào phong thư này bên trong lời nói, chỉ sợ rất khó gây nên phủ nha coi trọng, rốt cuộc tất cả những thứ này đều chỉ là Lâm An Thành suy đoán, đồng gia cũng không có bất kỳ cái gì bất chính hành vi, thậm chí cứu tế sự tình có lẽ tại tri phủ xem ra càng là hiếm thấy nghĩa cử. Cho nên, hắn còn có dự bị phương án. Nhĩ lang, ngày mai lên đường ngươi còn phải mang theo cái này 5000 lượng bạc, chờ đem thư tín giao cho tri phủ đại nhân sau đó, nếu như là hắn xem thường, không có phái người tới Quách Bắc huyện điều tra đồng gia ý tứ, ngươi liền phải tại Kim Hoa đem số tiền này toàn bộ dùng đến thu mua lương thực, tiếp đó trở về Quách Bắc huyện, nhớ tới trên đường đừng rêu rao, làm hết sức giữ bí mật, biết sao? Lâm An Dương nghe vậy mà người, nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng, huynh huynh trưởng vì cái gì cảm thấy chi phủ đại nhân sẽ không tin Đồng gia ý đồ bất chính? Lâm An Thành hai tay đỡ lấy đệ đệ bờ vai, trầm giọng nói, vì huynh đây cũng là tại để người vất nhất, ta không thể đem một huyện an nguy của bách tính toàn bộ ký thác vào người nào đó trên thân, ngươi hiểu sao?
Ta rõ, rõ ràng rồi.
Lâm An Dương tầm tầm nhẹ gật đầu. Lập tức liền thấy hắn lui ra phía sau một bước, hướng về phía ca ca vái chào tới đất, ngựa khí cũng biến thành phá lệ trịnh trọng, huynh trưởng quả nhiên cũng không phải là tham tài làm việc thiên tư người, là An Dương hiểu lầm huynh trưởng. Nhưng xin huynh trưởng yên tâm, chuyến này liền có ngàn nan vạn trở, An Dương chính là liều, dùng hết tính mệnh, cũng nhất định sẽ hoàn thành huynh trưởng giao, bàn giao. Nói xong lời cuối cùng, Lâm An Dương đã nghẹn ngào không xiết, chỉ có thể che miệng, chuyển thân chạy ra gian phòng. Lâm An Thành nhìn đối phương bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, lúng túng sờ sờ cái mũi, thấp giọng nói lẩm bẩm, chỉ là cho ngươi đưa cái tin vận cái lương mà thôi, cần dùng tới làm đến như thế bi chẳng sao. Không để ý tới hí kịch tinh đệ, Lâm An Thành đóng cửa lại, diện mạo đến, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng lên giường, Lâm An Thành nhưng lại lật qua lật lại ngủ không được. Sau cùng hắn đứng dậy đi tới đồng gia đưa tới hòm gỗ trước, từ từ mở ra. Bạch, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi, đầy dương nén bạc phản xạ mê người bạch quang, cơ hồ chói mù Lâm An Thành mắt. Đây chính là 5000 lượng bạch ngân bộ dáng sao? Lâm An Thành như nói mê lẩm bẩm, thật tưởng tượng bao long tinh dạng kia ngủ ở bạc chồng chất bên trong a. Nhưng nghĩ đến những thứ này, bạc ngày mai sẽ phải cách mình mà đi, Lâm An Thành liền đau lòng đến tột đỉnh. Kỳ thật hắn cũng không phải người tham của, chỉ là nghĩ nhiều bạc như vậy có thể đổi bao nhiêu bình rượu thuốc cung cấp chính mình luyện võ, Lâm An Thành kém chút liền phải từ bỏ trước kia kế hoạch. Vùng vây rất lâu, hắn rốt cuộc khó khăn rời ánh mắt, chuyển thân về giường. Trước khi đi, vẫn là không nhịn được từ đó lấy ra một khối nén bạc, nhét vào phía dưới gối đầu. Lần này Lâm An Thành cuối cùng là có thể an ổn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm An Thành tại gà gáy âm thanh bên trong tỉnh lại. Hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế, tại hòm gỗ phía trước ngây người chốc lát, chung quy là không tiếp tục đem mở ra, chuyển thân đi ra ngoài. Nhưng ngay tại hắn đi tới cửa lúc, nhưng lại chuyển thân trở về, từ dưới cái gối lấy ra khối kia nén bạc, một lần nữa thả lại hòm gỗ. Ngàn vàng tan hết còn phục đến, chờ dò xét đầu ra, tự nhiên có tiền mua thuốc gặm. Lâm An Thành tự mình an ủi một câu, rốt cục thu thập tâm tình, đi ra cửa phòng. Huynh trưởng sớm. Vừa ra cửa, liền thấy Lâm An Dương đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo đứng ở trong sân. Nhị lang ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi. Lâm An Dương lập tức đội la lên, quách bác huyện nguy tại. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền ý thức được cái gì, đội vàng như làm tặc nhìn trái ngó phải, thấy không có những người khác tại, liền lại thấp giọng tiếp tục nói, quách bác huyện nguy cơ sớm tối, ta làm sao có thể bình yên chìm vào giấc ngủ? Còn như nha. Lâm An Thành đột nhiên cảm giác được, nếu là đồng gia cũng không có như hắn sở liệu kia một dạng giáp tâm hại người, cái kia đến lúc đó chính mình khó ứng phó nhất, chỉ sợ sẽ là cái này đệ. Bất quá, nghĩ lại, đây chẳng phải là một cái rèn luyện Lâm An Dương cơ hội tốt nha. Nói không chừng trải qua này lịch luyện, vị này ứng thiên phụ thần đồng liền có thể vượt qua chính mình nhược điểm lớn nhất, từ đây tại khoa cử trên đường một bước lên mây nữa nha. Nói như vậy, coi như việc này là cái ô long, hắn hẳn là cũng sẽ không lại trách tội chính mình. Sao? Nhị lang tâm lo bất tính, thật là hiếm thấy. Bất quá, gặp đại sự còn cần có tính khí, ngươi cũng đừng còn chưa làm thành sự, trước hết đem chính mình thân thể phá đổ, đi trước dùng điểm tâm. Tốt, huynh trưởng. Dùng hết điểm tâm, Lâm An Thành đem huyện nha xe ngựa giao cho đệ, lại phái 5 vị lâm gia hộ viện đi theo hắn, lúc này mới đi tới cửa lớn cho hắn tiễn đưa. Huynh trưởng bảo trọng. Ngoài cửa phủ, Lâm An Dương một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bộ dáng. Lâm An Thành nhìn xem đệ đỏ bừng hốc mắt cùng run rẩy hai chân, do dự một lát sau vẫn là nuốt xuống trêu chọc ngữ điệu, trịnh trọng hướng hắn ôm quyền, nói, nhị lang bảo trọng. Chương 21, sát chết trôi huyện nha phòng lớn, Lâm An Thành từ thật dạy văn thư chồng chất bên trong ngẩng đầu lên, đối một bên Dương sư ra hỏi, 10 năm gần đây hải bộ văn thư đều ở nơi này? Vâng, đại nhân, đều ở nơi này. Gặp Lâm An Thành nhíu mày không nói, Dương sư gia lại hỏi, đại nhân, ngài đến tuột cùng đang tìm cái gì? Có thể có ti chức có thể rút một tay. Lâm An Thành liếc Dương sư gia liếc mắt, lắc đầu. Đêm qua bắt lấy trộm mộ tặc hành vi Dương sư gia cũng không có tham gia, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua tuyệt không, không phải Lâm An Thành thật đúng là có thể để cho hắn hỗ trợ. Là, hắn hoài nghi cái kia thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại cho hắn không hiểu cảm giác quen thuộc tuyệt không, rất có thể là triều đình tội phạm truy nã. Nhưng là khắp 10 năm gần đây hải bộ văn thư, nhưng lại không có phát hiện có thể đối được số. Chẳng lẽ còn lại muốn hướng phía trước tìm? Nhưng cái kia Tuệ Không Hòa thượng thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, làm sao có thể hơn 10 năm trước liền là đối tượng truy nã? Hay là nói, Tuệ Không che mắt đầu kia miếng vải đen cực đại quá yêu nhiều chính mình? Rốt cuộc ánh mắt là cực kỳ mấu chốt bộ mặt đặc thủ, rất nhiều hái thăm tiết mục bên trong liền đem gạch men đánh vào trên ánh mắt lấy mơ hồ thụ thăm người thân phận, cũng chính là nguyên nhân này. Lâm An Thành bất cảm, nghĩ đến có phải hay không muốn tìm cái cớ để cho Tuệ Không lấy xuống bị mắt, mở mang kiến thức một chút đối phương chân chính diện mục. Mà đúng lúc này, một vị nha dịch vội vã mà chạy vào phòng lớn, báo cáo, đại nhân, Nhiếp gia phái người tới huyện nha báo án, nói là tìm được Nhiếp gia đại lao gia thi thể. Nhiếp Chi Thuần thi thể. Lâm An Thành phạch một cái đứng lên, ở đâu phát hiện? Thi thể hiện tại nơi nào? Nói là sáng nay mới từ Thanh Thủy Hà bên trong vớt ra tới, thi thể bây giờ đang ở Nhiếp gia. Đi Nhiếp phủ. Lúc này Nhiếp phủ đã là tình cảnh bi thảm, gào khóc thanh âm khắp nơi có thể nghe. Lâm đại nhân, gia huynh thi thể là sáng nay mấy vị giặc tẩy y vật hạ nhân tại Thanh Thủy Hà bờ phát hiện, xem ra đã chết đi nhiều ngày. Còn xin đại nhân tra ra sát hại gia huynh hung phạm, trả Nhiếp gia một cái công đạo. Nhiếp Tam gia yên tâm, bản quan nhất định dốc hết toàn lực tra ra chân tướng. Lâm An Thành nhìn trước mắt Nhiếp Chi Thuần bị ngâm xương vụ thi thể, đối ngay tại một bên tử tế kiểm tra Ngô Tắc hỏi, có thể từng tra ra Nhiếp Viên Ngoại nguyên nhân cái chết. Ngô Tắc ngẩng đầu lên, hướng Lâm An Thành thi lễ một cái, nói, bẩm đại nhân, ty chức đã điều tra rõ Nhiếp Viên Ngoại nguyên nhân cái chết, chính là ngâm nước mà chết. Hoang đường. Lâm An Thành còn chưa lên tiếng, Nhiếp Chi Hạo liền lớn tiếng quát lớn. Lâm An Thành cũng tức giận chất vấn nói, ngươi lại nhìn tử tế một chút. Nhiếp Viên Ngoại đến tột cùng là ngâm nước mà chết, hay là rơi xuống nước trước đó liền đã gặp bất trắc? Nhiếp Chi Thuần thế nào cũng là vị thất phẩm võ đạo cao thủ, sẽ ngâm nước mà chết. Lần trước cho Triệu Huyện lệnh nghiệm thi lúc, Lâm An Thành đã cảm thấy cái này Ngô Tắc cực không đáng tin cậy, hiện tại xem ra, chỉ sợ huyện nha thật muốn một lần nữa tìm cái mới Ngô Tắc. Không nghĩ tới cái kia Ngô Tắc thế mà cứng cổ nói, bẩm đại nhân, Nhiếp Viên Ngoại chính là ngâm nước mà chết. Gặp Lâm An Thành nhíu mày, Ngô Tắc đội vàng chỉ vào thi thể miệng mũi, giải thích nói, thường nhân nếu như là rơi xuống nước trước đó đã bỏ mình, tất nhiên sẽ không tại trong nước hô hấp, cũng sẽ không có bùn cát tiến vào miệng mũi. Đại nhân mời xem, Nhiếp Viên Ngoại trong miệng mũi thật có bùn cát, nói rõ hắn rơi xuống nước sau đó còn tại hô hấp dãy rủa, cũng không chết đi. Lâm An Thành lần này á khẩu không trả lời được, suy tư một lát sau, trịnh trọng kỳ sự hướng Ngô Tắc ôm quyền nói, xin lỗi, là bản quan thiếu giám sát, trách lầm lao tiên sinh. Lần này ngược lại đem Ngô Tắc giật nảy mình, liên miên khoát tay nói, đại nhân không cần như thế, chết sát đi trước. Nhiếp Chi Hạo nhưng vẫn là cao mày, hỏi, nhưng gia huynh cũng không phải là không thông thủy tính, hơn nữa võ nghệ cao cường, làm sao sẽ ngâm nước mà chết? Ngô Tắc hai tay mở ra, cái này lao phu cũng không biết. Lâm An Thành híp híp mắt, cảm thấy Nhiếp Chi Thuần rơi xuống nước trước đó khả năng liền đã bản thân bị trọng thương, lúc này mới dẫn đến hắn ở trong nước không cách nào tự cứu. Nghĩ tới đây, hắn liền thử thăm dò dùng tay đi chạm đến một cái thi thể, không có phản ứng. Hắn lại đổi lại mấy chỗ khác biệt chỗ sờ sờ, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hẳn là nhất định phải đụng tới vết thương mới được. Lâm An Thành hồi tưởng đến lần trước tại Triệu Huyện lệnh trên thân nhìn đến ảo giác, đối Ngô Tắc hỏi, Nhiếp Viên Ngoại trên thân có thể có vết thương? Ty chức vừa rồi thô sơ giản lược nhìn qua, chưa phát hiện rõ ràng vết thương, nếu như phải cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ cần phải đi bỏ Viên Ngoại quần áo trên người. Ngô Tắc nói xong, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Chi Hạo. Nhiếp Chi Hạo hiểu ý, lúc này đem trong sảnh hạ nhân đều xua tan, sau đó đối Ngô Tắc nói, làm phiền tiên sinh thay ra mình tử tế kiểm tra một phen. Ngô Tắc gật gật đầu, lập tức động thủ giải trừ Nhiếp Chi Thuần quần áo trên người. A, Nhiếp lao ra trên người có phong thư, cho ta xem một chút. Lâm An Thành vội vàng từ Ngô Tắc trong tay tiếp nhận thư tín, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Thư tín đã bị bong bóng ở mức, nhưng tốt tại phía trên nét chữ còn có thể phân biệt. Xem xong thư sau đó, Lâm An Thành cúi đầu trầm mặc không nói, một lát sau mặt không thay đổi đem thư tín bỏ vào trong ngực. Nhiếp Chi Hạo mặc dù hiếu kỳ trên thư nội dung, nhưng thấy thế cũng không tốt hỏi nhiều, liền tiếp theo nhìn mình chằm chằm huynh trưởng thi thể, tử tế xem xét. Một lát sau, Ngô Tắc kết thúc kiểm tra, báo cáo, đại nhân, Nhiếp Viên Ngoại trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Lâm An Thành nghe vậy trong lòng buồn bực, chẳng lẽ Nhiếp Chi Thuần thật là ngâm nước mà chết? Đối mặt quỷ dị như vậy sự tình, Nhiếp Chi Hạo cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, không nhịn được đưa tay tại trên thi thể áp dò xét, sau một lúc lâu, mới chán nản nói, cũng không có nội thương. Trong sảnh trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Nửa ngày, Lâm An Thành mới thở dài ra một hơi, nói, tam gia, trước đem Nhiếp Viên Ngoại di thể liệm tốt ta. Tốt. Nhiếp Chi Hạo gọi tới quản gia, làm tốt an bài, sau đó đơn độc mang theo Lâm An Thành đi tới thiên sảnh vào chỗ. Lâm đại nhân, đối với gia huynh cái chết, ngài có thể có đầu mối. Lâm An Thành nhưng không có trả lời ngay, trái lại nói ra, Nhiếp tam gia, đêm qua bản quan phá được cùng một chỗ trộm mộ án, cái kia tặc nhân chỗ trộm chi mộ, chính là mới mai táng Nhiếp gia đại tiểu thư. Cái gì? Nhiếp Chi Hạo lấy làm kinh hãi. Tam gia yên tâm, Nhiếp tiểu thư thi cốt đã bị bản quan đoạt lại, bây giờ ngay tại huyện nha liêm phòng, ngài có thể an bài xuống người đi lấy. Đa tạ đại nhân. Nhiếp Chi Hạo trịnh trọng cảm ơn, lập tức nghi ngờ nói, không biết là người phương nào trộm mộ, hẳn là cùng gia huynh cái chết có liên quan. Nhiếp Viên Ngoại cái chết, điểm đáng ngờ rất nhiều, bản quan nhất thời cũng vô pháp cho ngươi trả lời chắc chắn, ngược lại là có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Lâm đại nhân mời nói, ngươi là có hay không nhận biết một cái gọi Tuệ Không hòa thượng? Tuệ Không? Nhiếp Chi Hạo lắc đầu, chưa từng nghe người này. Lâm An Thành nhìn chằm chằm Nhiếp Chi Hạo ánh mắt, lại chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, thế là liền tiếp lấy lại hỏi, cái kia Nhiếp Chi Bình đâu này? Kia là ta nhị huynh, bất quá, trước kia đã chiến tử xa trường. Không, hắn không chết. Cái gì? Nhiếp Chi Hạo nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm An Thành từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa tới, nói, vừa rồi Ngô Tắc từ Nhiếp Viên Ngoại di thể bên trên tìm tới lá thư này, chính là ngươi nhị huynh biết, nội dung cụ thể. Chính ngươi xem một chút đi. Nhiếp Chi Hạo vội vàng đưa tay tiếp nhận, nhưng một giây sau, hắn lại ngây ngẩn cả người, đại nhân, thư này, thế nào? Trong thư này chữa gì cũng không có a. Cái gì? Vừa nâng chung trà lên, Lâm An Thành tay run một cái, tràn ra nước trà bỏng, hắn giật mình một cái, nhưng hắn đã không để ý tới những này, vội vàng thăm dò nhìn lại. Đã thấy lá thư này bên trên quả nhiên một mảnh trống không, một chữ cũng không có. Chương 22, Nhiếp Chi Bình chữ lâu này. Lâm An Thành một lần nữa cầm lại thư tín, chưa từ bỏ ý định mà cẩn thận chú đáo. Lại không thu được gì. Nhiếp Chi Hạo ho nhẹ một tiếng, cẩn thận nhắc nhở nói, đại nhân, có phải hay không ngài cầm nhầm? Làm sao có thể cầm nhầm, trên người ta liền không có mang cái khác thư tín. Thú hồ, ngươi xem cái này phát nhăn trang giấy, rõ ràng liền là vừa rồi bị nước ngâm qua. Nói đến đây, Lâm An Thành lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hắn đem giấy viết thư trải tại trên bàn, tiếp đó cầm lấy chén trà, đem nước trà trong chén rót đi tới. Giấy viết thư trong nháy mắt bị đánh ngập. Nhiếp Chi Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, muốn nói lại thôi. Nhưng lập tức,
hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, theo đó giấy viết thư bị đánh ở bức, từng dãy lam sắc nét chữ lại một lần nữa hiện hiện. Phàn thư. Nhiếp Chi Hạo bừng tỉnh đại ngộ nói, cái gọi là phàn thư, liền là dùng phèn chua dung dịch, mà không phải mực nước viết thư. Loại này thư từ gặp nước hiện chữ, nhưng cô sau đó, nét chữ nhưng lại sẽ biến mất không thấy gì nữa, cho nên tại cổ đại thường bị dùng đến truyền lại bí mật tin tức. Ví dụ như, tình báo quân sự. Cân nhắc đến Nhiếp Chi Bình tổng quân trải qua, hắn có thể sử dụng phàn thư cho nhà viết thư cũng liền không kỳ quái. Tam gia chưa bao giờ thấy qua phong thư này, chưa bao giờ thấy qua. Nhiếp Chi Hạo lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thư. Thư cũng không hề dài, nhưng hắn lại tỉ mỉ nhìn rất lâu. Phong thư này, xác định là xuất từ Nhiếp Chi Bình tay. Lâm An Thành lại hỏi, hẳn là, đây đúng là nhị huynh bút tích. Nhiếp Chi Hạo khàn giọng nói, vẻ mặt hốt hoảng. Bởi vì tại phong thư này bên trong, hắn nhị huynh thế mà tự xưng cũng không có chiến tử xa trường, mà là giả chết thoát thân, bí mật hiệu Trung Thái tử. Kỳ thật loại thủ đoạn này cũng không tính quá hiếm lạ. Rất nhiều quyền quý cũng đều sẽ thông qua đủ loại phương thức bí mật xúc dưỡng một ít tử sĩ, làm chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Như vẹn vẹn như thế, Nhiếp Chi Hạo căn bản sẽ không thất thố như vậy. Chân chính để cho hắn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi chảy như chú nguyên nhân là chính mình nhị huynh hiệu trung đối tượng thái tử điện hạ đã thành rồi tiền thái tử. Không sai, trên thư thời gian là kiến võ 17 năm tháng 2, cũng chính là 20 năm trước. Một năm kia tháng 10, Đại Chu còn phát sinh một kiện khác đại sự thái tử mưu phản bị Chu. Như thế, với tư cách tiền thái tử xúc dưỡng tử sĩ, Nhiếp Chi Bình có hay không từng tham dự trong đó? Đây chính là cái việc quan hệ Nhiếp gia sinh tử chí mạng vấn đề. Mưu phản, nhưng là muốn Chu cựu tộc. Muốn nói Nhiếp Chi Bình không có tham dự tiền thái tử mưu phản một chuyện, cái kia mới gọi lừa mình dối người. Tiền thái tử mưu phản án sở dĩ không có liên lụy đến Nhiếp gia, hẳn là bởi vì Nhiếp Chi Bình thân phận chân chính cũng không có bị lộ ra. Nhưng nếu như Lâm An Thành hiện tại đem phong thư này đưa trước đi, Nhiếp gia nhất định đại họa lâm đầu. Kỳ thật nghĩ lại phía dưới, phong thư này tới có chút kỳ quặc. Coi như lúc trước Nhiếp Chi Bình thật từng bước lên bạo lộ phong hiểm cho nhà viết thư, cái kia vì cái gì nguy hiểm như thế một phong thư? Nhiếp Chi thuần dĩ nhiên thẳng đến đều không có tiêu hủy, còn tùy thân mang theo. Đây là sợ người khác tìm không thấy để cho Nhiếp gia diệt tộc được điểm. Cho nên, Lâm An Thành hoài nghi rất có thể là có người cố ý mô phỏng theo Nhiếp Chi Bình mục đích, giá họa Nhiếp gia. Bất quá, trong thư lời nói ngược lại chưa chắc là giả. Bởi vì xem Nhiếp Chi hạ bộ dáng, đoán chừng lúc trước trả lại Nhiếp Chi Bình di thể hẳn là có một ít vấn đề, không chịu nổi xem kỹ, không phải hắn cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Huống chi mưu phản sự tình, từ trước đến giờ là thà giết lầm chớ không tha lầm, cho nên, coi như đây là giá họa, Nhiếp gia cũng chưa chắc liền thật vô tội. Nhiếp Chi Hạo tự nhiên cũng là rõ ràng một điểm này, lúc này đã sợ đến hoang mang lo sợ. Lâm An Thành trầm tư chốc lát, lại đột nhiên đưa tay đem trên bản thư thô bạo vào lên, đoàn thành một đoàn, ném cho Nhiếp Chi Hạo. Nhiếp Chi Hạo luống cuống tay chân tiếp lấy, đại nhân, đây là ý gì? Lâm An Thành mỉm cười, chậm rãi nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, lo lắng nói, cái này phong tử Nhiếp viên ngoại trên thân tìm ra thư tín bởi vì thấm nước đã lâu, tổn hại không chịu nổi, bản quan cái gì cũng không thấy được. Đại nhân. Nhiếp Chi Hạo sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, bình một tiếng liền quỳ gối Lâm An Thành dưới chân, đại nhân tái tạo tri ân, Nhiếp mỗ cả đời khó quên. Từ hôm nay trở đi, đại nhân như có phân phó, Nhiếp gia nhất định sống pha khói lửa, muôn lần chết không nề hà. Nhìn xem đối với mình đại sự lễ bái chi lễ Nhiếp Chi Hạo, Lâm An Thành mừng thầm trong lòng. Kỳ thật hắn làm là như vậy trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trước không đề cập tới nếu không bị đi cái này thư, Nhiếp Chi Hạo có thể hay không chó cùng rứt dậu, đem hắn giam, thậm chí sát hại. Chính là vì không để cho địch nhân ý đồ được như ý, Lâm An Thành cũng quyết không thể thông qua cái này thư để cho Nhiếp gia hoài tội. Cái gọi là địch nhân, liền là sát hại Triệu Huyện lệnh hung phạm. Trước mắt xem ra, hẳn là Tuyệt Không, Giáp Minh, cùng đồng gia, còn như còn có hay không cái khác đồng bọn, vẫn chưa biết được. Lâm An Thành hiện tại càng phát ra xác định, những người này mục đích chính là muốn hủy đi Nhiếp gia. Mặc dù không biết bọn họ cùng Nhiếp gia ân oán đến tột cùng là cái gì, nhưng chắc hẳn cùng vị kia tiền thái tử tử sĩ Nhiếp Chi Bình có quan hệ. Trước hết, Triệu Huyện lệnh chết tại Nhiếp gia, Nhiếp Chi thuần lại mất tích không thấy. Nếu không phải Nhiếp Tiểu Thiến đánh bậy đánh bạ tiến vào phòng khách, lại xuất phát từ hiếu tâm mà chủ động gánh tội thay, một lần kia Nhiếp gia vốn liền nên có đại phiền toái. Mà lần này, Nhiếp Chi thuần thi thể xuất hiện, trên thân còn mang theo một phong thư. Một phong bạo lộ Nhiếp Chi Bình tiền thái tử tử sĩ thân phận thư. Đối phương còn sợ Lâm An Thành không biết phản thư bí mật, đặc biệt an bài Nhiếp Chi thuần chìm bóng tại nước, để cho lá thư này đúng lúc có thể bị thấm ướt, nét chữ hiện hiện ra. Chứ không đề cập tới phong thư này thật giả, nhưng bọn hắn như thế trăm phương ngàn kế đem Nhiếp gia nhược điểm đưa tới Lâm An Thành trong tay, Lâm An Thành tất nhiên không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Cho nên mới có trước mắt cái này thu mua lòng người một màn. Lâm An Thành tin tưởng, trải qua chuyện này, Nhiếp gia chắc chắn sẽ khăng khăng một mực cùng tại phía sau hắn. Điều này làm cho hắn càng có niềm tin đi đối phó những cái kia giáp tâm hại người, mưu đồ bất chính đám địch nhân. Còn như mưu phản một chuyện, coi như Nhiếp Chi Bình thật liên lụy trong đó, cái kia cũng chỉ là một mình hắn trách nhiệm, không phải liên lụy đến toàn bộ Nhiếp gia. Chu Cựu tộc, tại Lâm An Thành xem ra, vốn là loại cực vô nhân đạo hình phạt. Tam gia không cần đa lễ. Lâm An Thành tự tay đem Nhiếp Chi Hạo đỡ dậy, trấn an nói, bản quan xem ra coi là có người cố ý muốn thiết kế hãm hại Nhiếp gia. Đúng, đúng. May mắn đại nhân minh xét, mới không có thủ kẻ xấu âm như mê hoặc. Không biết Nhiếp gia gần nhất có thể từng đắc tội người nào. Nhiếp Chi Hạo nghiêm túc nghĩ đến chốc lát, lắc đầu nói, đại nhân, Nhiếp gia tuy không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cũng chưa từng làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, coi như khó tránh khỏi cùng một ít người sinh ra chút ít lục đục, cũng sẽ không tới kết xuống tử thủ tình trạng. Nhiếp Mỗ thật là nghĩ không ra người nào sẽ như thế ác độc, đúng là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Bất quá, nếu như là nhị huynh, hắn thật còn sống, việc này chỉ sợ cùng hắn có quan hệ. Lâm An Thành bước cằm, lâm vào trầm tư. Hắn ý nghĩ cũng là như thế. Nhiếp gia bây giờ tao ngộ, điểm mấu chốt liền tại cái này cái Nhiếp Chi Bình trên thân. Người này chỉ sợ thật hay giả chết, hơn nữa bí mật hiệu trung tiền thái tử, còn tránh thoát năm đó tiền thái tử mưu phản một án giết cả, có lẽ hiện tại cũng còn sống. Nhưng vấn đề là, Nhiếp gia biết rõ Nhiếp Chi Bình còn sống, cũng có thể liên hệ đến đối phương người, hẳn là chỉ có Nhiếp Chi Thuần một người. Người này chết một lần, manh mối này cũng liền gây mất. Bất quá, còn có một đầu mối quan trọng, đó chính là 20 năm trước tiền thái tử mưu phản một án. Lâm An Thành có loại trực giác, hắn bây giờ rất nhiều nghi hoặc, hẳn là đều có thể từ án này tương quan bí ẩn ở bên trong lấy được giải đáp. Nhưng vấn đề là, thái tử mưu phản loại này hoàng thất bê bối, tương quan hồ sơ đều là tuyệt mật, hắn chính là một cái bát phẩm huyện thừa căn bản không thể nào tra được. Mà đúng lúc này, Lâm An Thành trong đầu chợt nhớ tới một người huyện úy Hòa Bình. Vị này Quách Bắc huyện đệ nhất cao thủ thế nhưng là cấm quân xuất thân, từng thủ vệ kinh sư, sau đó mới ngoại phóng làm quan, chuyển tới Quách Bắc huyện thành rồi huyện úy. Nếu như năm đó tiền thái tử mưu phản lúc Hoàng Bình còn tại kinh thành, có lẽ có thể biết một ít tình huống. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành lúc này hướng Nhiếp Chi Hạo cáo từ rời đi. Chương 23, Dạ Đàm Hoàng đại nhân không tại quý phủ. Vâng, đại nhân. Lão gia hôm nay sáng sớm liền đi ra cửa, đến bây giờ cũng chưa từng trở về. Hắn có thể từng đi nói chỗ nào? Chưa hề. Tốt. Nếu như là Hoàng đại nhân trở về, ngươi liền nói cho hắn biết ta từng tới, còn có sự tình hỏi. Vâng, đại nhân. Rời khỏi hoàng phủ, chưa từ bỏ ý định Lâm An Thành lại đi tới huyện nhà, lại như cũng không có gặp Hoàng Bình. Cái này Quách Bắc huyện đệ nhất cao thủ cũng thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lâm An Thành đành phải nhẫn mại tính khí xử lý một ít công vụ, nửa đường còn thấy được Nhiếp gia phái tới thu hồi Nhiếp tiểu thiến thi cốt người. Đợi đến hoàng hôn hàng lâm, hắn mới quay lại ra trang. Nhị lang không tại, Lâm phủ đột nhiên vắng lạnh không ít, nghe không được cái kia mang theo cả lâm vang vang tiếng đọc sách, Lâm An Thành thật là có chút ít không quen. Cơm tối lúc, Đinh Hương cùng Mặc Trúc còn liễu díu hỏi Nhiếp gia đại lao ra tin chết. Nguyên lai chuyện này đã truyền khắp Quách Bắc huyện, thậm chí còn có người nói Nhiếp Chi Thuần là bị quỷ nước kéo vào trong nước chết đuối. Không thể không nói, thuyết pháp này ngược lại vẫn có thể xem là một loại khả năng. Nhiếp Chi Thuần dạng này thất phẩm võ đạo cao thủ, chung quy không đến mức là thật chính mình chết chìm sao? Hai cái tiểu nha đầu hình như bị thuyết pháp này hù dọa, liền vội hỏi Lâm An Thành đây có phải hay không là thật. Kỳ thật Lâm An Thành đối với Nhiếp Chi Thuần đến tột cùng là thế nào chết cũng không phải là rất để ý, rốt cuộc đó là cái yêu ma bộc phát thế giới, muốn giết chết một người, thủ đoạn thực tế quá nhiều, hơn nữa căn bản là không có cách dùng lẽ thường logic tới suy đoán. Cho nên, Lâm An Thành tại tra án thời điểm, cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở thủ pháp giết người cái này một đầu mối bên trên, mà là càng nhiều chú ý động cơ giết người mục đích các loại, sẽ không thụ siêu phàm nhân tố ảnh hưởng manh mối. Lúc này gặp hai cái tiểu nha đầu hỏi, Lâm An Thành chơi đùa tâm lên, liền nói là có khả năng này. Nghe đến thật có quỷ nước làm loạn, hai cái tiểu nha đầu lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lâm An Thành thấy thế lại đem Nhiếp Chi Thuần tử trạng thế thảm, chi quỷ dị giảng thuật một phen, thẳng đến tiểu nha đầu đều sắp muốn khóc lên mới vội vàng ấm giọng trấn an. Trước làm khóc, lại hướng tốt, Lâm An Thành chơi đến quên cả trời đất. Dùng hết cơm tối, Lâm An Thành về đến gian phòng của mình. Đẩy ra cửa sổ, hướng về phía cái kia vầng luân nguyệt, hắn lại bắt đầu cắt tỉa tình tiết vụ án. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới, Lâm An Thành lại nghe được quét một cái thanh nhã thanh hương. Quay đầu, liền thấy sau lưng chẳng biết lúc nào có thêm một bóng người xinh đẹp. Tiểu Thiến có hay không quấy nhiễu đến đại nhân? Thế thì không có. Lâm An Thành lời mới vừa ra miệng, liền đột nhiên tỉnh ngộ ra chính mình cũng không phải là trong động, ngươi có thể hiện hình rồi. Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu, hình như cũng có chút mê hoặc, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là cảm giác thân thể giống như trở nên càng ngày càng ngưng thật, không nghĩ tới thật có thể bị đại nhân trông thấy. Lâm An Thành sửng sốt chốc lát, sau đó đi ra phía trước, đưa tay liền phải dây vào Nhiếp Tiểu Thiến bờ vai. Nhiếp Tiểu Thiến cúi đầu, cũng không có trốn tránh. Đáng tiếc, không có đụng tới. Lâm An Thành thu tay lại, chống đỡ cái cằm, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt lâm vào trầm tư. Thẳng đến một đóa dạng mây đỏ tại thiếu nữ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện, hắn mới ý thức tới chính mình ánh mắt có một ít vô lễ. Ho nhẹ một tiếng, Lâm An Thành thu hồi ánh mắt, nói, bản quan đối âm hồn chi đạo hiểu không nhiều, chỉ sợ không cách nào giải thích cho ngươi. Ngươi ngoại trừ thân thể trở nên ngưng thực bên ngoài, còn có cái gì biến hóa khác? Dù đang tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, phạm vi cũng thay đổi lớn rồi một ít. Còn e ngại ánh năng sao? Vâng, nhưng đã có thể dưới ánh mặt trời kiên trì ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, lại lâu liền sẽ bị tổn thương. Lâm An Thành nghĩ đến, tại Liêu trai trí dị nguyên văn bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến bị Ninh Thái thần cứu sau đó, có thể tại ban ngày ban mặt trước mặt mọi người cùng hắn bái đường thành thần, thậm chí sau đó còn vì hắn sinh rồi hai đứa con trai. Loại này sinh tử chi giao cũng không phải phổ thông âm hồn có thể làm được. Nhìn như vậy đến, Nhiếp Tiểu Thiến cũng thật là đặc thù a, khó trách sẽ bị Giác Minh Hòa thượng nghĩ đến. Bất quá, Lâm An Thành đối với hồn tu chi đạo hoàn toàn không biết gì cả, cũng không hiểu loại này tính đặc thù đến tột cùng có ý nghĩa gì, chỉ có thể tạm thời đem ném sau, nói, hôm nay Nhiếp gia tới huyện nha lấy ngươi thì có lúc, ta để cho người ta cho bọn hắn một phần giả, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Là, Lâm An Thành đem Nhiếp Tiểu Thiến thi cốt ẩn nấp rồi. Lần trước là Giác Minh bọn người không ngờ tới Lâm An Thành thế mà có thể biết trước, cho nên mới chỉ phái hai cái phổ thông trộm mộ tặc tới lấy thi cốt, nhưng trải qua một lần thất bại sau đó, đối phương chắc chắn sẽ không như vậy chủ quan. Nếu như là đem Nhiếp Tiểu Thiến thi cốt trả lại Nhiếp gia hạ táng, sợ rằng sẽ bị Giác Minh bọn người thần không biết quỷ không hay trộm đi. Tiểu Thiến tất nhiên rõ ràng đại nhân dụng ý hôm qua nếu không phải đại nhân, tiểu thiến hiện tại chỉ sợ đã rơi vào trong tay người xấu. Yên tâm, chờ đem nhu đầu người thi cốt người giật dây đem ra công lý, ta tự sẽ thông chi nhiếp ra một lần nữa đem ngươi an táng. Tiểu thiến toàn bằng đại nhân phân phó. Thật là một cái thông tình đạt lý cô nương tốt. Lâm An Thành thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ thương tiếc vẻ, do dự một chút vẫn là nói, ngươi hẳn còn chưa biết sao. Hôm nay nhiếp ra tại Thanh Thủy Hà bờ phát hiện phụ thân ngươi thi thể, thoạt nhìn như là ngâm nước mà chết. Bất quá, ngươi yên tâm, án này bản quan đã có một ít đầu mối, không bao lâu, tất nhiên sẽ bắt lấy thủ phạm thật phía sau màn. Nghe cái này tin dữ, nhiếp tiểu thiến như bị sét đánh, cứng tại nguyên địa nửa ngày không có động tĩnh. Lâm An Thành há to miệng, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào. Thật lâu, nhiếp tiểu thiến ổn định tâm thần, hướng về Lâm An Thành nguyện chuyển cúi đầu, nói, đại nhân nguyện thay gia phụ chủ trì công đạo, tiểu thiến không thể báo đáp. Vốn không nên có quá nhiều yêu cầu, nhưng vẫn là hy vọng đại nhân có thể đem án này từ đầu đến cuối bẩm báo, tiểu thiến cả gan, muốn thay đại nhân phân ưu, để cầu mau chóng tra ra hung phạm. Lâm An Thành gật gật đầu, lập tức liền từ Triệu huyện lệnh bị giết nói đến, đem hắn đã điều tra rõ manh mối, cùng một ít phỏng đoán đều nói cho nhiếp tiểu thiến. Nhị thúc. Nhiếp tiểu thiến nghe xong lâm vào trầm tư. Vâng, ngươi nhị thúc nhiếp chi bình là cái nhân vật mấu chốt, nếu là có thể tìm tới hắn, có lẽ liền có thể hiểu rõ thủ phạm thật phía sau màn nhằm vào nhiếp gia nguyên nhân. Đáng tiếc ta chưa bao giờ thấy qua nhị thúc, không phải có thể giúp ngài tìm xem hắn. Nhiếp tiểu thiến có một ít để ngoài, lập tức lại hỏi, đại nhân cảm thấy sát hại gia phụ là cái kia Tuệ Không hòa thượng. Ừm, ít nhất cùng hắn tới không ra quan hệ. Triệu huyện lệnh bị giết hôm đó, dùng ám hiệu đem ngươi phụ thân dẫn đi, hẳn là người này. Ta hoài nghi, cái này ám hiệu vốn nên là phụ thân ngươi cùng ngươi nhị thúc ước định phương thức liên lạc, mà Tuệ Không cũng hẳn là năm đó tiền thái tử mưu phản một án người sống sót, cho nên mới biết rõ ngươi nhị thúc bí mật. Lá thư này, tám thành cũng là hắn cố ý đặt ở di thể phụ thân ngươi bên trên. Nhiếp tiểu thiến cắn môi một cái, lại hỏi, nếu như người nọ cũng là tiền thái tử một án người sống sót, cái kia hẳn là cùng nhị thúc là người một đường, vì sao phải như thế nhằm vào nhất gia? Cái này liền không nói được rồi, khả năng năm đó có người phản bội, cũng có thể là đảo vòng sau đó bất hòa, cũng có thể là bởi vì một ít lợi ích gút mắt xuất hiện chia rẽ. Khả năng quá nhiều, trừ phi có thể biết càng nhiều liên quan tới năm đó tiền thái tử mưu phản tình tiết vụ án tình huống, nếu không cũng chỉ có thể đoán mò. Nhiếp tiểu thiến trầm ngâm một lát sau, lại nói, đại nhân, tiểu thiến muốn đi cái kia chùa hoang nhìn xem. Lâm An Thành nghe vậy giật mình, đội vàng khuyên can, nơi kia rất nguy hiểm, ngươi trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thấy, Nhiếp tiểu thiến đi lan ngược tự chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Gặp Nhiếp tiểu thiến vẫn có vẻ không cam lòng, Lâm An Thành nhân tiện nói, ngươi nếu thật muốn giúp ta điều tra rõ án này, có thể đi đồng gia nhìn xem. Đồng gia? Là, ta hoài nghi nhà này người cùng Giáp Minh, Tuệ Không có liên hệ, đang lưu đồ bất chính, ngươi đi xem một chút có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Nhiếp tiểu thiến gật đầu đáp ứng, không tại nói cái kia chùa hoang sự tình. Ngươi hẳn là có thể khống chế chính mình không bị người trông thấy sao? Có thể. Nói xong, Nhiếp tiểu thiến thân ảnh giống như sương mù một dạng từ từ trở thành nhạt, cuối cùng ngay tại Lâm An Thành trước mắt hoàn toàn biến mất. Nhớ tới cẩn thận, như sự tình có bất thường, lập tức thoát đi. Tiểu thiến rõ ràng. Chương 24, một mùi lửa Lý đại phu, con ta tình huống thế nào? Đồng phủ hành lang bên trên, Đồng Khai Phương đang cùng một vị tóc bạc lão giả sóng vai mà đi. Đồng lão gia yên tâm, lệnh lang đã không còn đáng ngại, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi tuần trăng liền có thể. Nghe lời ấy, Đồng Khai Phương lại như cũ mặt ủ mày chau. Đại phu thấy thế, lập tức hiểu được, nói, Đồng lão gia thế nhưng là lo lắng bỏ lỡ kỳ thi mùa xuân. Không sai. Đồng Khai Phương liền vội vàng gật đầu, kỳ thi mùa xuân sắp tới, sợ là không cách nào an tĩnh tĩnh dưỡng lâu như vậy. Lý đại phu, con ta thân thể có thể chịu đựng được vào kinh thành đi thi. Đường bộ sốc này, lệnh lang sợ là nhịn không được. Bất quá, đường thủy bình ổn, nếu như là lại phái người dốc lòng chăm sóc, ứng không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Đồng Khai Phương lông mày lúc này mới thư giãn mở ra. Từ Quách Bắc huyện đến Kinh An Đại Vận Hà chỉ có hơn 10 dặm đường lục địa, qua đoạn này, liền có thể xuôi theo kênh đảo một đường bắc thượng đến kinh. Bất quá, lệnh lang hiện tại thương thế còn chưa ổn định, cần nằm yên 3 ngày mới có thể đi được. Đồng Khai Phương nghe lời ấy, yên lặng tính toán thời gian một chút, gặp kịp tham gia thi hội, liền gật đầu nói, đa tạ đại phu nhắc nhở. Tự thân đem Lý đại phu đưa ra cửa, Đồng Khai Phương gấp ngược trở về phòng, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe đến trong viện một hồi náo loạn. Chuyện gì xảy ra? Đồng Khai Phương kéo cửa phòng ra, liền thấy một cái tỷ nữ vội vàng hấp tấp mà chạy rồi, bẩm báo nói, lao ra, không xong, thiếu gia đột nhiên bừng tỉnh, còn một mực tại nói mê sảng. Đồng Khai Phương nghe vậy, cũng không đợi hỏi, đội vàng hướng bên cạnh viện chạy tới. Chờ hắn đi tới Đồng Linh Thụy gian phòng, mới vừa vào cửa nghe đến một trận tiếng hô hoán, "Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, là ngươi, thật là ngươi." "Thụy Nhi, Thụy Nhi, ngươi thế nào?" Đồng Khai Phương liền đội vàng tiến lên đè lại nhi tử bờ vai, không để cho hắn luận động. Đồng Linh Thụy nhìn đến phụ thân, ánh mắt dần dần có tiêu cự, thần sắc lại như cũ rất kích động, trong miệng reo lên, "Phụ thân, ta nhìn thấy Tiểu Thiến, nàng tới tìm ta, nàng thật tới tìm ta." "Tiểu Thiến, ngươi nói là nhiếp gia vị kia?" "Đúng vậy a, phụ thân, nàng quả nhiên vẫn là luyến tiếc ta, quả nhiên vẫn là luyến tiếc ta." Ý miệng. Đồng Khai Phương lại đột nhiên nổi giận, Nhiếp Tiểu Thiến đã chết. "Ngươi tại nói cái gì mê sảng? Thế nhưng là phụ thân, ta vừa rồi rõ ràng trông thấy nàng, ta thật trông thấy hắn." Đồng Khai Phương không nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn mình chằm chằm nhi tự ánh mắt, trong ánh mắt đã có phẫn nộ, cũng có thất vọng. Khiếp sợ phụ thân uy nghiêm, Đồng Linh Thụy dần dần bình tĩnh lại. "Thụy Nhi." Đồng Khai Phương thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi thế nhưng là Đồng gia Văn Cúc Tinh, Giang Châu Giải Nguyên, tương lai là phải nhập các bái tướng người, sao có thể vì chính là một nữ tử mà tự hủy tiền đồ?
Phụ thân, ta.
Đồng Linh Thụy hốc mắt trợn đỏ lên, ta quên không được nàng, ta thật quên không được nàng a.
Quên không được cũng phải quên.
Đồng Khai Phương ngữ khí trầm dần, hướng dẫn từng bước nói, cái kia Nhiếp Tiểu Thiến tuy xinh xinh đẹp, nhưng rốt cuộc chỉ là tiểu gia tộc chi nữ. Chờ ngươi tên để bảng vàng thời điểm, tự sẽ có bó lớn chân chính thế gia đại tộc đích nữ tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa, lo gì không lương phối.
Ta
hiểu được phụ thân. Đồng Khai Phương nghe được nhi tử nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng gặp hắn rốt cục an tĩnh lại, cũng nhẹ nhàng thở ra, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, câu nệ tại sát tướng, vi phụ không trách ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, công danh sĩ đồ mới là ngươi lập thân gốc rễ, thiết không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hôm qua ngươi ám sát Lâm huyện thừa liền là thật quá ngu xuẩn tiến hành, chính là muốn trả thù, cũng không thể đem chính mình góp đi vào.
Đồng Linh Thụy nghe vậy trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, phụ thân hẳn là có biện pháp đối phó cái kia Lâm An Thành.
Thử, không chỉ cái kia Lâm An Thành, còn có Nhiếp gia.
Việc này không cần ngươi quan tâm, an tâm dưỡng bệnh liền tốt.
Sau 3 ngày, chờ ngươi thương thế ổn định, ta liền phái người hộ tống ngươi vào kinh thành đi thi.
Đồng Linh Thụy rất muốn hỏi lại, nhưng gặp phụ thân thái độ kiên quyết, liền cũng chỉ đành gật đầu nói, vâng, phụ thân.
Sớm chút nghỉ ngơi.
Đồng Khai Phương lập tức đứng dậy rời đi ra phòng, đóng cửa lại trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh đánh tới, để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng hắn cũng không để ý, chuyển thân liền hướng mình gian phòng đi đến.
Sáng sớm hôm sau,
Lâm An Thành từ trong mộng tỉnh lại, trong mộng hắn lại gặp được Nhiếp Tiểu Thiến, chỉ có điều lần này không phải âm hồn nhập mộng, bởi vì trong mộng Tiểu Thiến cũng không có loại kia linh động cảm giác, hơn nữa toàn bộ mộng hoang đường vô căn cứ, thật chỉ là cái phổ thông mộng mà thôi. Đẩy ra cửa sổ, Lâm An Thành lấy làm kinh hãi.
Sáng sớm tốt lành, đại nhân.
Nhiếp Tiểu Thiến ngay tại ngoài cửa sổ, hướng về phía Lâm An Thành nhẹ nhàng thi lễ.
Khu khu, sớm a.
Lâm An Thành sờ sờ mũi, không khỏi được có một ít chỗ dạng, ngươi tối hôm qua không có tới ta trong mộng sao?
Không có.
Tiểu Thiến không dám tùy ý quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi.
Lâm An Thành nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, ngươi đêm qua tại Đồng gia cũng không có dò thăm cái gì quan trọng tin tức đi.
Ngược lại là dò xét được một ít tin tức, chỉ là cũng không tính khẩn cấp.
Ồ, ngươi nghe đến cái gì?
Ta nghe đến Đồng Viên ngoại hình như có mưu hại đại nhân chi ý hơn nữa, hắn đối Nhiếp gia cũng có hận ý, chỉ là không biết rốt cuộc sẽ như thế nào trả thù.
Ha ha.
Lâm An Thành cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên.
Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế, liền vội vàng hỏi, đại nhân đã đối với cái này sớm có đoán trước, hẳn là có ứng đối phương pháp sao?
Lâm An Thành vừa định mở miệng, lại đột nhiên nghe đến ngoài cửa truyền đến đinh hương thanh âm.
Nhiếp Tiểu Thiến nghe tiếng liền hướng Lâm An Thành hành lễ thăm hỏi, lập tức dần dần biến mất trong không khí.
Lâm An Thành chuyển thân mở cửa phòng, hỏi, thế nào?
Đại lang, huyện nha người tới tìm ngài, bây giờ đang ở phòng trước.
Tốt, ta đi xem một chút.
Mang theo một tia nghi hoặc, Lâm An Thành đi tới phòng trước, liền thấy Dương Duy ở nơi đó đứng ngồi không yên, sắc mặt lo lắng.
Dương sư gia, chuyện gì như thế hoảng loạn?
Đại nhân, sáng nay huyện thành Đông Giao một chỗ nhà kho cháy, còn thiêu chết một người.
Ồ, thiêu chết là ai?
Lâm An Thành hỏi.
Nếu như thiêu chết là người bình thường, Dương sư gia chắc chắn sẽ không như thế sáng sớm liền đội vã tới cửa tìm hắn.
Là huyện úy Hoàng đại nhân.
Cái gì?
Lâm An Thành nghe vậy giật mình, trong lúc nhất thời cũng đã mất đi thông dòng, nhanh, mau dẫn bản quan đi hiện trường.
Nói xong cũng không đoái hoài tới rửa mặt ăn cơm, liền theo Dương sư gia vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới.
Đến Đông Giao, hiện trường hỏa thế đã bị dập tắt, nha dịch ngay tại thu thập phế tích, chung quanh vây quanh một vòng xem náo nhiệt bách tính.
Lâm An Thành qua loa thở dốc một hơi, liền vội vàng hỏi, thi thể ở đâu?
Đại nhân, ngay ở phía trước, Nỗ Tắc đã đang nghiệm thi.
Lâm An Thành đi tới, gặp Nỗ Tắc còn tại bận rộn, liền không có quấy rầy, mà là hướng bên cạnh Dương sư gia hỏi, là ai cái thứ nhất phát hiện bốc cháy?
Tựa như là tuần tra ban đêm phụ canh.
Đi tìm đến, ta muốn hỏi lời nói.
Vâng.
Dương sư gia gật đầu đáp ứng, chỉ chốc lát sau liền mang một cái trung thực trung niên nhân trở về.
Ngươi chính là đêm qua phụ canh?
Vâng, đại nhân.
Là ngươi cái thứ nhất phát hiện bốc cháy sao?
Cũng không phải là, tiểu nhân cũng là nghe đến người khác la lên hỏa hoạn, tiếp đó mới phát hiện.
Nghe ai hô?
Cái này tiểu nhân thật không biết.
Lúc đó đen kịt một màu, thấy không rõ mặt người, mà còn chờ tiểu nhân lúc chạy đến, nhà kho nơi này đã tới mấy người.
Tốt, ta đã biết.
Lâm An Thành mặt không thay đổi gật gật đầu, liền để cho phu canh rời khỏi.
Dương sư gia thấy được không hiểu đấu, đang nghĩ hỏi Lâm An Thành vì cái gì như thế chú ý là ai cái thứ nhất phát hiện nổi lửa, đã thấy một vị nha dịch đội vã mà chạy tới, báo cáo, đại nhân, đi trước tại trong phế tích phát hiện một vài thứ.
Cái gì đồ vật?
Thấy đối phương một bộ ấp a ấp đúng bộ dáng, Lâm An Thành trong lòng có loại dự cảm bất tường.
Quả nhiên, liền nghe người kia thấp giọng nói, đại nhân, là một nhóm giáp trụ cùng cường nỏ.
Cái gì?
Dương sư gia kém chút nhảy dựng lên, tư tàng giáp trụ, đây là nhà ai?
Muốn làm phản sao?
Nha dịch chần chờ một chút, lại đem một viên ngọc bội đưa lên, đại nhân, ti chức còn tại phế tích bên trong phát hiện cái này.
Lâm An Thành tiếp nhận, phát hiện ngọc bội kia còn có dư ôn, hơn nữa nhìn có chút quen mắt, hình như ở đâu gặp qua.
Dương sư gia lại chỉ vào ngọc bội, cả kinh kêu lên, cái này,
đây không phải Nhiếp Tam gia một mực tùy thân mang theo ngọc bội sao?
Hẳn là Nhiếp gia.
Lâm An Thành nghe hắn như thế vừa gọi, cũng lập tức nhớ tới, mình quả thật gặp qua Nhiếp Chi Hạo mang qua viên này ngọc bội.
Kinh hãi hơn, Lâm An Thành cũng không có quá mức ngoài ý muốn.
Hoặc là nói, khi nghe đến Hoàng Bình tin chết sau đó, nơi này không quản lại phát hiện cái gì, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn.
Bởi vì hắn biết rõ, cái này chỉ sợ sẽ là đêm qua Đồng Khai Phương lời nói trả thù.
Nhiếp gia, nguy hiểm.
Chương 25, nội vệ ti đại nhân, ti chức đã nghiệm minh, Hoàng đại nhân là bị người một đao chặt đứt tâm mạch mà chết. Lâm An Thành nghe Ngỗ Tác báo cáo, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đoán chừng là bởi vì cứu hỏa kịp thời, trước mắt thi thể cũng không bị triệt để đốt cháy khét, cũng nguyên nhân chính là cái này Hoàng Bình thân phận cùng nguyên nhân cái chết rất dễ dàng liền bị kiểm tra thực hư ra tới. Bất quá, đến tột cùng là ai giết, vậy liền không nhất định. Lâm An Thành ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ về phía thi thể ở ngực giữ tợn vết đao. Xoẹt. Một đạo đao quang đột ngột sáng lên, như ánh trăng lạnh lùng chút xuống, sát cơ bốn phía. Hồ Lâm An Thành thở dài ra một hơi, lập tức nhận ra môn này đao pháp đương nhiên chính là trước đó giết chết Triệu Huyện lệnh chiêu thức. Đại nhân, ngài không có việc gì sao? Dương Duy gặp Lâm An Thành sắc mặt tái nhợt, đầu đầy đổ mồ hôi, liền vội vàng tiến lên hỏi. Ta không sao. Lâm An Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn qua trên đất hai cô thi thể, trầm mặc không nói. Một bên Dương Duy lại vạn phần lo lắng, giảm thấp thanh âm nói, đại nhân, đi trước xem ra, việc này đã hết sức rõ ràng rồi. Ồ, Dương sư gia có gì cao kiến? Đại nhân, theo ti trước thiệt kiến, hẳn là Hoàng đại nhân phát hiện nhiếp gia bí mật giấu ở nơi đây trong kho hàng giáp trụ cường nỏ, nhưng không ngờ gặp lên rồi nhiếp chi hạo. Cái kia nhiếp chi hạo gặp mưu phản sự tình bạo lộ, tự nhiên không dám để Hoàng đại nhân rời đi, liền ngang nhiên đem sát hại. Sau khi sự việc xảy ra, nhiếp chi hạo lại thả một mồi lửa, muốn triệt để tiêu hủy tất cả chứng cứ phạm tội. May mắn bị phụ cận bách tính phát hiện, kịp thời dập tắt lửa lớn, lúc này mới bảo lưu lại chứng cứ phạm tội. Cho nên, ti chức cho rằng, đại nhân ứng lập tức hạ lệnh đem nhiếp gia già trẻ toàn bộ truy nã bỏ tù, chặt chẽ thẩm vấn. Lâm An Thành nghe xong mặt không thay đổi liếc đối phương liếc mắt, thản nhiên nói, Dương sư gia cũng thật là mắt sáng như đuốc, xử án như thần a. Không dám, không dám. Dương Duy có ngốc cũng nghe ra rồi Lâm An Thành trong lời nói niệm ai, trong lòng lo sợ, nhưng cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Vừa định hỏi lại, lại nghe Lâm An Thành nói, người tới, đi đem từ trên xuống dưới nhà họ Niếp toàn bộ đuổi bắt bỏ tù, chờ đợi thẩm vấn. Rõ. Một đám nha dịch cầm vang lên tiếng. Dương sư gia thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên có một ít cổ quái. Lâm An Thành cũng không để ý tới hắn, giao phó xong một số việc sau đó, liền chuyển thân rời khỏi. Về đến huyện nha, Lâm An Thành liền ngồi tại trên đại sảnh, vùi đầu viết lấy cái gì. Không bao lâu, liền nghe đến một trận huyên náo tiếng la khóc. Hẳn là nhiếp gia già trẻ bị nha dịch đuổi bắt trở về. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh xông tiến phòng lớn, xông Lâm An Thành lớn tiếng nói, "Lâm đại nhân, xin hỏi nhiếp gia tội gì?" Lâm An Thành ngẩng đầu lên, liền thấy nhiếp chi hạo sắc mặt trắng bệnh mà đứng tại đường phía dưới, bên cạnh đi theo hai cái nha dịch, nhưng căn bản ngăn không được hắn. "Nhiếp tam gia, ngọc bội kia thế nhưng là ngươi vật tùy thân." "Không sai." Lâm An Thành thở dài một tiếng, nói, "Ngươi hẳn là cũng nghe nói, đêm qua huyện thành Đông Giao một chỗ nhà kho bốc cháy, bên trong lại phát hiện Hoàng huyện úy thi thể, cùng một nhóm giáp trụ cường nỏ, tất nhiên, còn có ngươi viên này ngọc bội." Nhiếp chi hạo mặt đỏ lên, kiệt lực giải thích, "Đại nhân, việc này thật không phải nhiếp mỗ làm. Nhiếp gia cũng chưa từng tư tàng qua bất luận cái gì giáp trụ, mà viên này ngọc bội, ta cũng không biết làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó." Dương sư gia cười lạnh nói, "Nhiếp chi hạo, giải thích như vậy ngươi cảm thấy đại nhân sẽ tin sao? Còn không mau chi tiết bàn giao, cũng tốt khỏi bị ra thịt nỗi khổ." Lâm An Thành lại giơ tay lên ngừng Dương sư gia, thản nhiên nói, "Trước giải vào đại lao, chờ đợi tái thẩm." "Rõ." Nha dịch cầm vang lên tiếng, trái phải ngăn chặn Nhiếp chi hạo hai tay, lại phát hiện căn bản không đẩy được đối phương. "Lâm đại nhân, Nhiếp gia thật là vô tội a." "Nhiếp chi hạo, ngươi hẳn là không tin qua bản quan." Lâm An Thành lạnh lùng nói. Nhiếp chi hạo nhìn xem Lâm An Thành ánh mắt nửa ngày, không biết có phải hay không là nhớ tới đối phương hôm qua đối với cái kia phong chí mạng thư xử lý, rốt cục tỉnh táo lại, gật đầu nói, "Nhiếp mộ tự nhiên tin được Lâm đại nhân, tin tưởng ngài nhất định sẽ là Nhiếp gia chủ trì công đạo." "Đã như vậy, vậy tại sao còn phải phản kháng? Hẳn là ngươi thật nghĩ mưu phản hay sao?" "Nhiếp mộ không dám." Nhiếp chi hạo hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Lâm An Thành dập đầu cái đầu, lập tức liền tùy ý nha dịch đem áp giải đi. Lâm An Thành lập tức một lần nữa gùi đầu, tiếp tục viết. Dương sư gia ở một bên gấp đến độ vào đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, muốn hỏi Lâm An Thành vì cái gì không lập tức thẩm vấn người nhà họ Nhiếp, nhưng lại không dám nhiều lời. Một lát sau, Lâm An Thành rốt cục để bút xuống, ngẩng đầu lên, đối Dương sư gia phân phó nói, "Ngươi lập tức phái người ra roi thúc ngựa đi tới Kim Hoa, đem cái này thư giao cho." Lời còn chưa dứt, liền nghe đến ngoài công đường truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Hơn nữa nghe cái này quần quật địa bộ, sợ là có hơn 10 kỵ. Người nào lớn lối như thế dám ở huyện nhà phóng ngựa? Lâm An Thành đang vừa kinh vừa nghi, liền thấy một vị thân hình khôi ngô đại hán trực tiếp đi vào trong phòng, giơ tay lên bên trong roi ngựa chỉ hướng chính mình, tiếng như kinh lôi, "Ngươi chính là Quách Bắc huyện thừa Lâm An Thành. Hoàng binh ở đâu? Để cho hắn lập tức tới gặp ta." Đối phương vô lễ như thế, nhưng Lâm An Thành nhưng căn bản không dám có bất kỳ lời oán giận. Bởi vì, hắn tử quan phục kiểu dáng nhận ra đối phương nhận ra nội vệ ti đô úy. Đây chính là tòng ngũ phật quan. Mặc dù dựa theo đại chu quy củ quan trường, nội vệ ti quan viên là không có quyền can thiệp chỗ sự vụ, nhưng liền xem như so sánh cao nửa cấp chính ngũ phẩm kim hoa chi phủ đối mặt người này, cũng không dám tí nào bất kính. Bởi vì, nội vệ ti mặc dù không có quyền quản hạt, nhưng là một cái trực tiếp thụ mệnh tại hoàng đế đặc thù cơ cấu, đặc biệt phụ trách giám sát bách quan. Triều đình quan viên nếu là phạm vào cái gì sai bị nội vệ ti phát hiện, trực tiếp liền có thể một phần sổ gấp thẳng tới thiên đình. Thậm chí tại gặp được một ít tình huống đặc biệt, ví dụ như mưu phản lúc, nội vệ ti đều không cần thượng chết nhỏ, có thể tiền trảm hậu tấu. Tại Lâm An Thành xem ra, cái này nội vệ ti liền là đại chu bản cẩm y liề vệ, có thể nói cột vào văn võ bá quan trên cổ một cái dây treo cổ. Cho nên Lâm An Thành cung cung kính kính đi tới đường phía dưới, hành lễ nói, "Hồi bẩm đô úy đại nhân, ti chức chính là bản huyện huyện thừa Lâm An Thành, bất quá huyện úy Hoàng đại nhân chỉ sợ không cách nào tới gặp ngài. Vì cái gì? Ai, đại nhân đến chậm một bước. Hoàng đại nhân đã bi thảm bị gian nhân độc thủ. Trịnh Quảng Tiến nghe vậy nhướng mày, nhưng không có quá mức kinh ngạc, tựa hồ đối với cái này có một ít chuẩn bị tâm lý. Lâm An Thành thấy thế lập tức đoán được, vị này nội vệ Ti đô úy nhanh như vậy liền đuổi tới Quách Bắc huyện, chỉ sợ đã trước thời hạn nhận được tin tức. Tin tức này hẳn là Hoàng Bình truyền đi, nhìn như vậy đến, Hoàng Bình xảy ra chuyện tiền hẳn là liền đã nhận ra cái gì. Hơn nữa, vị này Quách Bắc huyện úy chỉ sợ vẫn là nội vệ Ti ám vệ. Hắn chết như thế nào? Tử tế nói một chút. Trịnh Quảng Tiến việc đáng làm thì phải làm mà tại đại đường chủ bị ngồi xuống. Lâm An Thành liền đứng tại đường phía dưới, đem sáng nay chuyện phát sinh một năm một mười mà giảng thuật một lần, không có tăng thêm chính mình bất kỳ phán đoán gì. Trịnh Quảng Tiến yên lặng nghe, không nói một lời, chờ Lâm An Thành giảng thuật kết thúc, hắn mới mở miệng nói, nhìn như vậy đến, là Hoàng Bình phát hiện Nhiếp gia giấu kín giáp trụ ý đồ bất chính, mà cái kia Nhiếp Chi Hạo vì giấu giếm chứng cứ phạm tội mới đem sát hại, sau khi sự việc xảy ra lại phóng hỏa ý đồ tiêu hủy chứng cứ. Lâm An Thành nhưng không có lập tức trả lời. Một bên Dương sư gia thấy thế, vội vàng cười định nói, Trịnh đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lâm đại nhân đã đem người nhà họ Nhiếp đều truy nã quy án, ngài tùy thời có thể lấy thẩm vấn bọn họ. Lâm An Thành ho nhẹ một tiếng, trước đem Dương sư gia cùng trong phòng nha dịch đều đuổi ra ngoài, chờ trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Trịnh Quảng Tiến, mới mở miệng nói, Trịnh đại nhân, thi chức cho rằng chân tướng sự tình chỉ sợ cũng không phải là như thế. Ồ, vậy ngươi cảm thấy nên là thế nào? Thi chức cho rằng đây là cùng một chỗ nhằm vào Nhiếp gia giá họa. Giá họa? Trịnh Quảng Tiến đùa bỡn trong tay roi ngựa, lạnh lùng nói, nói một chút ngươi lý do. Vâng. Lâm An Thành bình tĩnh tự nhiên nói, đại nhân không cảm thấy án này quá kỳ quái sao? Không nói trước cái kia Nhiếp Chi Hạo có thể hay không ngốc đến mức đem chính mình tùy thân ngọc bội thất lạc ở hiện trường, liền là phóng hỏa tiêu hủy chứng cứ, thế nào cũng làm như thế không sạch sẽ. Trịnh Quảng Tiến nghe vậy nhướng mày, cũng lâm vào trầm tư. Lâm An Thành tiếp tục nói, loại sự tình này cửa ải sinh tử đại sự, Nhiếp Chi Hạo sẽ như thế không cẩn thận. Phóng hỏa sau đó, hắn chẳng lẽ sẽ không lưu tại phụ cận, xác nhận lửa lớn tiêu hủy tất cả chứng cứ sau lại rời đi? Làm sao sẽ để cho bách tính phát hiện, còn kịp thời dập tắt tình hình hỏa hoạn? Hơn nữa, nhà kho kia vị trí huyện thành Đông Giao, vốn là người ở thưa thất chi địa, lúc đó lại là đêm khuya, làm sao sẽ đột nhiên đến như vậy nhiều người cứu hỏa? Cho nên Ti trước suy đoán, đây thật ra là hung phạm cố ý an bài người đi dập lửa, là liền là lưu lại chứng cứ, hãm hại Nhiếp gia.